Chương 583, Diệp Linh Nhi sáng hôm sau, Triệu Hằng đang tại mở cửa kinh doanh, cho người ta xem bệnh, chỉ nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa chuyển đến, sau đó liền có một cái áo đỏ trang phục nữ tử đi đến. Nhìn thấy Triệu Hằng đang bận rộn, nàng cũng chưa từng có quấy rầy nhiều, an tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Không bao lâu, Triệu Hằng đưa tiễn bệnh nhân cuối cùng, mới mở miệng hỏi thế nhưng là Diệp Linh Nhi cô nương. Chính là, ngươi chính là Phạm Nhàn đề cử vị kia danh ý a. Ngươi thật sự có thể trị liệu Uyển Nhi tật bệnh. Gặp qua sau đó rồi nói sau. Bất quá, tài nghệ y thuật của ta, đích xác mạnh hơn Phạm Nhàn chính là. Diệp Linh Nhi gật gật đầu, vậy mời tiên sinh đi theo ta a. Lần đầu gặp mặt, Diệp Linh Nhi đối với Triệu Hằng ấn tượng vẫn rất tốt, dung mạo tuyệt hảo, khí chất xuất trần, phong độ nhanh nhẹn, đối xử mọi người ôn hòa, cũng thực sự giống như là cái danh y đi. Triệu Hằng thu lại cái hòm thuốc, đem y quán phô cửa đóng kỹ, liền đi theo Diệp Linh Nhi ra cửa. Triệu Hằng mở nhà này y quán, cũng chỉ là mượn nhờ nhìn, đồng thời quan sát cái này đã quen thuộc ở trong phóng xạ sinh hoạt nhân thể. Bây giờ, thỉnh thoảng mở cửa, cho bệnh nhân xem bệnh một chút, đã tích lũy đầy đủ hàng mẫu, cái này y quán cũng không cần đến mỗi ngày mở lấy. Triệu Hằng dù sao không phải là một cái thuần túy bác sĩ, cũng không có cái gì thấy thuốc nhân tâm, giải cứu thương sinh ý nghĩ. Hắn chỉ cần mình qua hài lòng, ngẫu nhiên giúp người xem bệnh một chút, cũng chỉ là nhìn cá nhân tâm tình thôi. Đi theo Diệp Linh Nhi, một đường thông suốt đi tới Hoàng gia biệt viện, Triệu Hằng cũng nhìn được vị kia yếu đuối, cùng Lâm Muội Muội không kém cạnh Lâm Uyển Nhi. Kỳ thực, từ nhỏ đến lớn, Lâm Uyển Nhi đã nhìn qua vô số danh y đi, lại đều không có quá tốt hiệu quả. Chỉ là người trước mắt này dù sao cũng là Phạm Nhàn đại lực đề cử, Lâm Uyển Nhi vẫn là duy trì tương đối tôn trọng. Hơn nữa, thân thể của nàng tại Phạm Nhàn điều lý một chút, cũng đích xác đã khá nhiều. Chắc hẳn vị này nghe nói so Phạm Nhàn cao minh hơn danh y liễu, thật sự có biện pháp giúp nàng chữa khỏi bệnh. Khổ cực tiên sinh đi một chuyến. Triệu Hằng mỉm cười, không sao, ta trước tiên thay ngươi chẩn bệnh một chút. Sau đó, Triệu Hằng một phen điều tra, liền bắt đầu viết phương thuốc. Diệp Linh Nhi so Lâm Uyển Nhi còn muốn gấp gáp tiên sinh, như thế nào? Uyển Nhi bệnh này có thể trị không? Đương nhiên có thể, ta bên này hút thuốc, ngươi trước hết để cho người đem phía trên thuốc đều chuẩn bị kỹ càng, dựa theo phân phó sắc hảo. Mặt khác, ta cần lấy châm cứu, tới sắp xếp như ý kinh mạch, lấy chất khí, điều lý ngũ tạng lục phủ. Cái này ho lao bệnh tuy nói chỉ là bệnh phổi, nhưng quanh năm tích lũy xuống, đã thương tới đến ngũ tạng. Cần dược vật điều lý, châm cứu phụ trợ, cộng thêm chân khí. Nghe được phải dùng chân khí, Diệp Linh Nhi hơi kinh ngạc, Uyển Nhi chưa bao giờ tập võ, làm sao có thể chịu được chân khí? Thế giới này chân khí, cũng là phóng xạ chân khí, chỉ có lực phá hoại, cũng không có bất luận cái gì chữa thương hiệu quả, cũng chưa từng nghe qua lấy chân khí giúp người chữa thương. Cho nên, Diệp Linh Nhi mới có nảy nghi vấn. Triệu Hằng lại là đáp ta tu hành chân khí, cùng với những cái khác chân khí có khác biệt lớn, có thể ôn dưỡng nhân thể kinh mạch, trợ giúp khôi phục thương thế. Như thế nào? Diệp tiểu thư không tin. Diệp Linh Nhi lắc đầu cũng không có không tin, chỉ là chưa từng nghe qua, có chút hiếu kỳ thôi. Triệu Hằng cười ha ha, nếu là Diệp tiểu thư không sợ đau, có thể quẹt làm bị thương cái lỗ hổng, ta cho ngươi làm mẫu một chút. Diệp Linh Nhi cũng là rất hổ chuyện nào có đáng gì, thử xem liền thử xem. Nói đi, Diệp Linh Nhi trực tiếp rút ra bên hông đòn đao, tại chính mình trên cánh tay liền quẹt cho một phát lỗ hổng, vết thương còn không nhỏ. Lâm Uyển Nhi vốn định ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Triệu Hằng cũng không thể không cảm thán, cô nàng này là thực sự hổ, hơn nữa người chị em gái này tình cũng là thật sự đủ sâu. Triệu Hằng từng bước đi ra, đã đến Diệp Linh Nhi trước người, đưa tay tại đối phương trên cánh tay liên tục điểm mấy lần, vết thương huyết dịch lập tức ngừng. Sau đó, chỉ thấy Triệu Hằng trên tay hiện ra màu xanh nhạt quang, nhẹ nhàng đặt tại miệng vết thương. Chỉ thấy Diệp Linh Nhi vết thương trên cánh tay miệng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần lớn lên khép lại. Thấy cảnh này, Lâm Uyển Nhi cùng Diệp Linh Nhi đều sợ ngây người, các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, thế gian còn có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Đảo mắt công phu, Diệp Linh Nhi vết thương trên cánh tay miệng hoàn toàn khép lại, nếu không phải phía trên còn lưu lại vết máu, chỉ sợ đều nhìn không ra nàng vừa mới nhận qua thương. Hai nữ tử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lại nhìn về phía Triệu Hằng trong ánh mắt đều nổi lên quang. Nhất là Diệp Linh Nhi, nàng vốn là cái võ sĩ, Triệu Hằng chiêu này không chỉ cho thấy y thuật cao siêu, còn hiện lộ ra thân thủ bất phàm, cái này liền để nàng đối với Triệu Hằng càng hiếu kỳ hơn. Lâm Uyển Nhi thi lễ một cái tiên sinh thủ đoạn, quả nhiên xuất thần nhập hóa, còn xin tiên sinh cứu chữa. Diệp Linh Nhi cũng là nhìn mà than thở, chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn có thủ đoạn như vậy. Nếu là tiên sinh có thể cứu chữa hảo Uyển Nhi, chúng ta nhất định có thâm tạng. Triệu Hằng phất phất tay yên tâm, nếu là bị người sở thác, ta nhất định sẽ dùng tâm cứu chữa. Đương nhiên, cái này tiền xem bệnh cũng sẽ không thấp. Bạch chơi khiến người khoái hoạt, nhưng bị bạch chơi khoái hoạt không sung sướng, cũng không biết. Ngược lại Triệu Hằng sẽ không để cho người khác bạch chơi hắn. Ho lao bệnh, lại xương bệnh lao phổi, y học hiện đại vẫn có thể trị tốt. Nếu như là phát bệnh sớm, tương đối nhẹ, hoặc người bệnh cơ thể cường tráng tình huống phía dưới, trị liệu cũng không tính khó khăn. Nhưng nếu là bệnh nhân cơ thể suy yếu, bệnh lâu cuốn thân, bệnh tình phức tạp, trị liệu liền không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, những thứ này đối với bậc học Triệu Hằng tới nói, đều không phải là vấn đề. Thậm chí, trong không gian của hắn, liền chứa đựng rất nhiều thuốc tây, như cái gì dị khói tỉnh, lợi phước bình, titan acid amin, etilamin đinh thuần mấy người đều có. Đương nhiên, Triệu Hằng sử dụng là chính hắn thăng cấp cải tiến bản nguyện hoa hoàn cùng bách hợp cố vững chắc, lại thêm độc môn châm cứu, thủy một thuộc tính chân khí, trị liệu cũng là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, vì không lộ vẻ quá mức kinh thế hai tục, Triệu Hằng còn bảo lưu lại một chút thủ đoạn, giảm bớt hiệu quả trị liệu. Nhưng kể cả như thế, đi qua Triệu Hằng một phen trị liệu, Lâm Uyển Nhi tình huống vẫn là xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Trị liệu hoàn tất, Diệp Linh Nhi tiễn đưa Triệu Hằng trở về, trên đường nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi tiên sinh y thuật thần kỳ như thế, không biết võ công như thế nào. Triệu Hằng nhìn xem trước mắt cái này một thân áo đỏ trang phục, tư thế hiên ngang cô đường, mở miệng cười như thế nào. Muốn cùng ta so thí tỉ thí. Diệp Linh Nhi rõ ràng có chút kích động, có thể nghĩ đến đối phương vẫn còn đang cho Huyền Nhi chữa bệnh, lại sinh sợ đắc tội đối phương, gật gật đầu từ vội vàng lắc đầu không dám. Là không dám, cũng không phải không muốn. Kỳ thực, ta cũng nghĩ kiến thức một chút Diệp gia Lưu Vân tán thủ. Nếu là sau này có cơ hội, ngược lại là có thể luận bàn một chút. Thật sự, đây thật là quá tốt rồi. Vậy lúc nào thì? Nhìn thấy đối phương cái biểu hiện này, hận không thể lập tức ra tay, Triệu Hằng cũng là có chút im lặng. Dạng này nữ võ sĩ, thật đúng là không thường thấy. Bất quá, cái này Diệp Linh Nhi tư chất không tính là ưu tú, có thể trở thành thất phẩm cao thủ, bằng vào chính là cái này chăm chỉ nhiệt tình. Nếu là ngươi thật muốn tỉ thí, bây giờ tìm cái địa phương cũng được. Vậy chúng ta lúc này đi. Đi tới một chỗ nơi thích hợp, Diệp Linh Nhi cùng Triệu Hằng đả hảo chiêu hô, liền trực tiếp công tới. Có thể là không biết Triệu Hằng sâu cạn, sợ không cẩn thận làm bị thương Triệu Hằng, Diệp Linh Nhi ra tay rất có phân tốc, cũng không có tác dụng mấy phần lực đạo. Triệu Hằng tùy ý lóe lên, đưa tay tại đối phương cổ tay điểm một cái sử xuất toàn lực. Diệp Linh Nhi gặp Triệu Hằng vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát chiêu thức của mình, cũng sẽ không lưu thủ, nắm đấm tản ra, năm ngón tay lại giống như là ngày xuân đào nhánh giống như tràn ra, mỗi một chỉ tựa như một sâm niên chi nhánh, hướng về Triệu Hằng trên huyệt thái dương đánh tới. Cái này năm ngón tay đánh ra năm đạo khí kình, cũng đích xác bất phàm. Triệu Hằng đưa tay một trường, sử dụng võ đang nguyên trường, đem đối phương khí kình đón lấy, nhẹ nhõm hóa giải. Sát chiêu lần nữa bị phá, Diệp Linh Nhi cũng là không giữ lại chút nào, một chiêu tiếp lấy một chiêu nhanh hơn một chiêu, cả người đều hóa ra từng đạo tàn ảnh. Triệu Hằng cũng là tại chỗ bất động, lấy chậm đánh nhanh, một tay võ đang miên trưởng dùng lô hỏa thuần thanh, trong nhu có cường, tá lực đả lực, để cho Diệp Linh Nhi không có biện pháp. Chương 584, dạo chơi ngoại thành đạp thanh ngươi đây là công phu gì? Nhìn qua mềm nhũn, đánh vào người vẫn rất đau. Cái này gọi miên trưởng, xem trọng chính là hắn mềm như bông, hắn kiên như sắt, lấy nhu thắng cường. Đây chính là ta độc môn công phu, ngươi cũng không thể đối ngoại nói. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không hướng bên ngoài nói, ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, trước tiên dạng này, còn như vậy, thực sự là quá thần kỳ, vậy mà có thể tại giữa tốc bông, chuyển đổi tự nhiên, bộc phát ra uy lực còn không thấp. Tỉ thí kết thúc, thua Diệp Linh Nhi, đối với Triệu Hằng triển hiện ra võ công hết sức tò mò, một mực đi theo Triệu Hằng trở về nhà, còn không nguyện ý rời đi, cuốn lấy Triệu Hằng, hỏi thăm đủ loại võ công chiêu thức. Cuối cùng mắt thấy sắc trời sắp muộn, Diệp Linh Nhi cũng ý thức được không thích hợp, mới có hơi lưu luyến không rời rời đi. Cái này Diệp Linh Nhi, thân là phòng giữ kinh đô Diệp Trùng nữ nhi, phụ thân là vị quyền cao nặng tướng quân, vẫn là cựu phẩm cao thủ, thúc tổ càng là một trong bốn đại tông sư Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân, ngay cả bản thân nàng cũng là thất phẩm cao thủ, tại kinh đô ít có địch thủ. Đương nhiên, bình thường cũng không mấy người thực có can đảm cùng nàng đánh, so với nàng võ công cao có thể thân phận không đủ, so với nàng thân phận cao sẽ không cùng nàng đấu. Hiếm thấy đụng tới Triệu Hằng người cao thủ này, võ công còn như thế kỳ quái, Diệp Linh Nhi tự nhiên muốn tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Sau đó mấy ngày, bởi vì Phạm Nhàn bị ám sát, kinh đô nội thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Viện giám sát bắt đầu truy tra Bắc Tề mật thám, ngay sau đó kinh đô nội thành một cái cửa thành thống lĩnh cả nhà bị diệt môn, rõ ràng chính là cái kia cho cái này chỉ phố Như Lan ám sát cung cấp quân dụng sảng nổ thẳng xui xẻo. Ngay tại Phạm Nhàn do dự, muốn hay không đi giết chính mình nhị cứu ca, trả thù lại thời điểm, hắn một cái khác siêu cấp ngoại quải, cũng cuối cùng chạy tới kinh đô. Khi Ngũ Trúc biết được Phạm Nhàn bị người ám sát, suýt nữa mất mạng, cũng là tự trách không thôi, sau đó liền thay Phạm Nhàn giết Lâm Cung. Tể tướng phủ nhị công tử bị giết, kẻ giết người vẫn là một cái tuyệt đỉnh kiếm khách, lần này tử kinh đều thì càng náo nhiệt. Thứ nhất bị hoài nghi, đương nhiên là Phạm Nhàn. Mấy ngày trước đây, Tư Lý Lý bốc hơi khỏi nhân gian, viện giám sát cùng kinh đô các bộ môn, đem trong kinh đô bên ngoài đều lật ra cái thực chất nhì hướng thiên, cũng không có tìm được người này. Bây giờ, Lâm Củng bị người giết hại, ngày đó chính là Lâm Củng tìm được Tư Lý Lý, lấy Tư Lý Lý Bắc Tề mật thám thân phận áp chế, từ trong tay nàng cầm đi mật thám lệnh bài, điều động trình đại thụ cái này Bắc Tề cao thủ, sát hại Phạm Nhàn. Bây giờ Tư Lý Lý biến mất không thấy gì nữa, kinh đô bên ngoài mỗi phương hướng cũng không có nàng chạy trốn vết tích, liền có người hoài nghi, có phải hay không Phạm Nhàn sớm bắt được Tư Lý Lý, từ trong miệng nàng biết được Lâm Củng là Phố Như Lan ám sát người Bạch gia, từ đó sát hại Lâm Củng. Đã như thế, Phạm Nhàn cũng là thay Triệu Hằng con cái hát qua. Tể tướng Lâm Nhược phụ chết nhị nhi tử, đại nhi tử là cái trí lực phát dục chưa đủ, nữ nhi là cái người yếu nhiều bệnh, cũng coi như là không còn trông cậy vào. Ở đây tình hình dưới, Lâm Nhược phụ một bên âm thầm tra ra nhi tử bị giết trận tướng, một bên tiếp xúc Phạm Nhàn, có ý định thăm dò. Cũng may Lâm Củng không phải chết ở trong tay Phạm Nhàn, Phạm Nhàn nhưng mà hùng hồn nói lời bịa đặt. Đương nhiên, cuối cùng Lâm Củng cái chết cùng Phố Như Lan ám sát hung thủ đều bị Khánh Đế ngự tứ cho Bắc Tề, vừa vặn mượn cơ hội này, coi đây là mượn cớ hướng Bắc Tề khai chiến. Ngoại giới mưa gió, cùng Triệu Hằng cũng không có quá lớn quan hệ. Hồi Xuân Đường Y quán hậu viện, Triệu Hằng đang ngồi đánh đàn, Tư Lý Lý ở một bên pha trà. Một khúc kết thúc, Tư Lý Lý nhịn không được tán thưởng công tử tại trên cầm nghệ tạo nghệ, quả nhiên là tuyệt thế vô song. Tự ngu tự nhạc mà thôi. Dưới mắt ngoại giới một hồi đại chiến sắp đến, Khánh Quốc quốc lực cường hành, lại vì trận đại chiến này chủ tính thật lâu. Chỉ sợ các ngươi Bắc Tề sẽ có một hồi đại bại. Tư Lý Lý dâng lên pha nước trà ngon, những thứ này quốc gia đại sự đã không phải là tiểu nữ tử hiện tại có thể quan tâm. Ngươi ngược lại là tự biết mình. Chờ xem, sau đại chiến, hai nước tất có đàm phán. Đến lúc đó, Khánh Quốc đoàn sứ giả Bắc Thượng, ta chắc cũng sẽ đi Bắc Tề quốc, tiện thể liền có thể tiễn đưa ngươi trở về. Tư Lý Lý nghe vậy vui mừng, lập tức lại có chút buồn bã. Nếu là có thể quay về Bắc Tề, nàng tự nhiên là hết sức vui vẻ. Nhưng nói cho cùng, Bắc Tề cũng không tính là cố hương của nàng. Trước đây thoát đi Khánh Quốc, tại Bắc Tề ăn nhờ ở đậu, lại bị xem như gián điệp bồi dưỡng, cũng không ăn ít đau khổ. Ngược lại là gần nhất tại Triệu Hằng ở đây, Tư Lý Lý cái gì cũng không dùng nghĩ, cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi, chính là đọc đọc sách, phao phao trà, ngẫu nhiên còn có thể đi ra hóng gió một chút, qua tương đương tự tại. Đa tạ công tử trong đoạn thời gian này chiếu cố, cho ngài thêm phiền toái. Công tử, ngươi về sau cũng sẽ dừng lại ở Bắc Tề sao? Hẳn là sẽ. Không biết thế nào, nghe được câu này, Tư Lý Lý nhịn không được trong lòng vui vẻ. Cùng lúc đó, viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình cũng cuối cùng vào lúc này trở về kinh đô, mang theo hào quang nhân vật chính Phạm Nhàn, cũng cuối cùng gom đủ hắn 5 cái cha. Đương nhiên, còn có một cái thiên hạ đệ nhất dùng độc cao thủ phí giới không tại kinh đô. Mấy ngày qua, đi qua Triệu Hằng trị liệu, Lâm Viễn Nhi ho lao đã nhiều chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, Phạm Nhàn đến đây mời Triệu Hằng cùng nhau ra ngoài dạo chơi ngoại thành Bắc Thành. Triệu Hằng đương nhiên biết, Phạm Nhàn đây là muốn đi mẹ hắn sinh hoạt qua chỗ Thái Bình biệt viện tìm tòi hư thực. Bất quá, Triệu Hằng cũng không nói gì nhiều, chỉ là đi đến bên ngoài thành sau đó, Triệu Hằng phát giác được có người theo dõi, nhắc nhở Phạm Nhàn nói có không ít người đi theo chúng ta. Ngươi nói, cái này có khả năng hay không là ngươi cha vợ muốn thử dò xét ngươi? Phạm Nhàn nghe vậy cả kinh, nghĩ đến gần nhất Lâm Nhược Phủ đối với hắn biểu hiện, rất có thể là tại thu hoạch tín nhiệm của hắn, để cho hắn yên tâm tùng cảnh giác. Lập tức, Phạm Nhàn giữ lại cái tâm nhãn, nửa đường chuẩn đi, cho hắn ngũ trúc thúc giao phó một phen, để cho hắn đừng xuất thủ. Kinh đô thành nam, một chỗ bờ sông nhỏ, Triệu Hằng, Phạm Nhàn huynh muội ba người, còn có Lâm Viễn Nhi, Diệp Linh Nhi, Lâm gia đại công tử Lâm Đại Bảo, cùng với Phạm Nhàn hộ vệ Đặng Tử Kinh, cùng nhau tại bờ sông chơi đùa. Triệu công tử, bây giờ nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Triệu công tử, ta hôm nay mang theo đem thượng hạng cổ cầm, còn có một chi tiêu ngọc, không bằng chúng ta đàn tiêu hợp đấu, như thế nào? Triệu Hằng đang chuẩn bị thu thập cần câu, tại bờ sông câu cá, lại không nghĩ rằng Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi đồng thời tìm đi lên. Không đợi Triệu Hằng nói cái gì, hai nữ lướt nhau, trong không khí không hiểu có hỏa hoa thoáng qua, nhiều một chút mùi thuốc súng. Đang cùng Lâm Uyển Nhi ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất Phạm Nhàn, sau khi thấy một màn này, cũng là nhịn không được chửi bậy lão Triệu gia hỏa này, bị lực lớn như thế sao? Liên nhà chúng ta như đều đối hắn có phần coi trọng. Lâm Uyển Nhi nghe nói như thế cười khẽ vài tiếng, lập tức cũng vì chính mình bác sĩ phụ trách nói chuyện Triệu công tử dung mạo tuấn lãng, phong độ nhanh nhẹn, lại có cao minh y thuật cùng võ công, nữ hài tử ưa thích cũng rất bình thường a. Phạm Nhàn trong lòng còi báo động đại tác Uyển Nhi, sẽ không ngươi a. Nói bậy gì đấy, chỉ là Triệu công tử thay ta chữa bệnh, chúng ta phải hiểu được có ơn tất báo. Có ơn tất báo có thể, nhưng mà liên lụy đến như liền muốn thận trọng. Ta xem lão Triệu số đào hoa như vậy thì vượng, lo lắng nhà chúng ta như ăn thiệt thòi. Chương 585, Phạm Nhàn cao quang thời khắc Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi hai nữ, một văn một võ, nhất tính nhất động, mỗi người đều mang đặc sắc. Hai nữ tụ tập cùng một chỗ, quả nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đẹp không sao tả xiết. Đương nhiên, hai nữ vốn là chỉ là đối với Triệu Hằng sinh lòng hảo cảm, có thể còn chưa tới tình cảnh tình ái ái. Nhưng khi một cái cường lực đối thủ xuất hiện tại trước mặt, hai nữ đều sinh ra cảm giác nguy cơ, không tự chủ liền muốn so một lần, muốn cùng Triệu Hằng càng thêm thân cận hơn một chút. Triệu Hằng xem như kinh nghiệm phong phú lao tài xế, chân chính bùi hoa lao thủ, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, hai không chậm trễ. Lúc này chính vào giữa trưa, khí trời nóng bức, không thích hợp quá nhiều vận động. Không bằng các ngươi trước tiên làm sơ nghỉ ngơi, chờ ta câu hai đầu cá, chúng ta nướng cá ăn. Sau khi ăn, tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Chờ cái này thiên nhi hơi mát mẻ hơn, chúng ta so võ, cũng là không tệ. Chủ ý này hay, vậy thì định như vậy. Phạm Nhược Nhược miệng đầy đáp ứng. Cái kia, vậy được rồi, ta nhưng nói xong rồi, ngươi muốn chỉ điểm ta trừng phạt. Không có vấn đề, cái này cá nướng chắc chắn cần một chút tuổi khô, nếu không thì các ngươi đi trong rừng nhặt một chút. Vậy ta đây liền đi. Ta cũng đi. Sau đó, Phạm Nhàn mượn cớ ra ngoài, cùng hắn ngũ chúc thúc, cùng đi điều tra Thái Bình biệt viện. Ngay sau đó, thái tử bỗng nhiên đến, muốn lôi kéo Lâm Uyển Nhi cùng đi ra đi một chút. Tể tướng Lâm Nhược Phủ an bài những cái kia thăm dò Phạm Nhàn nhân thủ, một mực nuôi dưỡng ở bên ngoài thành, cũng không nhận ra Phạm Nhàn, vừa vặn đem cùng Lâm Uyển Nhi cùng đi thái tử nhận trở thành Phạm Nhàn, còn đem thái tử bắt góc. Bờ sông Triệu Hằng nghe được động tĩnh bên kia, lại là không phản ứng chút nào, an an ổn ổn câu hàng cá. Cái này phóng xạ chân khí luyện nhiều, cũng không biết phải hay không sẽ ảnh hưởng đầu óc. Đường đường tể tướng phủ cao thủ, trí thông minh thật đúng là có chút không đủ, để cho bọn hắn đến đây thăm dò, bọn hắn trực tiếp đem người cho buộc đi, còn buộc sai. Cùng lúc đó, Thái Bình biệt viện bên ngoài, Vũ Trúc tại trước mặt Phạm Nhàn lại tú một đợt thao tác, tay không bung ra cung tiễn, cùng cựu phẩm thượng tiễn thủ Yến Tiểu Ất đối sạng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, nhìn Phạm Nhàn trợn mắt hốt mồm. Sau đó, Vũ Trúc hấp dẫn lực chú ý Yến Tiểu Ất, Phạm Nhàn thừa cơ lẻn vào Thái Bình biệt viện, tìm kiếm một phen, không thu hoạch được gì, còn gặp Khánh Đế. Này đối phụ tử gặp mặt một phen giao lưu, cũng làm cho Phạm Nhàn đối với chính mình cái kia lão mụ càng hiếu kỳ hơn. Triệu Hằng như cũ thành thơi tự tại câu cá, bên cạnh còn có hai cái mỹ nữ làm bạn, thỏa thích hưởng thụ lấy thời đại này đặc biệt phong cảnh. Khánh Quốc kinh đô nội thành, có liên quan Triệu Hằng tin tức cũng bị bày ra tại mỗi đại nhân vật trên bàn dài. Trần Bình Bình nhìn về phía dưới Vương Khải Niên, ngươi nói là vị này Triệu công tử cùng Phạm Nhàn cùng một chỗ đồng tiến kinh, sau đó tiểu lâu có biết còn mở nhà y quán. Vậy hắn trước đây tin tức đâu? Có hay không hắn vào kinh tình hôm trước? Vương Khải Niên lắc đầu, trên hồ sơ tra không được bất luận cái gì có liên quan tin tức về người nọ. chúng ta còn phải trước mặt người khác hướng về trong miệng hắn nói tới quê quán điều tra, đồng dạng tra không người này. Nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, hắn đối với tiểu phạm đại nhân hẳn là cũng không có ác ý. Trần Bình Bình nhíu mày, cung cấp viện kiểm sát mạng lưới tình báo, vậy mà tra không được đối phương dư thừa tin tức. Nếu như đối phương chỉ là một cái hạng người vô danh, cái kia còn tỉnh có thể hiểu. Nhưng Triệu Hằng khí chất, tướng mạo, còn có cái kia một tay tài nghệ y thuật, nhìn thế nào cũng không giống là người bình thường. Cân nhắc đến phạm nhà năng uy, Trần Bình Bình cũng không thể không thận trọng đối đãi. Thân phận có thể giả tạo, quê quán có thể giả tạo, thậm chí liền tên đều không nhất định là thật sự. Bây giờ, kinh đô thế cục ba vân quỷ quyệt, không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Các ngươi tiếp tục đi thăm dò, thả ra phạm vi, cẩn thận tra. Mặt khác, đang tra chỗ nội tình phía trước, đừng có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Trong tể tướng phủ, Lâm Nhược phủ đối với Triệu Hằng cái này đột nhiên xuất hiện, còn để cho nữ nhi của nàng bệnh tình rất là chuyển biến tốt danh ý đi, đồng dạng hết sức tò mò, chỉ là điều tra sau đó, đồng dạng không thu hoạch được gì, cũng không có để ở trong lòng. Lâm cũng chết ở bên ngoài thành ngày đó, Triệu Hằng đang tại xem bệnh cho Lâm Viễn Nhi, không có bất kỳ cái gì hiểm nghi, cũng không bị xem như cái uy hiếp gì. Bây giờ, Khánh Quốc đang bận cùng Bắc Tề khai chiến, Phố Ngưu Lan ám sát cùng Lâm cùng cái chết chân hung, đã bị Khánh Đế chỉ định tốt, bởi vì đây là quần thể cần, cũng là Khánh Quốc dân chúng cần. Bây giờ, trong kinh đô này qua vui sướng nhất, có thể chính là trước mắt ở trong sông chơi bộ Phạm Tư Triệt cùng Lâm Đại Bảo. Hai người này mới thật sự là đơn thuần, cái gì cũng không để ở trong lòng, cái gì cũng không dùng lo lắng, chỉ cần cười ngây ngô là được rồi. Không bao lâu, Phạm Nhàn từ Thái Bình biệt viện trở về, không thu hoạch được gì. Lâm Viễn Nhi vội vàng nên đón tiếp lấy, đem thái tử bị bắt đi sự tình nói thẳng ra, để cho đại gia nhanh chóng về thành. Triệu Hằng nhìn về phía Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi, có chút tiếc nuối nói xem ra hôm nay là không để ý tới đánh đàn luận võ, quay đầu có thể đi ta y quán. Hai nữ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau khi trở về, Phạm Nhàn cũng coi như là tạm thời thông qua được Lâm Nhược phủ khảo nghiệm, quyết định để cho Phạm Nhàn cùng Lâm Viễn Nhi mau chóng thành hôn. Sau đó, Phạm Nhàn được triệu tiến hoàng cung, tiếp nhận khắp mọi mặt quan sát khảo nghiệm, gặp mặt hậu cung các vị tân phi, còn có hắn cái kia điên phê mẹ vợ, trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, Lý Vân Duệ trực tiếp thừa nhận chính mình bày kế Phố Ngưu Lan ám sát. Điều này cũng làm cho Phạm Nhàn lại một lần nghiệm chứng Triệu Hằng cho lúc trước ra đáp án, kết hợp với hôm nay nhị hoàng tử mẫu thân thuộc phi câu nói kia, nhị hoàng tử tâm tư thâm trầm, chưa từng sẽ cùng người mới quen đã thân. Mấy phen tin tức được ra, để cho Phạm Nhàn cuối cùng hoàn toàn khẳng định là ai ở sau lưng giết hắn. Nhưng biết thì phải làm thế nào đây? Hai người kia không có một cái nào là dễ chơi. Phạm Nhàn cũng chỉ có thể trước tiên đem nộ khí dằn xuống đáy lòng, ẩn nút tốt phần cừu hận này. Đồng thời, Phạm Nhàn cũng kế hoạch bày ra trả thù. Đối với trưởng công chúa, dù sao cũng là tương lai của hắn mẹ vợ, Phạm Nhàn quyết định từ đối phương để ý nhất quyền thế vào tay, đem cái này điên phê mẹ vợ đuổi ra kinh đô. Sau đó một đoạn thời gian, viện giám sát phát sinh cùng một chỗ nội loạn, viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình lấy thân làm mồi, dứt khoát diệt trừ một chút thai hoàng ẩm, lại đem công lao cưỡng ép gắn ở Phạm Nhàn trên thân, muốn đem hắn nâng đỡ đến viện giám sát viện trưởng vị trí. Không lâu sau đó, Khánh Quốc cùng Bắc Tề chiến tranh thuận lợi kết thúc, Bắc Tề bị mất lấy châu chi địa, không thể không điều động sứ đoàn xuôi nam cầu hòa. Phạm Nhàn lại bị xếp vào tại Khánh Quốc đàm phán trong đoàn đội, treo cái phó sứ tên tuổi, kiến thức một phen đại quốc đàm phán, lãnh hội cái gì gọi là đại quốc độ lượng rộng rãi. Đàm phán kết thúc về sau, Khánh Quốc tổ chức dạ yến chúc mừng đàm phán thành công. Chế yến tiệc, Phạm Nhàn đấu rượu tơ trăm thiên, chấn kinh toàn bộ kinh đô, thu được xưng hảo tiểu Phạm Lý Bạch. Đối với loại này trang bức cảnh nổi tiếng, Triệu Hằng ngược lại là cũng không có đi tham quan, hắn đã làm xong chuẩn bị, tùy thời phải ly khai Khánh Quốc kinh đô. Đương nhiên, trước khi đi còn có một ít chuyện muốn làm. Chương 586, sắp rời đi Phạm phủ, Phạm Nhàn tiểu viện. Mang kích động tâm tình thất vọng, Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc dùng tối hôm qua mượn thi hội từ trong hoàng cung trộm trở về chìa khóa, mở ra Diệp Khinh Mi lưu lại thần bí cái dương. Khi thấy đồ bên trong một sát na, Phạm Nhàn cả người đều kinh hãi, tan quan nát một chỗ. Chỉ thấy cái kia trên cái dương tầng là một cái bàn phím, điền mật mã vào sau khi mở ra, bên trong bỗng nhiên để một cái mới tách ra bạ dẹt súng bắn tỉa, hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn hảo. Mất đi trí nhớ Ngũ Trúc, cầm bạ dẹt nòng súng hết sức tò mò cái này sắt vô cùng tốt, cũng không biết dùng loại phương pháp nào mới có thể rèn luyện thành loại này hình dạng. Cũng không biết tiểu thư lưu lại những vật này có tác dụng gì. Phạm Nhàn trong giọng nói mang theo run rẩy giết người dùng. Vũ Trúc hơi nghi hoặc một chút giết người. Chưa từng khai phong. Ngươi biết thứ này? Ta biết, thúc, đây mới thật là binh khí tốt. Sau đó, hai người lại mở ra cái dương tầng tiếp theo, từ trong lấy ra một phong thư, lại là lưu cho Vũ Trúc. Khi Phạm Nhàn đọc được một đoạn kia lão nương tới qua, nhìn qua, chơi qua, làm qua nhà giàu nhất, giết qua thân vương, nổ qua lão hoàng đế dâu dịa, mượn thế giới này dương quang sáng lạ qua, còn kém nhất thống thiên hạ, lại cứ lão nương kinh thường, như thế nào? Cho dù là Phạm Nhàn cũng không nhịn được vì chính mình lão nương tiêu sái cảm thấy say mê. Khi Phạm Nhàn đọc xong thư, vuốt ve cái thanh kia bạ dẹt suy nghĩ vạn thiên thời điểm, nhưng lại không biết hắn cái vị kia thần bí bằng hữu mang theo trong người khó quân dụng. Trên đời này, một cái người xuyên việt tới qua đều sẽ để lại rất nhiều vết tích. Dù là Khánh Đế cố hết sức che giấu lịch sử chân tướng, nhưng kinh đô phú hào trong nhà cửa sổ thủy tinh, xà phòng, đường cắt trắng, thậm chí thiên hạ bách tính trong sinh hoạt điểm điểm chi tiết đều nói một đoạn dấu ở trong dòng sông lịch sử chân tướng. Tìm được những thứ này, Phạm Nhàn cũng cuối cùng hiểu rồi hết thảy, hiểu rồi cái gọi là lịch sử. Sau đó mấy ngày, Phạm Nhàn lợi dụng truyền đơn, vạch trần trưởng công chúa Lý Vân Duệ cấu kết địch quốc, bán đứng nhà mình mà thám, trực tiếp để cho Lý Vân Duệ bị đuổi ra kinh thành. Phạm Nhàn còn không có lo lắng cao hứng một chút, liền có một cái nhiệm vụ phủ đầu đập xuống. Khánh Quốc cùng Bắc Tề đàm phán kết thúc, Bắc Tề dùng Khánh Quốc mật thám lời băng vân, đổi bị Khánh Quốc người giam giữ nhiều năm xỉn. Tân tấn tiểu phạm Lý Bạch được bổ nhiệm làm đoàn sứ giả chính sứ, áp giải xỉn đi tới Bắc Tề, trao đổi lời băng vân. Phạm Kiến, Phí Giới, Trần Bình Bình mấy người nhao nhao cho Phạm Nhàn chuẩn bị đủ loại tùy tùng hộ vệ, thủ đoạn phòng thân. Phạm Nhàn ngũ chúc thúc càng là sớm xuất phát, chuẩn bị đi khiêu chiến cổ hạ, phòng ngừa vị này đại tông sư quấy nhiều Phạm Nhàn bất thượng. Trước khi đi, Triệu Hằng tìm được Phạm Nhàn, trực tiếp mở miệng nói: Phạm Minh, đúng lúc ta cũng dự định bất thượng, không bằng thừa dịp ngươi đoàn sứ giả một đường đồng hành, như thế nào? Triệu Minh cái này đại cao thủ nguyện ý đồng hành, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Có chuyện ta muốn sớm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi chuyến này bất thượng, tất nhiên sẽ tiếp xúc Bắc Tề cao tầng, đến lúc đó nhị hoàng tử ám sát sự tình của ngươi, rất dễ dàng liền sẽ bị ngươi điều tra ra được. Ngươi nói vị yêu tâm tư âm trầm nhị hoàng tử có thể hay không chó cùng rất dậu? Phạm Nhàn nhíu mày, trầm mặc không nói, chuyện này thật có khả năng. Theo đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc mấy lần, lại thêm trong lòng sớm đã có ngờ tới, Phạm Nhàn đối với vị này nhị hoàng tử cũng là càng ngày càng phòng bị. Triệu Hằng tiếp tục mở miệng nói: Phạm Minh sự làm người thật là không tệ, đối đãi người mình từ trước đến nay tương đối rộng rãi, nhưng những người này cũng rất có thể sẽ trở thành người điểm yếu, cũng tỉ như Đằng Tử Kinh cùng người nhà của hắn, ta đề nghị Phạm Minh làm tốt an bài. Lấy Đằng Tử Kinh thân thủ, bây giờ đã rất khó đưa đến hộ vệ tác dụng. Theo ta thấy, không bằng an bài hắn sớm làm rời đi, tìm địa phương an toàn bắt đầu ẩn cư, cũng miễn cho sau này bị người lợi dụng, dùng để đối phó ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lần này bắt thượng, Phạm Kiến chuẩn bị cho Phạm Nhàn mấy cái bắt phẩm cao thủ, lại thêm Vương Khải Niên mấy người viện giám sát nhân thủ, còn có thể so với đại tông sư Ngũ Trúc, Đằng Tử Kinh đích xác lộ ra không quan trọng gì. Phạm Nhàn nghe vậy, cẩn thận suy tư một phen, gật đầu nói: Triệu huynh lo lắng xác thực rất có thể, ta cái này liền đi an bài. Đằng Tử Kinh là Phạm Nhàn tín nhiệm nhất thủ hạng, theo hắn lâu như vậy, tự nhiên hy vọng có thể để hắn một mực bình an tiếp. Chuyến này bắt thượng, hung hiểm vạn phần, lại nghĩ tới Đằng Tử Kinh cái kia liều mạng tư thế, Phạm Nhàn cũng không yên tâm đối với để cho hắn đi theo. Có Triệu Hằng nhắc nhở, Phạm Nhàn đi an bài nhân thủ. Phạm Nhàn một tiếng phân phó, tự nhiên có viện giám sát cùng cha của hắn đi hỗ trợ sắp xếp, không chỉ là Đằng Tử Kinh, còn có hắn chú ý tất cả mọi người. Sau đó, Phạm Nhàn vẫn không quên cùng hắn yêu dấu cô nương cáo biệt. Đương nhiên, Triệu Hằng bên này cũng đội vàng cáo biệt. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi cũng đã đối với Triệu Hằng lòng sinh ái mộ. Vô luận là tài hoa, võ công, vẫn là nhan trị phong độ, ngôn ngữ ăn nói, Triệu Hằng đều là đương thời vô song tồn tại, cùng hai cái cô nương thường xuyên ở chung phía dưới, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch phương tâm. Trước hết nhất tới, đương nhiên là từ Phạm Nhàn nơi đó biết được tin tức Phạm Nhược Nhược. Vị này tư nam bá tước nhà Thiên Kim đại tiểu thư, lúc này đang giúp Triệu Hằng chỉnh lý tủ thuốc. Triệu Hằng lấy ra một cái chìa khóa, giao cho Phạm Nhược Nhược: ta trước chuyến này hướng về Bắc Đề, có thể sẽ dừng lại rất lâu. Ca của ngươi trở về ta đều không nhất định trở về. Nhà này y quán, liền xem như đưa cho ngươi. Còn có những thứ này sách thuốc, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể học tập một chút. Sau này vô luận gặp phải bất luận cái gì khó khăn, cũng có thể đến đây tìm ta. Đúng, cái này cho ngươi, có thể mang bên mình đeo. Đây là ta tự tay làm ra, chỉ cần ngươi mang ở trên người, ta liền có thể cảm giác được phương vị của ngươi. Phạm Nhược Nhược từ trong tay Triệu Hằng tiếp nhận tinh xảo sinh sang kiếm, đừng tại trên thân, có chút không muốn ngươi. Còn có thể về kinh đô sao? Hẳn là sẽ, chỉ là thời gian chưa định. Cái kia, ta cũng tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Triệu Hằng nhìn đối phương lấy ra thêu lên hai cái con vịt nhỏ cái ví nhỏ, cũng là trân trọng thu vào. Lần này, hai người cũng coi như là trao đổi tín vật đính ước. So với lưu luyến không rời Phạm Nhược Nhược, Diệp Linh Nhi ngược lại là sảng khoái một chút: ta tại kinh đô, chờ ngươi trở về. Ngươi còn nói muốn dạy ta một bộ kiếm pháp, ta chờ. Triệu Hằng lấy ra một cái dùng hợp kim chế tạo trường kiếm, đưa cho Diệp Linh Nhi: thanh bảo kiếm này chém sắc như chém bùn, vô cùng sắc bén. Ngươi phải cẩn thận sử dụng. Mặt khác, còn có cái này mặt dây chuyền, ngài có thể bên người mang theo, nhớ kỹ giấu đi, đừng để người khác nhìn thấy. Cái này một lớn một nhỏ, cũng là ta tự tay rèn đúc, ngươi chỉ cần đeo ở trên người. Một phen lời giống vậy, đưa lên đồng dạng lễ vật, Triệu Hằng liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, cái này Diệp gia đại tiểu thư vậy mà càng thêm lớn gan một chút, trực tiếp đi tới cho Triệu Hằng ôm một cái. Triệu Hằng cũng lập tức cho đối phương đầy đủ đáp lễ, để cho đối phương hiểu rồi cái gì gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, môi hở răng lạnh. Nhớ kỹ, nếu là có chuyện gì không giải quyết được, tùy thời tới tìm ta. Cho dù là đại tông sư, ta cũng không sợ. Thật sự, ngươi có thể đánh được đại tông sư, nhớ phải giữ bí mật. Ta hiểu, nhưng ngươi thật có thể đánh thắng được đại tông sư. Thời điểm đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tại Phạm Nhàn đem Đằng Tử Kinh mang đến Đam Châu ẩn cư thời điểm, Triệu Hằng nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Đến nỗi một cái khác, cứu Trần Bình Bình, thời cơ còn chưa tới, Triệu Hằng cũng không tốt chạy đến Khánh Quốc hoàng cung, đem Khánh Đế giết đi. Chương 587, mới gặp ngàn tầng bánh kinh đô trong thành, một đoạn thời gian trước, bởi vì Triệu Hằng vẫn ngã điên phê mẹ vợ Lý Vân Duệ, dẫn đến Lễ Bộ Thượng thư Quách Du Chi bị liên lụy, bị bắt vào tù. Quách Du Chi đại nhi Quách Bảo Khôn vì cứu phụ thân, bốn phía cầu người, thậm chí còn cầu đến Phạm Nhàn trên đầu, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Cái này khiến Quách Bảo Khôn thẹn quá hóa giận, cảm giác đều là bởi vì Phạm Nhàn, bọn hắn Quách gia mới gặp kiện nạn này. Bởi vậy, Quách Bảo Khôn quyết định mua hung giết người, đi theo Phạm Nhàn bắt thượng đội ngũ, tại nơi biên giới chặn giết Phạm Nhàn. Trước khi đi, Quách Bảo Khôn đã thông quan hệ, đi tới Thiên Lao, gặp được phụ thân của mình Quách Du Chi, hai cha con một phen tự thoại. Quách Bảo Khôn nhỏ giọng nói: cha, ta mướn một nhóm sát thủ, bọn họ đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Quách Du Chi hoàn toàn không hiểu rõ nhà mình con trai ngốc tao thao tác ngươi muốn làm gì. Phạm Nhan tỷ lệ sứ đoàn đi tới Bắc Tế đi, đây là thật tốt cơ hội tốt ta, ta theo đuôi phía sau, chờ đến hoang dã vùng ngoại ô, ta liền đem người giết ra, lấy hắn mặc chó. Quách Du Chi lập tức khí cấp bại phôi, hai tay gắt gao bắt được cửa nhà Lao Lan Can nghiến răng nghiến lợi ngăn cản chuyện này tuyệt đối không thể. Quách Bảo Khôn lại là một mặt tự tin cha, ngươi yên tâm, ta gần nhất nhìn rất nhiều binh thư, cũng nghiên cứu rất nhiều trận điển hình, cảm xúc rất sâu. Hiện tại xem ra, ta cũng là có trở thành thế gian lương tướng tiềm chất ta. Quách Du Chi đã có chút tuyệt vọng, vị Lan Can tay đều có chút run rẩy tuyệt không loại khả năng này. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ a. Quách Bảo Khôn lại là đã tự tin bạo tăng cha, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng lúc này, ngục tốt tới thúc giục xem xét đã đến giờ a. Quách Bảo Khôn chỉ có thể rời đi trước cha, chờ ta tin tức a. Quách Du Chi cách cửa nhà lao đưa tay ra, muốn kéo con trai mình không thể, tuyệt đối không thể làm như vậy, sẽ hại ngươi. Nhưng Quách Bảo Khôn đã đi xa, Quách Du Chi mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài, hắn giờ phút này vô cùng hối hận mình bình thường không có giáo dục hảo nhi tử, hối hận chính mình không nên đi sai bước nhầm, đứng sai đội, thậm chí hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn sinh ra như thế cái đồ chơi. Vốn là bởi vì cấu kết trưởng công chúa, Quách Du Chi còn tội không đáng chết, họa không bằng người nhà, nhưng lại để cho nhi tử nháo trò như vậy, Quách gia chém đầu cả nhà đều không phải làm ngộng. Khi Quách Bảo Khôn tràn đầy tự tin tìm được chính mình thuê một nhóm sát thủ, liền phát hiện mấy người này đều ở cửa thành bán đồ ăn, lập tức có chút hết sức thất vọng các ngươi liền cái này. Thiếu gia, chúng ta cũng là tiền tuyến lui xuống lao binh. Trở lại quê hương sau đó, cũng đều lo liệu một chút nông sự, thuận tiện làm một chút cưới tang gả cưới, việc hiếu hỉ cái gì. Bất quá thiếu gia xin yên tâm, bàn về giết người cấp của bản sự, chúng ta đều tại tiêu chuẩn phía trên. Quách Bảo Khôn gặp tình hình này, cũng chỉ có thể tin tưởng. Đám sát thủ này đầu lĩnh Triệu Đại, lại đem tới bao chùm rau quả đưa cho Quách Bảo Khôn thiếu gia, đây là tặng cho ngươi, cũng là nhà mình nước bẩn tưới, cực kỳ ngon miệng. Triệu Đại, sứ đoàn nhân mã đã đi. Chúng ta bây giờ nếu ngươi không đi, liền không đuổi kịp. Thiếu gia yên tâm, sứ đoàn nhân mã đông đảo, lại có quan văn tùy hành, đi không thích. Cho dù là trễ mấy ngày xuất phát, chúng ta cũng có thể đuổi được. Kinh đô ở ngoại ô, đoàn sứ giả vừa đi ra không bao xa, Phạm Nhàn hạ lệnh dừng xe, nghỉ ngơi tại chỗ, mà chính hắn, nhưng là đi ra ngoài gặp hắn Ngũ Trúc Thúc đi. Mà Triệu Hằng bên này, cũng thu đến một cái thật bất ngờ tờ giấy, mượn nghỉ ngơi cớ, đi tới cách đó không xa một chỗ rừng rậm. Ở đây, có hai người đang chờ hắn. Một cái toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra hai mắt nam tử, một cái khác nhưng là ngồi lên xe lăn, có chút giống là Đạt Khang thư ký Trung Nhân Nhân. Dạng này tổ hợp, toàn bộ Khánh Quốc, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng là phần độc nhất. Hơn nữa vừa nói ra tên, liền có thể để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, không rét mà run. Viện giám sát viện trưởng Trần Bình Bình, viện giám sát 6 nơi làm chủ, thích khách thủ lĩnh cái bóng. Triệu Hằng, Triệu công tử. Không biết Trần viện trưởng muốn gặp Triệu Mỗ, cần làm chuyện gì? Trần Bình Bình hai tay khép lại, đặt ở trên đầu gối, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Bất quá, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, Triệu công tử đến cùng là phương nào người? Bằng vào Triệu công tử cao minh y thuật, không đến một tháng, liền chữa khỏi tiểu thư nhà họ Lâm, giải quyết vô số ngựa ý danh ý đều không giải quyết được hao lao. Triệu công tử nhân vật như vậy, vô luận như thế nào cũng không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Nhưng ta viện giám sát cái này mảy may tra không được bất luận cái gì có liên quan Triệu công tử tin tức. Ta cũng chỉ là muốn hỏi một chút, Triệu công tử tới Khánh Quốc cần làm chuyện gì? Lần này đi Bắc Đề lại là cần làm chuyện gì? Triệu Hằng cười ha ha, Triệu Mỗ cũng không giống như là các ngươi viện giám sát phạm nhân, cũng không có nghĩa vụ gì cần hồi đáp vấn đề của ngươi. Nói xong, Triệu Hằng hướng về bên cạnh xê dịch, không đứng tại Trần Bình Bình đối diện. Cho dù ai bị bình xịt chỉ vào, cũng sẽ cảm giác không thoải mái. Trần Bình Bình chỉ sau lưng cái bóng, Triệu công tử tất nhiên nhận ra ta, hẳn là cũng nhận ra hắn. Triệu công tử cho rằng chính mình so cái bóng như thế nào? Triệu Hằng nhìn một chút vị này danh xưng ám sát chi vương cái bóng, cười nhạt một tiếng, Trần viện trưởng, ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, đối với Phạm Nhàn cũng không có ác ý, cần gì phải dạng này thăm dò. Nếu là độc thủ, tổn thương hòa khí, nhưng là không tốt thu tràng. Nói xong, một cỗ khí thế khổng lồ, một mực khóa chặt cái bóng. Cái bóng chính mình toàn thân chấn động, giống như bị vô cùng kinh khủng hồng hoàng cự thú để mắt tới, lập tức toàn thân lông tơ loé sáng, không người đứng tại Trần Bình Bình trước người, cẩn thận đề phòng. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cái kia cổ khí chất lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Đối diện Triệu Hằng vẫn như cũ vân đạm phong kinh, giống như đây hết thảy cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng cái bóng cùng Trần Bình Bình lại đều không còn dám khinh thường vị này thần bí người trẻ tuổi. Nhưng Trần Bình Bình nhưng trong lòng là dâng lên vô số ngờ tới, có thể để cho cựu phẩm thượng cái bóng đều nhân vật như Lâm đại địch, tuyệt đối không đơn giản. Triệu Hằng đứng dậy, ta nói qua, ta cũng không có ác ý, có lẽ chúng ta còn có thể trở thành minh hữu. Trần Bình Bình cũng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, có thể cùng Triệu công tử nhân vật như vậy làm minh hữu, thật đúng là đáng được ăn mừng sự tình. Cái kia chuyến này bất thượng, còn có làm phiền Triệu công tử, nhìn nhiều một chút Phạm Nhàn. Đây là tự nhiên, nói thế nào, ta cùng Phạm Nhàn cũng coi như là bằng hữu. Đi, ta đi trước. Mắt thấy Triệu Hằng rời đi, Trần Bình Bình mở miệng hỏi cái bóng, ngươi cảm thấy hắn thân thủ như thế nào? So với ta mạnh hơn. A, chẳng lẽ trên đời này lại thêm một cái đại tông sư? Cái này cũng chưa hẳn, ta cũng nói không chính xác. Tóm lại, nếu là cùng đánh một trận, ta rất có thể sẽ chết. Trần Bình Bình thở dài, nhân vật như vậy chính là một cái không xác định biến số. Cũng không biết hắn đến cùng là địch hay bạn. Ít nhất hắn bây giờ không có địch ý. Bây giờ không có địch ý, tương lai liền khó nói chắc. Triệu Hằng một lần nữa trở lại sứ đoàn đội ngũ, cũng tại suy xét có liên quan Trần Bình Bình vấn đề. Cái này Trần Bình Bình là cái từ đầu đến đuôi lam hồ ly, ngàn tầm bánh. Tại cái này Khánh Dư Niên thế giới bên trong, có rất nhiều vô gian hành giả, trong đó có thật nhiều đều cùng Trần Bình Bình cùng Khánh Đế có liên quan. Đối với vô gian đạo, đám này người một cái so một cái chơi lưu. Cũng tỉ như đương triều tể tướng Lâm Nhược Phủ thủ hạ đệ nhất nhu sĩ, Viên Hồng nói. Mặt ngoài, Viên Hồng đạo là Lâm Nhược Phủ tin cậy nhất thân tín, nhưng Lâm Nhược Phủ từ quan sau đó, mới phát hiện Viên Hồng đạo là trưởng công chúa thân tín. Trở nên giải công chúa rơi đài sau đó, mới biết được Viên Hồng đạo là viện giám sát người, là Trần Bình Bình thân tín. Nhân vật như vậy còn rất nhiều, tỉ như viện giám sát bốn phía làm chủ Nôn Ngực Hải, mặt ngoài viện giám sát người, trên thực tế trước kia từng là Tần gia gia chủ thân binh, về sau cố ý xếp vào đến viện giám sát. Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, Nôn Ngực Hải không cho Tần gia gia chủ làm thân binh thời điểm, cũng đã là viện giám sát người. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Muốn không bị chém, nhiều xuyên mấy món áo khoác cũng rất hợp lý. Liên một trong bốn đại tông sư Diệp Lưu Vân, cũng là Khánh Đế vô gian đạo, còn có cái gì là không thể nào đây này. Lúc này, Khánh Quốc trong hoàng cung Khánh Đế, cũng tại tiến hành một hồi dài đến 20 năm nhu đồ, muốn quét sạch chướng ngại, nhất thống thiên hạ. Mà Triệu Hằng cũng không có nghĩ nhiều như vậy còn có nhiễu, hắn chỉ cần thời khắc mấu chốt, so Khánh Đế cái này ngàn tầng bánh nhiều một tầng là đủ rồi. Chương 588, Thạch Lâm chi chiến khi Triệu Hằng trở về doanh trại, vừa vận động tới gặp xong Ngũ Trúc trở về Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cũng không hỏi Triệu Hằng vừa mới đi đâu, ngược lại vui vẻ đi tới, ôm lấy Triệu Hằng bả vai Triệu Minh, vừa vận có vấn đề, ta muốn hỏi ngươi một chút. Ra đến phát phía trước, nhà chúng ta như thấy ngươi, đều nói thứ gì? Cái này ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ai, đừng khách khí như vậy đi. Ngươi nếu là cùng chúng ta nhà như trở thành, vậy coi như là muội phu ta, chúng ta chính là người một nhà. Bây giờ còn chưa phải là. Chuyện sớm hay muộn, đúng, Triệu Minh ngươi luôn luôn thần thông quảng đại, không biết đối với cái này Bắc Tề hiểu bao nhiêu. Ngươi nói chúng ta cái này một nhóm có thể hay không thuận lợi. Trong đó sẽ có không thiếu khó khăn chắc trở, nhưng kết quả cuối cùng hẳn là coi như có thể. Phạm Nhàn gật gật đầu vậy được, ta nên đi cho xỉn hạ độc, trở về lại cùng ngươi trò chuyện. Triệu Hằng nhìn về phía cách đó không xa chiếc xe ngựa kia, còn có trên xe kia bí mật không thấu ánh sáng lồng sắt. Bên trong giam giữ chính là khi xưa Bắc Tề tình báo đầu lĩnh, Xỉn. Kỳ thực, Triệu Hằng cũng nghĩ cùng vị này Xỉn tâm sự. Dù sao, vị này mới thật sự là đi qua thần miếu người. Đương nhiên, cho dù không thông qua cái này một số người, Triệu Hằng cũng biết, cái gọi là thần miếu ngay tại Bắc Cực. Nhớ năm đó, Bắc Ngụy hoàng đế bởi vì sợ chết, một lòng tìm kiếm cái gọi là thần miếu, truy cầu trường sinh bất tử chi thuật. Lúc đó còn không phải đại tông sư Khổ Hà, thừa cơ thuyết phục hoàng đế thu thập tin tức, sau đó phái ra hơn 1000 người tại Khổ Hà cùng Xỉn dẫn dắt phía dưới đi tới Bắc Cực, cuối cùng đội ngũ một đường hướng bắc, ven đường băng thiên tuyết địa, ác liệt hoàn cảnh khiến cho thiên nhân đội cuối cùng chết chỉ còn lại Khổ Hà cùng Xỉn. Hai người gian khổ cầu sinh, thật vất vả chịu đựng qua Bắc Cực đêm, cuối cùng gặp vừa vận từ trong thần miếu trốn ra được Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi đưa tặng Khổ Hà thiên một đạo pháp, thành tựu về sau đại tông sư, cũng thành tựu bây giờ Bắc Tề quốc. Hiện nay Bắc Tề quốc khai quốc hoàng đế phụ thân chính là trước kia Ngụy quốc đại tướng Chiến Thanh Phong, mà Chiến Thanh Phong cũng là Khổ Hà đệ đệ. Theo lý thuyết, bây giờ Bắc Tề quốc đời thứ hai hoàng đế Chiến Đậu Đậu là đại tông sư Khổ Hà đệ đệ cháu gái ruột. Có thể nói, thiên hạ hôm nay mặc dù có thể có được hôm nay cục diện như vậy, cũng đích xác là Phạm Nhàn mẫu thân Diệp Khinh Mi một tay tạo thành. Nhớ năm đó, viện giám sát Trần Bình Bình cố ý ngàn giảm bút tập, đuổi bắt Xỉn, lại đem Xỉn giam giữ 20 năm, chính là vì có liên quan thần miếu đại bí mật. Vì từ Xỉn trong miệng thu hoạch tin tức này, Trần Bình Bình còn tiêu phí thời gian mười mấy năm, cho Xỉn chế tạo một loại giả tượng, để cho Xỉn cho là Phạm Nhàn là cháu trai ruột của hắn, lại đem Xỉn ép vào tuyệt lộ, để cho hắn tại thời khắc sống còn đem cái này bí mật nói cho Phạm Nhàn. Trong đó tính toán sâu, cũng là để cho người trái tim băng giá. Người tiên sử loại diệt vong sau đó, để tránh hậu nhân dẫm lên vết xe đổ, cố ý lưu lại thần miếu, lấy trí tuệ nhân tạo khống chế thần miếu, thậm chí sáng tạo ra công pháp, dẫn đạo thế giới hiện tại hướng đi con đường tu luyện, miễn cho khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, xuất hiện lần nữa vũ khí hạt nhân các loại đại sát khí. Nhưng Diệp Khinh Mi xuất hiện, để cho người của cái niên đại này thấy được trong thần miếu tích chứa đại sát khí, đối với thần miếu có càng thêm nồng đậm dạ tâm. Ở giữa đủ loại, lại có ai có thể nói rõ được đâu? Hoặc có lẽ là, thần miếu cách làm thì nhất định là đúng rồi. Văn minh tiền sử cho văn minh hiện đại lựa chọn con đường thì nhất định là chính xác sao? Phát triển văn minh có lẽ vô số loại khả năng, cũng có lẽ chỉ là trăm sông đổ về một biển. Là tu luyện nhục thân, gen luyện thần hồn, đi lên siêu thoát, vẫn là huyết nhục đáng yếu, máy móc phi thăng. Có lẽ văn minh từ hắn lựa chọn. Dọc theo đường đi, nhàm chán thời điểm, Triệu Hằng cũng sẽ ngẫu nhiên suy xét vấn đề này. Nhưng đối với chính hắn tới nói, tương lai có vô hạn thế giới, vô hạn khả năng. Sứ đoàn đội xe tại Khánh Quốc cảnh nội còn tính là thuận lợi, mãi cho đến biên cảnh phụ cận, mọi người mới bắt đầu khẩn trương lên. Sáng sớm ngày hôm đó, Phạm Nhàn cố ý thiết kế một tuần kịch để cho Xỉn có thể đào thoát, chuẩn bị lại dựa theo kế hoạch giết chết Xỉn. Chờ Xỉn chạy đi sau đó, Phạm Nhàn lập tức dẫn người tiến đến đuổi theo. Sớm liền phái đi ra ngoài Vương Khải Niên đã một mực đi theo Xỉn sau lưng, hơn nữa ven đường lưu lại ký hiệu. Phạm Nhàn mang theo một đám cao thủ một đường truy kích, đi tới một chỗ thạch lâm, đám người bày ra một hồi đại chiến, đem chạy trốn ra ngoài Xỉn lần nữa bắt được. Nhưng vào lúc này, Bắc Tề đại tông sư Khổ Hà phái ra giết Xỉn đệ tử Hải Đường Đoá cũng cuối cùng chạy tới. Trước kia Khổ Hà cùng Xỉn cùng đi qua thần miếu, cùng một chỗ nhìn thấy Diệp Khinh Mi. Tại Khổ Hà trong lòng đã sớm đem Diệp Khinh Mi phục làm thần nữ. Trước kia hắn đã đáp ứng Diệp Khinh Mi sẽ không đem có liên quan thần miếu tin tức tiết lộ ra ngoài. Bây giờ Xỉn phải về Bắc Đề, hắn lo lắng Xỉn sẽ tiết lộ có liên quan thần miếu tin tức, cố ý điều động đệ tử đến đây chém giết Xỉn. Đây là một cái trên đầu ghim vải hoa khăn, trên cánh tay vác lấy một cái giỏ trúc tử, giỏ trúc tử bên trong còn để một chút mới mẹ nấm tuổi trẻ cô nương, hoặc có lẽ là một cái hái nấm xinh đẹp thôn cô. Phạm Nhan thủ hạ 7 cái cao thủ liên thủ tiến công, vị này thôn cô vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Phạm Nhan cũng là nhịn không được kinh hãi, trên mặt lại là thay đổi nụ cười, xin hỏi cô nương là? Cô nương này dung mạo không tính là cực mỹ, thậm chí trên thân còn mang theo điểm trong thôn cô nương quê mùa của mình, nhưng một đôi mắt lại là cực kỳ thanh tịnh sáng tỏ, phảng phất có thể phản chiếu ra trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc. Thấy đối phương không nói lời nào, Phạm Nhan lần nữa chắp tay tại hạ là Khánh Quốc sứ thần, phụ mệnh áp giải trọng phạm đi tới Tây Quốc. Cô nương nếu là có thể nhường đường, chúng ta vô cùng cảm kích. Cô nương kia cười ha ha, ngươi vừa mới không phải muốn giết người này sao? Như thế nào bây giờ không động thủ? Phạm Nhan hơi nghi hoặc một chút, ngươi không phải muốn cứu hắn? Dĩ nhiên không phải, ngươi muốn giết người, liền nhanh, ta sẽ nhìn một chút. Phạm Nhan hơi suy nghĩ một chút, lập tức đoán được thân phận của đối phương, ngươi là quan môn đệ tử Khổ Hạ, Thánh Nữ Hải Đường. Là ta. Tại hạ Phạm Nhan, gặp qua Bắc Tề Thánh Nữ. Ta biết ngươi, Nam Khánh Lý Bạch. Danh tiếng rất lớn, chính là thủ đoạn này có chút tâm tàn. Nói xong, Hải Đường đoá đoá lấy ra một cây độc châm, chính là Phạm Nhan vừa mới thừa dịp bất ngờ bắn ra, bị Hải Đường đoá đoá dùng ngón tay kẹp lấy. Giống nhau, bất quá tất nhiên gặp ngươi vị này lại cao thủ, không bằng chúng ta đánh một trầu. Hải Đường đoá đoá hơi nghi hoặc một chút, ngươi muốn giết Xỉn, ta cũng muốn giết Xỉn. Bây giờ ta đem hắn nhường cho ngươi giết, ngươi tại sao còn muốn cùng ta đánh? Phía trước có người nói, ta tu vi này còn có thể, chỉ là cần tìm thêm cao thủ luận bàn một chút. Vừa vặn gặp ngươi, sao có thể không đánh một trầu? Liên vì cái này là đủ rồi, xem chiêu. Phạm Nhan nói đi, đã rút ra một cây bản kiếm, xông tới. Hai người ngươi tới ta đi, liều mạng mười mấy chiêu, Phạm Nhan thủ đoạn tế xuất, ám khí, dùng độc, lại đều chưa bắt lại đối phương, còn bị đối phương đè lên đánh. Ngừng, không đánh không đánh, đánh không lại. Một chỗ cao vút nham thạch đằng sau, Triệu Hằng một bên quan chiến, một bên gặm hạt dưa. Nhưng vào lúc này, Triệu Hằng đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng về một phương hướng nào đó liếc mắt nhìn, mới phát hiện nơi đó có một cao thủ, vừa mới chạy tới, đang dùng cung tiễn, nhắm ngay phía dưới Phạm Nhan. Chương 589, bán liệt cựu phẩm Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, trong tay đã xuất hiện một cái cường cung, một ống mũ tiễn, đồng thời lớn tiếng thét lên Phạm Nhan, Tiễn Tiểu Ất đang cầm cung tiễn ngắm lấy ngươi đây, còn không mau né tránh. Phạm Nhan nghe vậy cả kinh, lập tức lách mình tránh né. Bên kia Yến Tiểu Ất bởi vì Hải Đường đoá đoá vừa vặn chặn Phạm Nhan, còn không có tìm đúng cơ hội thích hợp, liền trực tiếp bị người gọi ra bộ dạng, lúc này cũng sẽ không do dự, trực tiếp nhảy đi ra, ở trên cao vừa đi vừa về nhảy gọn, tìm kiếm thích hợp góc độ bắn. Đồng thời, Yến Tiểu Ất đối với nút trong bóng tối Triệu Hằng cũng triệt để hở lên. Yến Tiểu Ất là trưởng công chúa Lý Vân Duệ thân tín, Lý Vân Duệ bị Phạm Nhan sử dụng thủ đoạn đuổi ra kinh đô, cái này Yến Tiểu Ất đối với Phạm Nhan tự nhiên ghi hận trong lòng. Trong rừng đá, Hải Đường đoá đoá cùng Phạm Nhan trốn ở trong góc, không dám tùy tiện lộ đầu. Đúng lúc này, Phạm Nhan lại nghe được Triệu Hằng âm thanh phạm mình, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết Yến Tiểu Ất? Cái giá tiền này cũng không thấp nha. Phạm Nhan cũng lớn tiếng hô một câu, Triệu huynh nếu là có thể giết, liền cứ việc giết tốt. Chỉ là thù lao tạm thời muốn trước thiếu. Bên cạnh Hải Đường đoá đoá hơi nghi hoặc một chút, Phạm Nhan, đây là người nào? Khẩu khí đã vậy còn quá lớn. Dám nói chơi giết nổi tiếng thiên hạ cựu phẩm tiễn thủ Yến Tiểu Ất. Đó là, ta bị này Triệu huynh bản sự cũng không nhỏ. Hai người đang nói, liền nghe được trong không khí truyền đến một hồi sắc bén tiếng nổ đùng đoàng, ngẩng đầu chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giao thoa mà qua. Đây là muốn cuối cùng cung tiễn đối với cung tiễn, cùng Yến Tiểu Ất nhất quyết sinh tử. Phạm Nhan cũng có chút buồn bực, Triệu huynh nói hắn có hai đại yêu thích, một cái là đàn, một cái là kiếm. Chẳng lẽ vẫn luôn là ta hiểu sai? Là cung tiễn tiễn. Yến Tiểu Ất vốn là đứng tại chỗ cao, nhưng làm mũi tên kia đánh tới, Yến Tiểu Ất liền biết chính mình gặp phải đối thủ chân chính. Vội vàng lách mình tránh né, cũng không còn dám đứng tại nổi bất chỗ. Chỉ là hắn mới vừa tới được đến xê dịch nửa phần, cái kia một chi mũi tên đã bắn qua. Phốc thử, Yến Tiểu Ất miễn cưỡng né tránh yếu hại, bị một tiễn xuất tại trên bờ bay. Xem như thiên hạ duy nhất cựu phẩm cung tiễn thủ, Yến Tiểu Ất luôn luôn tự tin vô cùng, cho dù là đại tông sư, chỉ cần bị chính mình bắn tên trúng, cũng không khả năng lông tóc không thương. Nhưng tại hôm nay, Yến Tiểu Ất mới biết được, trên đời này còn có mạnh hơn hắn cung tiễn thủ. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, bởi vì tiếp xuống cung tiễn lại đến. Siêu hợp kim chế tạo trường cung, phối hợp tinh thiết vũ tiễn, vẫn là ba cạnh mũi tên, tại trong tay Triệu Hằng cái này đỉnh cấp đại tông sư đã không hề yếu tại súng bắn địa. Mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba cơ hồ là theo nhau mà tới, một tiễn mệnh trung lực xuyên ngực mà qua, lưu lại một cái huyết động, một tiễn xuyên thấu cổ, đồng dạng lưu lại một cái huyết động. Khi đến Tiểu Ất từ chỗ cao rơi xuống, đầu cùng cơ thể đã phân nhà. Lúc trong bóng tối Phạm Nhàn cùng Hải Đường đoá đoá đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt cũng là khiếp sợ không thôi. Triệu huynh, đây chính là cựu phẩm thượng cung tiễn thủ, thiên hạ chỉ như vậy một cái, cứ như vậy bị ngươi ba mũi tên bắn giết. Nhớ kỹ, ba mũi tên vẫn là cựu phẩm thượng cung tiễn thủ, lần này thù lao cũng không thể quá thấp. Suy nghĩ một chút, nếu không phải mình bây giờ tiêu diệt Yến Tiểu Ất, tương lai Phạm Nhàn cho dù là tay cầm bạ dẹt, cũng muốn bị đối phương đuổi theo chạy. Lần này tuyệt đối muốn để Phạm Nhàn hung hăng xuất một chút huyết. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Quay đầu cam đoan nhường ngươi hài lòng. Hải Đường đoá đoá cũng tại đánh giá trước mắt Triệu Hằng, dung mạo tuấn lãng, tao nhã nho nhã, nhìn thế nào cũng không giống trong lúc nói cười liền có thể chém giết cựu phẩm thượng cung tiễn thủ cao nhân. Phạm Nhàn cười ha hả giới thiệu thánh nữ, đây chính là chi kỷ của ta hảo hữu, Triệu Hằng. Thân thủ của hắn vừa mới ngươi cũng thấy đấy. Bây giờ có hắn ở bên cạnh ta, ngươi hẳn là giết không được Xin. Hải Đường đoá đoá tại giữa hai người vừa đi vừa về đánh giá một phen, nếu thật là hảo hữu chí giao, giúp cho ngươi vội vàng còn muốn lấy tiền. Triệu Hằng đi đến Yến Tiểu Ất cách đó không xa, nhặt lên hắn cái thanh kiếm cùng, cười cười người đi, cũng nên ăn cơm. Ta còn chuẩn bị đi các ngươi Bắc Tề quốc đô mở một nhà y quán, trong tay đang cần bạc. Phạm Nhàn nhưng là một cái thổ tài chủ, ta cái này ra tay giúp đỡ, tự nhiên không thể toi công bận rộn. Hải Đường đoá đoá bất luận nhìn thế nào, Triệu Hằng cũng không giống là người thiếu tiền, trong lúc nhất thời đối với cái này đại cao thủ vô cùng hiếu kỳ. Đúng lúc này, mấy người chỉ nghe được một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Triệu Hằng mỉm cười Phạm Minh, xin ý lại tới. Lần này tới vẫn là kỵ binh, a, còn giống như có một cái cựu phẩm. Hôm nay cựu phẩm vẫn thật không ít, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi giết một cái. Hải Đường đoá đoá cũng buồn bực người này còn chưa tới, ngươi liền nghe đi ra ngoài là cựu phẩm. Không sai biệt lắm, đây không phải đã đến sao? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy một đội kỵ binh lao đến, đem mấy người bao vây vào giữa. Cầm đầu là một cái thân hình cao lớn, diện mục thu kịch, cầm trong tay trường thương đại tướng quân. Người này chính là Bắc Tề đại tướng quân Thượng Sam Hổ. Cái này Thượng Sam Hổ quanh năm đóng giữ biên cương, không nghe hiệu lệnh, đã bị trên triều đình hoàng đế cùng thái hậu nghi kỵ. Hơn nữa, từ phía sau dấu hiệu đến xem, người này đã có nhất định lòng nữ phản. Bị Phạm Nhàn thị vệ khống chế được Xin, vừa thấy được bên trên áo hổ, lập tức có chút kích động, nhưng lại nhìn thấy đứng ở bên cạnh Triệu Hằng, trong lòng run lên. Hổ nhi, ngươi đi trước, hôm nay ngươi không cứu được ta. Thượng Sam Hổ chợt thấy cách đó không xa Yến Tiểu Ất thi thể, ánh mắt ngưng lại, lạnh cả tim. Thân là Bắc Tề quốc đại tướng quân, đối với Khánh quốc xem như nổi tiếng thiên hạ cựu phẩm cung tiễn thủ, Thượng Sam Hổ tự nhiên không xa lạ gì, lại nhìn thấy bị Triệu Hằng cầm trong tay hai thanh cung, lập tức hiểu rồi cái gì. Nhưng dưới mắt là cứu người cơ hội thật tốt, bên trên áo hổ lại có thể nào cam tâm. Bên cạnh Hải Đường đoá đoá cũng là vận sức chờ phát động, nàng chịu lao sư mệnh lệnh đến đây chém giết Xỉn, tự nhiên không thể nhìn Xỉn bị Sam Hổ cứu đi. Ngay tại Thượng Sam Hổ chuẩn bị động thủ thời điểm, lại là một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Nơi đây vẫn là tại Khánh quốc cảnh nội, Thượng Sam Hổ có thể mang tới trên trăm kỵ binh đã là không dễ dàng. Không hề nghi ngờ, lần này chạy tới tất nhiên là Khánh quốc kỵ binh. Thượng Sam Hổ phẫn hận nhìn một chút đám người, cũng không có động thủ, quay người hạ lệnh thu binh. Triệu Hằng cũng không có ý xuất thủ, cái này Thượng Sam Hổ là Bắc Tề quốc đại tướng quân, trong quân đội uy vọng khá cao, cũng không thích hợp tại cái này giết hắn. Triệu Hằng mặc dù 5 lần 7 lượt trợ giúp Phạm Nhàn, cũng không có đem mình làm một cái Khánh quốc người, làm một chân chính người xuyên biệt, hắn nhưng không có cái gì thù nhà ở nước. Hôm nay bại lộ thực lực đã đủ nhiều, động thủ lần nữa, đó chính là đại tông sư tài nghệ. Trước mắt Triệu Hằng còn không muốn cho người trong thiên hạ biết hắn là đại tông sư. Khánh đế đang tại mưu đồ bí mật diệt trừ khác tất cả đại tông sư, đến lúc đó, Khổ Hà, Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm đều biết có mặt, đó mới là đem đại tông sư tận diệt thời cơ tốt. Dưới mắt nếu là sớm bại lộ, Khánh đế lại co lại trở về, Diệp Lưu Vân còn ở bên ngoài tung bay, không biết tung tích. Đại tông sư đi, thiên hạ này cũng không cần quá nhiều. Chương 590, Hải Đường đoá đoá Thượng Sam Hổ rời đi về sau, Khánh quốc biên quân cùng sứ đoàn nhân mã lần lượt đổi tới. Hải Đường đoá đoá gặp có Triệu Hằng tại chỗ, cũng giết không được Xỉn, lập tức quyết định thật nhanh, trực tiếp rút đi. Phạm Nhàn lập tức mở miệng, lớn tiếng hô Xỉn đào tẩu, chúng ta vừa mới đem hắn một lần nữa bắt được. Tiến Tiểu Ất đầu hàng địch phản quốc, ý đồ bắn giết Xỉn, phá hư chúng ta lần này đi sứ, đã bị chúng ta đánh gục tại chỗ. Lần này Tiến Tiểu Ất vì báo thù riêng, tự mình rời đi quân doanh, vốn là vi phạm quân kỷ, bị Phạm Nhàn ăn cái đầu hàng địch phản quốc mũ, những người khác cũng không thể nói gì hơn. Đến nỗi cụ thể như thế nào, còn muốn bay đầu làm tiếp điều tra. Chỉ là, Tiến Tiểu Ất dù sao cũng là cựu phẩm thượng cung tiến thủ, tại Khánh quốc địa vị cũng không thấp, sứ đoàn bên này còn dễ nói, biên quân bên kia trực tiếp mở miệng hỏi Phạm đại nhân, đến cùng là ai giết Tiến Tiểu Ất. Phạm Nhàn lắc đầu, cái này không trọng yếu, dưới mắt đi sứ Bắc Tề mới là trọng yếu nhất. Phạm Nhàn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện Triệu Hằng không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Biên quân tướng sĩ đem Yến Tiểu Ất thi thể thu thập đi, trở về báo cáo tin tức đi. Bên này Phạm Nhàn trở lại đoàn sứ giả doanh địa, cũng không nhìn thấy Triệu Hằng thân ảnh, vừa đi vào xe ngựa của mình, chỉ thấy trên xe ngựa giữ lại một tờ giấy Phạm Minh, Triệu Mô đi trước một bước. Chúng ta Bắc Tề quốc đô gặp. Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này lao Triệu, vẫn là như vậy thần thần bí bí. Một bên khác, một chỗ bờ sông nhỏ. Hải Đường đoá đoá dừng bước lại, hướng về sau lưng một giọng nói, xem ra Triệu công tử không chỉ là tiễn pháp siêu quần, cái này khinh công cũng là nhất tuyệt. Tiểu nữ tử bội phục bội phục. Giống nhau, thế giới đệ tam. Hải Đường đoá đoá ngược lại là hứng thú, ngươi nói ngươi là đệ tam, cái kia đệ nhất và thứ hai là ai? Triệu Hằng cười ha ha, ta đều làm đệ tam, ai còn dám làm đệ nhất đệ nhị? Khẩu khí lớn như vậy. Vẫn được, có muốn ăn hay không cái quả lê? Triệu Hằng nói, lấy ra hai cái quả lê, đưa tới trước mặt đối phương. Hải Đường đoá đoá cũng không khách khí, tiện tay tiếp nhận, ở trên người cọ sát, cắn một cái vẫn rất ngọt. Đó là, đây là Khánh quốc tặng cho các ngươi Bắc Tề quốc lễ vật, ta mới vừa từ sứ đoàn cầm. Hải Đường đoá đoá không còn gì để nói, cúi đầu mắt nhìn trong tay quả lê, lại cắn một cái, nàng mới sẽ không quản từ đâu ra, có ăn là được, ngươi tại sao muốn đi theo ta? Ta muốn gặp mặt các ngươi Bắc Tề tiểu hoàng đế. Hải Đường đoá đoá liền vội vàng lắc đầu, cái này không thể được, liền ngươi cái này thân thủ, nếu là đối với chúng ta hoàng đế độc thủ, ta còn thực sự không nhất định ngăn được. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi hoàng đế không có ác ý, có lẽ ta chỉ là muốn cho hắn đưa lên một món lễ lớn. Cái gì đại lễ? Có thể hay không nói cho ta một chút? Triệu Hằng cười thần bí một người, ngươi không ngại đoán xem là ai? Hải Đường đoá đoá nghe vậy sững sờ một người. Ta đây nào biết được là ai? Nhanh như vậy liền bị người quên rồi sao? xem ra Tư cô nương mệnh thật đúng là không đáng tiền. Nghe nói như thế, Hải Đường Đóa Đóa lập tức kích động lên ngươi. Tư Lý Lý tại ngươi cái này. Trước kia Tư Lý Lý cùng đệ đệ cùng một chỗ đảo vong đến Bắc Tề, bị Bắc Tề hoàng thất thu dưỡng, từ nhỏ cùng Bắc Tề tiểu hoàng đế chiến đấu đầu, còn có Hải Đường Đóa Đóa cùng nhau lớn lên, ba người cảm tình rất sâu. Nguyên bản Tư Lý Lý mất tích sau đó, chiến đấu đầu cùng Hải Đường Đóa Đóa vẫn cho là nàng đã ngộ hại, lại không nghĩ rằng hôm nay lại nghe thấy tin tức của nàng. Triệu Hằng gật gật đầu đích xác ở ta cái này. Lúc đó Khánh Quốc phát sinh phố Như Lan ám sát án, Tư Lý Lý dây dưa trong đó, bị Khánh Quốc viện giám sát, hình bộ, hoàng thành ti mỗi bộ môn đuổi bắt, chạy tới ta cái này. Ta mặc dù cùng nàng chỉ gặp qua một mặt, ấn tượng cũng không tệ lắm. Liền ra tay đem nàng lưu lại, giấu. Lần này, mượn Khánh Quốc sứ đoàn bắt thượng, ta đem nàng cũng mang tới. Vừa vận tiễn đưa nàng trở về. Vậy nàng hiện tại ở đâu? Có thể hay không để cho ta trước trông thấy nàng? Cái này không thể được, chờ đến các ngươi lên kinh, ta mới có thể đem nàng giao ra. Vậy được rồi, ngược lại ta bây giờ còn muốn ám sát xỉn, tạm thời cũng không đoái hoài tới Tư Lý Lý. Đúng, ngươi không phải Khánh Quốc người sao? Tại sao phải giúp Tư Lý Lý? Hôm nay còn giết Khánh Quốc cựu phẩm tiến thủ. Triệu Hằng lắc đầu, ai nói ta là Khánh Quốc người? Ta chỉ là du lịch thiên hạ, vừa vặn đến Khánh Quốc mà thôi. Chẳng lẽ ngươi là chúng ta Bắc Tề người? Lại hoặc là chư hầu khác quốc người? Đó cũng không phải là, ta cũng không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Bất quá, ta sau này chuẩn bị tại các ngươi Tề quốc lên kinh ở lại một đoạn thời gian, khi một làm người nước Tề. Hải Đường Đóa Đóa càng ngày càng xem không hiểu Triệu Hằng, ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Kiến thức tiên thuật cùng khinh công của ngươi, không biết ngươi còn có hay không những khả năng khác. Nếu không thì, chúng ta đánh một trận. Nhìn thấy Triệu Hằng cũng không có mang cung tiến tới, Hải Đường Đóa Đóa cũng hữu tâm thử xem Triệu Hằng thực lực. Dù sao, nếu là dẫn hắn tiến cung gặp hoàng đế, vẫn là muốn nhiều thăm dò rõ ràng một chút nội tình cho thỏa đáng. Triệu Hằng mỉm cười, ngươi đánh không lại ta. Có đánh thắng hay không, vậy phải đánh qua mới biết được. Xem chiêu. Hải Đường Đóa Đóa cũng không phải là hữu dụng binh khí, tiện tay một trường, hóa trưởng vì đao, liền hướng Triệu Hằng bổ tới. Một trường này công tới, Triệu Hằng lập tức cảm thấy giữa thiên địa một cỗ hỗn loạn vô tự lại tràn ngập lực phá hoại năng lượng trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đây cũng là thiên một đạo pháp sao? Triệu Hằng có lòng muốn cảm thụ một chút môn này ạn nỉ trong thần miếu diễn sinh công pháp, cũng không gấp gáp đánh bại đối phương, sử dụng thái cực quyền, không ngừng tá lực đả lực, chăm chú cảm nhận đối phương công pháp. Thiên một đạo pháp là năm đó Diệp Khinh Mi tặng cho Khổ Hà công pháp, cũng là xuất từ thần miếu công pháp, thông qua hấp thu năng lượng thiên địa, dung nhập tự thân, cường hóa tự thân, để cho tự thân có thể dung nạp càng nhiều năng lượng thiên địa. Đang cùng đối địch chiến thời điểm, có thể trực tiếp điều động năng lượng thiên địa đi công kích, đối tự thân năng lượng tiêu hao có thể bỏ qua không tính, còn có thể điều động năng lượng thiên địa tiến hành phòng hộ. Cho nên tu luyện môn công pháp này Khổ Hà cũng không có rất cường đại công kích chiêu số, nhưng lực phòng ngự cùng đòn công kích bình thường vẫn là rất không tệ. Vì đối phó Khổ Hà thiên một đạo pháp, Khánh Đế chuyên môn nghiên cứu ra một ngón tay độ lửa hồ, chính là muốn đem tự thân năng lượng trực tiếp rót đổ trong cơ thể của Khổ Hà, đem hắn trực tiếp no bạo. Hải Đường Đóa Đóa liên tiếp tiến công mấy chục chiêu, thiếu phát hiện mình liền đối phương góc áo đều không đụng tới, giống như một mực tại đánh một cái đại biên cầu, lúc nào cũng đánh vào biên giới không thụ lực chỗ. Tốt tốt, không đánh. Người đây cũng là công phu gì? Mềm nhũn, ta lại vẫn luôn đánh cũng không đến với ngươi. Cái này trước tiên không nói cho ngươi. Hải Đường Đóa Đóa cũng không có sử dụng binh khí, Tư Lý Lý còn tại trong tay Triệu Hằng, chính mình lại không nhất định đánh thắng được đối phương, động binh khí liền tổn thương hỏa khí. Gặp nàng thu tay lại, Triệu Hằng cũng dừng lại, cái này lấy phóng xạ chân khí, điều động thái cực, đích xác có không đồng dạng công hiệu. Triệu Hằng tiện tay lại lấy ra một cái quả lên ném cho đối phương, mở miệng nói, ngươi còn muốn ám sát xỉn sao? Ta cũng không đề nghị ngươi làm như vậy. Phía trước chính là các ngươi Bắc Tề cảnh nội, Khánh Quốc sứ đoàn chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi Bắc Tề cẩm y liễu vệ tụ hợp. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại cẩm y liễu vệ trọng trọng dưới sự bảo vệ giết xỉn sao? Có thể hay không giết cũng nên thử xem. Kia tốt à, ngươi nghĩ thí liền đi thì à, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cẩn thận Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thế nào? Ta đánh không lại ngươi, còn không đánh lại hắn. Triệu Hằng cười, ngươi có biết Phạm Nhàn lão sư là phí giới, cái kia dùng độc tông sư phí giới, vậy thì thế nào? Cựu phẩm cao thủ độc cũng không tác dụng bao lớn, phí giới thế nhưng là rất sủng ái cái này quan môn đệ tử. Làm sao ngươi biết trên người hắn không có thể độc đến cựu phẩm cao thủ độc? Lại nói Phạm Nhàn tiểu tử này rất xấu, đối phó cựu phẩm cao thủ có nhiều thứ so độc dược càng có tác dụng. Đồ vật gì? Xuân dược. Hải Đường Đóa Đóa một hồi run rẩy, Phạm Nhàn mang theo trong người xuân dược. Triệu Hằng gật gật đầu, mặc kệ Phạm Nhàn có hay không mang, ngược lại nỗi oan ức này hắn có định rồi. Cái kia, vậy làm sao ngươi biết? Còn có, ngươi cùng hắn không phải bằng hữu sao? Tại sao muốn nói với ta cái này? Bằng hữu là bằng hữu, ta nhưng là chính nhân quân tử. Đến nỗi ta làm sao biết, ta thế nhưng là thầy thuốc, rất lợi hại cái chủng loại kia. Phạm Nhàn dám tự xưng Lý Bạch, ta liền dám xưng Y Địa Tiên. Phạm Nhàn Lý Bạch vẫn là kẻ chép văn chủ tới. Ta Y Địa Tiên tuyệt đối là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Bằng hữu đi, một số thời khắc chính là lấy ra bán. Chương 591, Bắc Tề tiểu hoàng đế thiên hạ duy nhất cựu phẩm cung tiễn thủ, bị người dùng cung tiễn trước mặt mọi người bắn giết, tin tức này truyền ra sau đó, tại toàn bộ thiên hạ đều đưa tới chấn động không nhỏ. Mà kẻ giết người Triệu Hằng tên, cũng cấp tốc lưu truyền ra. Có người nói, Triệu Hằng là gần với đại tông sư cung tiễn thủ. Cũng có người nói, Triệu Hằng đã là đại tông sư trình độ. Khi Yến Tiểu Ất thi thể được đưa về Nam Khánh, Khánh Đế cố ý tra xét một phen vết thương vị trí, sau đó lộ ra mỉm cười yên tâm, còn tốt, còn tốt. Cựu phẩm đến đại tông sư, nhìn như chỉ có cách xa một bước, kỳ thực giống như là trời. Ở trong mắt đại tông sư, hữu phẩm thượng cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua là một cái hơi cường tráng một chút sâu kiến thôi. Đại tông sư nếu là thật có tốt như vậy thành tựu, thế gian này cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có 4 cái đại tông sư. Khánh Quốc sứ đoàn tiến vào Bắc Tề cảnh nội sau đó, cùng chạy đến tiếp ứng Bắc Tề Cẩm Y Liễu vệ hội hợp, cùng nhau áp giải Xỉn, chạy tới lên kinh. Tại trong lúc này, Hải Đường Đoá Đoá lần nữa ám sát Xỉn, bất quá vẫn là thất bại. Sau đó, Hải Đường Đoá Đoá cũng từ bỏ ám sát, tại Triệu Hằng một phen lửa gạt phía dưới, đồng ý mang theo Triệu Hằng cùng nhau tiến vào lên kinh, đi gặp mặt các nàng Bắc Tề tiểu hoàng đế. Có Hải Đường Đoá Đoá vị này Bắc Tề thánh nữ dẫn đường, Triệu Hằng một đường thông suốt đi tới Bắc Tề lên kinh phụ cận. Sau đó, Triệu Hằng liền cùng Hải Đường Đoá Đoá tách ra, nói là đi tiếp ứng Tư Lý Lý. Trên kinh thành bên ngoài một chỗ núi rừng bên trong, Tư Lý Lý từ trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra, quan sát bốn phía một phen, nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa Triệu Hằng, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi công tử, chúng ta lần này đến chỗ nào? Đã đến trên kinh thành bên ngoài, chờ một chút, ngươi liền có thể về nhà. Nhà? Tư Lý Lý thở dài, nàng cũng không biết, cái này lên kinh đến cùng có tính không nhà của hắn. Cái kia công tử ngươi đây, ngươi chuẩn bị đi hướng về nơi nào? Ta đi, chuẩn bị đi trước gặp các ngươi một chút tiểu hoàng đế, sau đó lại tính toán sau. Cái kia, vậy ta về sau còn có thể gặp được công tử sao? Tự nhiên có thể. Lời tuy như thế, nhưng Tư Lý Lý trong lòng vẫn còn có chút buồn vô cớ. Lần này trở lại lên kinh, Tư Lý Lý rất có thể muốn đi vào hoàng cung, trở thành Bắc Tề tiểu hoàng đế hậu phi. Đến lúc đó, còn muốn đi gặp ngoại nhân, liền không có dễ dàng như vậy. Đến nỗi Bắc Tề tiểu hoàng đế tại sao muốn nạp Tư Lý Lý làm phi, kỳ thật cũng không khó đoán. Chiến đấu đậu chân thực tình huống, không thể dễ dàng để cho ngoại nhân biết được. Tư Lý Lý cùng chiến đấu đậu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên tin tưởng chiến đấu đậu tình huống. Hơn nữa, Tư Lý Lý còn có một cái đệ đệ bị Bắc Tề hoàng thất khống chế, cái này khiến Tư Lý Lý trở thành chiến đấu đậu tốt nhất tấm mục. Thân ở dị quốc, đưa mắt không quen, lại có nhược điểm nơi tay, dạng này người mới có thể được đến tiểu hoàng đế tín nhiệm. Cho nên, nguyên tắc bên trong Bắc Tề cùng Nam Khánh giao dịch, trên mặt nổi là lời băng vân gọi trở về Xỉn, Tư Lý Lý chỉ là bổ sung thêm. Trên thực tế, Tư Lý Lý đối với Bắc Tề tiểu hoàng đế tới nói, so Xỉn càng trọng yếu hơn. Khi Triệu Hằng đem Tư Lý Lý đưa đến Hải Đường Đoá Đoá trước mặt, Hải Đường Đoá Đoá cũng là mừng rỡ vạn phần xử lý, ngươi có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Ngươi cũng không biết, kể từ ngươi mất tích sau đó, ta cùng bệ hạ lo lắng bao nhiêu ngươi. Cũng may ngươi bình an vô sự. Tư Lý Lý cũng lộ ra nụ cười, đối với Hải Đường Đoá Đoá, nàng vẫn rất có hảo cảm để các ngươi lo lắng, cũng may có Triệu công tử chiếu cố, ta mới có thể thuận lợi trở về. Chúng ta hay là trước vào kinh a, ngươi có thể bình an trở về, vẫn là muốn trước thông báo một chút bệ hạ. Triệu công tử, còn muốn làm phiền ngươi trước tiên ở trong thành chờ, chờ ta thông báo bệ hạ sau đó, lại đến tìm ngươi. Không sao. Chờ đợi Tư Lý Lý, còn có một loạt quá trình, nghiệm chứng thân phận, kiểm tra cơ thể, xem có phải là hay không hoàn bích chi thân, phải chăng bị người hạ độc các loại. Triệu Hằng cũng không nóng nảy, hắn cái này một cái gần với đại tông sư cao thủ, muốn nhìn thấy một nước hoàng đế, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy, phải cho một số người nhà một chút chuẩn bị làm thời gian, để người ta yên tâm mới có thể. Triệu Hằng cùng Hải Đường Đoá Đoá hai người, một đường đi nhanh, tốc độ cực nhanh, khi hai người bọn họ đuổi tới Tề Quốc lên kinh, Phạm Nhàn dẫn đầu Khánh Quốc đoàn sứ giả mới vừa đi một nửa đường đi. Sáng hôm sau, Hải Đường Đoá Đoá đã tìm được Triệu Hằng ở khách sạn, mang theo Triệu Hằng một đường tiến vào Bắc Tề hoàng cung. Trước kia, Ngụy Quốc một nhà độc quyền, hùng bá thiên hạ, mặt phía Nam Khánh Quốc vẫn chỉ là tiểu đệ. Về sau, Diệp Kinh Mi đi Nam Khánh, mới có bây giờ cường đại Khánh Quốc. Bắc Tề chiếm Ngụy Quốc cơ nghiệp, cái này hoàng cung cũng là kế thừa Ngụy Quốc, đích thật là so Nam Khánh càng thêm huy hoàng mở rộng một chút. Đương nhiên, những thứ này đối với làm qua không ít lần khai quốc hoàng đế Triệu Hằng tới nói, cũng không có gì đáng giá tươi mới. Một đường xuyên đỉnh qua viện, đi tới một chỗ quan cảnh đài, Bắc Tề tiểu hoàng đế chiến đấu đậu đã đợi ở chỗ này. Trước mắt tiểu hoàng đế, vóc dáng không cao, một thân đen đỏ xen nhau vân vân long bào mặc lên người, hơi có vẻ khuôn mặt non nớt bên trên, đã mang tới mấy phần bá khí. Các hạ chính là đánh chết Khánh Quốc cựu phẩm tiễn thủ Yến Tiểu Ất Triệu Hằng. Không tệ, chính là Triệu Mỗ. Nhìn qua phong độ nhanh nhẹn, giống như là cái quý công tử. Vậy hạ cũng cùng Triệu Mỗ nghĩ không giống nhau lắm. Tiểu hoàng đế ngược lại là hứng thú có khác biệt gì? Triệu Hằng mỉm cười, bệ hạ không mời ta ngồi xuống sao? Gặp mặt hoàng đế, vốn nên đại lễ thăm viếng, nhưng Triệu Hằng hành vi cử chỉ lại cực kỳ tùy ý, hết lần này tới lần khác tiểu hoàng đế còn một chút cũng không có ý trách cứ, ngược lại mỉm cười đưa tay Triệu công tử mời ngồi. Triệu Hằng ngồi xuống về sau, cầm lấy trên bàn dài bầu rượu, rót cho mình một ly, uống vào một ngụm, mới mở miệng nói, bệ hạ có thể nghe qua Hoa Mộc Lan cố sự. Chưa từng nghe, ngược lại là phải thỉnh Triệu công tử giảng thuật một lần. Liên quan tới cố sự này, ngược lại là có một bài thơ, tên là Mộc Lan Tử. Bất quá, tại Triệu Mỗ giảng thuật phía trước, đề nghị bệ hạ vẫn là tránh lui tả hữu cho thỏa đáng. Đương nhiên, Hải Đường cô nương ngược lại là có thể lưu lại. Chiến đầu đầu ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn, tiện tay vẫy lui tả hữu Triệu công tử mới nói. Chít chít phục chít chít, Mộc Lan người cầm đồ dệt. Không nghe thấy bố cục âm thanh, chỉ người nữ thở dài. Đi ra ngoài nhìn đồng bạn đều kinh hãi vội vàng. Đồng hành 12 năm, không biết Mộc Lan là nữ lang. Hùng thỏ cước phát sóc, thư thỏ mắt mê ly. Song thỏ bên cạnh đi, sao có thể biện ta là hùng thư. Khi Triệu Hằng đọc diễn cảm xong một bài Mộc Lan tử, Bắc Tề tiểu hoàng đế trong lòng cả kinh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Hằng, ngươi đã nhìn ra. Triệu Hằng mỉm cười, đương nhiên, ta từng đối với Hải Đường cô nương nói qua, nếu bàn về y thuật, Triệu Mỗ có thể xưng được là một cái y y tiên. Y thuật một đạo, trọng yếu nhất chính là muốn hiểu rõ nhân thể. Lại thêm chi, Triệu Mỗ tại võ đạo một đường cũng coi như có chút thành tựu. Bệ hạ thân phận còn không gạt được Triệu Mỗ. Tiểu hoàng đế tâm tính cũng đích xác là tương đối thành thục, rất nhanh liền chấn định lại cái kia Triệu công tử này tới, lại có gì mục đích? Nếu là Triệu công tử muốn lấy chấm thân phận làm uy hiếp, tới đạt tới một ít mục đích, chỉ sợ đang muốn để cho Triệu công tử thất vọng. Triệu Hằng cười lắc đầu, Triệu Mỗ cũng sẽ không làm như vậy, hơn nữa, Triệu Mỗ còn có thể giúp đỡ bệ hạ. A, Triệu công tử muốn thế nào giúp ta? Chẳng lẽ Triệu công tử đúng như tiểu sư cô lời nói, cũng không phải nam cái người? Chương 592, đào nội tình dĩ nhiên không phải, Triệu Mỗ không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Thật muốn nói đến, Triệu Mỗ cùng vị kia nam khánh Lý Bạch Phạm Nhàn, ngược lại có chút tương tự. Phạm Nhàn dùng tên giả viết Hồng Lâu, đấu rượu thơ trăm thiên. Đều từng nói, chính mình là mộng du thiên cảnh, thấy qua phồn hoa thịnh cảnh, kiến thức thơ văn thiên cổ phong lưu. Nhưng mà, những lời này, đại gia chỉ coi là nói đùa mà thôi, chưa bao giờ có người làm qua thật, lại không biết, chân tướng thường thường liền giấu ở bên trong những nói đùa này. Chiến đầu đầu một mặt kinh ngạc Triệu công tử lời ấy ý gì? Chẳng lẽ trên đời này thật có tiên cảnh hay sao? Trên đời này có tiên hay không cảnh, Triệu Mỗ cũng không biết được. Nhưng trên đời này, có lịch sử, có thượng cổ thời đại, có viễn cổ thời đại. Làm sao biết cái kia xa không với tới viễn cổ thời đại, liền không có rực rỡ đến cực điểm văn minh. Triệu Mỗ nghe bệ hạ ưa thích Phạm Nhàn Hồng Lâu, yêu thích không buông tay. Trùng hợp, Triệu Mỗ ở đây cũng có Hồng Lâu, vẫn là bản đầy đủ, liền cho bệ hạ xem như lễ gặp mặt ta. Triệu Hằng tiện tay lấy ra một bản mô phỏng Càn Long trong năm của bản, in ấn đi ra ngoài hoàn chỉnh Hồng Lâu ngộng, đẩy tới. Chiến Đậu Đậu sau khi nhận lấy, lập tức lật ra xem xét, phía trước Phạm Nhàn đã viết ra chương tiết, nàng cũng đã nhìn qua, còn trở thành Phạm Nhàn mê sách, đang chờ sau này chương tiết. Bây giờ Triệu Hằng trực tiếp lấy ra bản hoàn tất, Chiến Đậu Đậu nhịn không được thì nhìn đi vào. Qua một hồi lâu, Chiến Đậu Đậu có chút không nỡ lòng bỏ khép lại sách vở, mở miệng hỏi như thế nói đến, Triệu công tử đã từng mộng du tiên cảnh. Không sai biệt lắm. Cái kia Phạm Nhàn đấu rượu thơ trăm tiền, là như thế nào thích? Nếu là bệ hạ cảm thấy hứng thú, Triệu Mỗ cũng có thể mang đến thơ 300, từ 300. Ta hẳn là so với hắn nhớ càng nhiều. Chiến Đậu Đậu hứng thú có thể ngâm tụng vài bài nghe một chút. Chuyện nào có đáng gì? Từng có vong quốc chi quân, sầu não mệnh đồ nhiều thăng trầm, viết xuống một bài tử, xuân hoa thu nguyệt khi nào? Chuyện cũ biết bao nhiêu? Lâu nhỏ đêm qua lại gió đông, cố quốc nghĩ lại mà kinh trăng sáng bên trong. Từng có, không sơn tân vũ sau, thời tiết mùa thu. Từng có, 7, 8 cái tinh thiên ngoại, 2-3 điểm mưa trước núi. Phạm Nhàn đấu rượu thơ trăm tiền, cũng chỉ là hơn 100 bài, sở tử, Hán Phú, Thơ Đường, Tống Tử, Nguyên Quốc, còn có Minh Thanh Thi Tử, Tiểu Thuyết, Triệu Hằng kinh nghiệm mười mấy cái thế giới, sách không biết đọc bao nhiêu, lại thêm có thể xưng đã gặp qua là không quên được biến thái ký ức, nhớ đồ vật, tuyệt đối so với Phạm Nhàn hơn rất nhiều. Huống chi, Triệu Hằng không gian chữ vật, còn có đủ loại sách. Liên tiếp 20-30 bài, cũng là Phạm Nhàn cũng không có tác dụng qua, Triệu Hằng nhìn xem có chút trận mắt hốc mồm Tiểu Hoàng đế, mỉm cười mở miệng bệ hạ, những thứ này đủ chưa? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Phạm Nhàn thế nhưng là trong vòng một đêm, đấu rượu thơ trăm tiền, thơ tận tiên cổ phong lưu, ngươi lúc này mới bao nhiêu? Lại đến điểm. Triệu Hằng cười ha ha, bệ hạ cũng đã nói, nhân gia tốt xấu là dạ yến bên trong, đấu rượu thơ trăm thiên. Ta nơi này sau đó, cũng chỉ có như thế điểm điểm tâm, có phải hay không thiếu chỗ gì? Chiến Đậu Đậu cũng cười là chấm chấm trễ, tiểu sư cô, ngươi đi để cho người ta bên trên một chút thịt rượu tới. Chờ Hải Đường đoá đoá rời đi, Chiến Đậu Đậu nhìn chằm chằm Triệu Hằng, Triệu công tử, ta bây giờ ngược lại có chút tin tưởng ngươi lời nói. Như thế nói đến, cái gọi là Nam Khánh Lý Bạch, cũng bất quá là lựa đời lấy tiếng hạng người. Thế thì cũng không tính được, dù sao nhân gia cũng đã nói, chính mình là mộng du tiên cảnh. Bất quá, có một chút còn muốn thỉnh bệ hạ giữ bí mật, Triệu Mỗ tạm thời cũng không muốn để cho Phạm Nhàn biết, ta cùng hắn có tương tự kinh nghiệm. Chiến Đậu Đậu nghe vậy gật đầu đáp ứng, cái này không tính là gì, chỉ là chấm có chút hiếu kỳ, ngươi không phải là cùng cái kia Phạm Nhàn là bằng hữu đi? Hơn nữa, lấy Triệu công tử bản sự cùng tài hoa, vô luận là thân ở chỗ nào, hẳn là cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp, lại vì sao tới đến ta Tề quốc? Phóng nhãn hiện nay, thiên hạ cường đại nhất không gì bằng Nam Khánh cùng Bắc Tề. Nam Khánh có một cái Phạm Nhàn là đủ rồi. Hơn nữa, Triệu Mỗ cũng không thích Khánh đế. Nói đến đây, không biết bệ hạ có từng nghe nói qua Diệp Khinh Mi cái tên này? Có chỗ nghe thấy. Diệp Khinh Mi, tại Khánh quốc nên tính là cấm kỵ tồn tại, thậm chí Khánh đế một mực tại tận lực xóa đi Diệp Khinh Mi tồn tại vết tích. Có thể Chiến Đậu Đậu dù sao cũng là hoàng đế Bắc Tề, lại thêm Bắc Tề Khổ Hà còn từng đi theo Diệp Khinh Mi, Bắc Tề hoàng thất đương nhiên sẽ không đối với Diệp Khinh Mi không biết chút nào. Kỳ thực, cái này Diệp Khinh Mi đến từ thần miếu, biết được rất nhiều viễn siêu trước mặt đồ vật, tuần tự chế tạo ra lưu ly, đường cát trắng, xà đông thơm rất nhiều vật phẩm, sáng lập thiên hạ rồi giàu nhất thương hội, cũng chính là bây giờ Khánh quốc nội khố. Trước kia, nếu không phải Diệp Khinh Mi, nào có bây giờ Khánh đế cùng Khánh quốc. Chỉ là Khánh đế lên làm hoàng đế sau đó, kiêng kỵ Diệp Khinh Mi năng lực, liền đem nàng sát hại. Chờ Triệu Hằng kể xong toàn bộ, Chiến Đậu Đậu trầm mặc phút chốc, mới mở miệng nói, Triệu công tử nói tới những thứ này, ta đã từng nghe nói một chút, chỉ là không có cặn kẽ như vậy thôi. Lại không nghĩ rằng, trong đó còn có nhiều như vậy chi tiết. Cảm tạ Triệu công tử nói rõ sự thật. Không cần phải khách khí, Triệu Mỗ nói tới những thứ này, cũng là hy vọng cùng bệ hạ thẳng thắn đối đãi. Triệu Mỗ là lòng mang thành ý mà đến, vì Bắc Tề cường đại mà đến. Dưới mắt, Nam Khánh sứ đoàn sắp đến, cụ thể như thế nào chọn lựa, liền thỉnh bệ hạ tự động châm trước. Triệu công tử kế tiếp có tính toán gì không? Triệu Mỗ sẽ trước tiên ở trong thành mở một nhà y quán, nếu đang có chuyện, có thể để người ta đến đây tìm ta. Khi Triệu Hằng từ Bắc Tề hoàng cung rời đi thời điểm, đã là ban đêm. Ngoại trừ Hải Đường đoá đoá, không có ai biết Triệu Hằng cùng tiểu hoàng đế này đều hàn huyên một ít gì. Đang tại xuất lĩnh sứ đoàn Bắc Thượng Phạm Nhàn, còn không biết chính mình nội tình đều bị lộ sạch sẽ. Nguyên tắc bên trong, Phạm Nhàn cũng là bằng vào Bắc Tề tiểu hoàng đế là sách của mình mê, tại Bắc Tề triều đình một trận khích bác ly gián, mới bình yên rời đi. Lần này bởi vì có Triệu Hằng sớm xuất hiện, trực tiếp để cho Phạm Nhàn làm việc độ khó tăng lên một cái cấp bậc. Đương nhiên, tiểu hoàng đế có lẽ còn là sẽ cùng Phạm Nhàn hợp tác, mượn đại tướng quân thượng sang hổ, trừ bỏ cầm ý địa vệ chỉ huy sứ nặng nghề, từ đó từ trong tay thái hậu đặc quyền. Mặc dù thân là thân nữ nhi, nhưng dù sao xuất sinh hoàng thất, chiến đấu đầu dã tâm cùng đế vương tâm thuật, không kém một chút nào. Rất nhiều chuyện, nàng chỉ cần bước vàng phía sau màn, khéo léo dẫn dắt, liền có thể đạt tới mong muốn. Thông qua hơn nửa ngày ở chung, Triệu Hằng cũng đại khái nắm rõ ràng rồi tiểu hoàng đế này vì người cùng phẩm tính. Bằng vào khác phái sự hòa hợp, tự thân mị lực, lại thêm cung cấp đủ loại tin tức, Triệu Hằng cũng coi như là sơ bộ lấy được tín nhiệm. Nhưng muốn đối phương hoàn toàn tín nhiệm hắn, còn cần thời gian nhất định. Dưới mắt, khoảng cách khánh đế lập 20 năm lớn Đông Sơn, còn có trên dưới 2 năm thời gian. 2 năm này, chính là Bắc Tề xúc tích lực lượng thời điểm. Triệu Hằng cũng rất muốn xem, ở trong mắt chiến đầu đậu trừ đi tài tử hào quang Phạm Nhàn, lại nên như thế nào tại trong ở kinh thành này làm mưa làm gió đâu. Tuy nói Triệu Hằng cách làm có chút không chân chính, cướp mất Bắc Tề tiểu hoàng đế, hải đường đoá đoá, thậm chí còn có tư lý, nhưng Triệu Hằng cũng coi như trợ giúp đối phương bảo vệ đảng tử kinh, còn có tương lai Trần Bình Bình. Thế gian này sự tình, ai có thể nói rõ được đâu. Triệu Hằng lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu chính mình, quả nhiên, người thì sẽ thay đổi. Chương 593, Bắc Tề quật khởi vài ngày sau, Khánh Quốc sứ đoàn thành công đến lên kinh. Bởi vì Bắc Tề cùng Khánh Quốc một trận chiến, tổn binh hao tướng, ném thành mất đất, cái này khiến Bắc Tề bách tính 10 phần cựu thị nam cái người. Lại thêm cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ nặng nghề âm thầm an bài, đoàn sứ giả vào kinh thời điểm, ven đường đã vây đầy tức giận bách tính, hướng về đoàn sứ giả ném trứng gà, rau quả cái gì. Phạm Nhàn trực tiếp đứng tại trên nóc xe ngựa, dựng thẳng lên cờ, nên ngang để cho nam khánh người đi lên khiêu chiến. Ỷ vào chính mình bá đạo chân khí hùng hậu, Phạm Nhàn tại trần xe liên chiến liên thắng, một đường hướng về sứ quán phương hướng tiến lên. Bắc Tề trên triều đình, quần thần đang nghị luận nhau nhau, muốn hoàng đế trừng trị Phạm Nhàn, nhưng vào lúc này, biên cảnh đưa tới cấp báo, nam khánh đại quân áp cảnh. Biết được tin tức này, quần thần không nói gì, không dám nói gì nữa. Sau lưng có nam khánh biên quân chỗ dựa Phạm Nhàn, một đường đi tới sứ quán, còn để cho hộ vệ của mình cao tới, tại sứ quán bên trong bày xuống lôi đài, nên đón Bắc Tề cao thủ khiêu chiến. Sau đó phát triển, cũng vẫn như cũ cùng trong kịch bản gốc không kém nhiều, Phạm Nhàn đi tới Bắc Tề sau đó, bị tiểu hoàng đế triệu kiến, lưu lại tra hỏi, thương lượng hợp tác diệt trừ nặng nề. Sau đó, Phạm Nhàn nhiều lần chắc trở, tra được lời băng vân tung tích, đồng thời thành công cứu ra lời băng vân. Đồng thời, Bắc Tề tướng quân thượng Sam Hổ vì cứu nghĩa phụ xỉn, cùng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ nặng nề lên xung đột. Phạm Nhàn thừa cơ từ trong chân ngòi, thượng Sam Hổ cùng nặng nề tranh đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, xỉn cũng bị ép vào tuyệt lộ. Trước khi chết, xỉn bị Trần Bình Bình tính toán, cho là Phạm Nhàn là con trai mình con tư sinh, đem có quan hệ thần miếu tin tức đều cáo chi Phạm Nhàn. Thẳng đến cuộc sống một khắc cuối cùng, xỉn như cũng không biết mình bị lừa. Đương nhiên, Phạm Nhàn cũng không biết, hai người lần này nói chuyện, còn bị một mực theo dõi hắn Triệu Hằng, nghe xong cái rõ ràng. Bắc Tề trong triều, có ba cỗ thế lực, tiểu hoàng đế, thái hậu, cùng với đại tướng quân thượng Sam Hổ. Thái hậu buông rèm chấp chính, thủ hạ thân tín có cẩm y để vệ chỉ huy sứ nặng nghề. Nhưng nặng nghề ngày bình thường ỷ vào thái hậu tín nhiệm, làm việc ngang ngược cản rỡ, đã sớm để cho thái hậu lòng sinh bất mãn. Lần này, Phạm Nhàn mượn cơ hội châm ngòi, để cho xỉn chết ở trong tay nặng nghề. Liên thượng Sam Hổ thủ hạ tín nhiệm nhất một đám thân binh, cũng chết ở trong tay cẩm y để vệ. Đã như thế, thượng Sam Hổ đối với nặng nghề tự nhiên là hận thấu xương. Phạm Nhàn lần nữa cùng thượng Sam Hổ hợp tác, sau một phen nhu đồ, đem nặng nghề diệt trừ. Thượng Sam Hổ trong quân đội thân tín danh sách cũng rơi vào tiểu hoàng đế cùng trong tay thái hậu. Đến lúc này, Bắc Tề hai vị quyền thần nặng nghề bỏ mình, thượng Sam Hổ trở thành con quạ không răng. Trên kinh thành bên ngoài, một chỗ không tầm thường chút nào nông gia trong tiểu viện. Đường đường Bắc Tề thánh nữ Hải Đường Đoá Đoá vừa mới mua thức ăn trở về, trước tiên cho gà vịt cho ăn một chút đồ ăn, lại lấy một tủ nước, đem mua về rau xanh thanh tẩy một lần, tạm thời bỏ vào phòng bếp. Sau đó, Hải Đường Đoá Đoá cầm một cái quạt hương bù, đi đến trong sân một cái ghế nằm bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh đang nằm tại một tấm khác trên ghế nằm ngủ gật Triệu Hằng, mở miệng nói uy, chớ ngủ, đều giữa trưa, ngươi cái này còn ngủ gật đâu? Mỗi ngày trải qua lười như vậy, thật không biết võ công của ngươi như thế nào học. Triệu Hằng ngáp một cái, nhàn nhã duỗi lưng một cái kia không có cách nào, ta thiên phú dị bẩm, ngủ đều tại tu luyện. Triệu Hằng lời này thật đúng là không có nói sai, tu luyện mấy trăm năm, công pháp đã sớm thôi diễn đến cực hạn, tự động vận chuyển tu luyện đã là cơ bản công hiệu. Ngươi thì khoác lác như a, ta nói ngươi, cái này Nam Khánh sứ đoàn đều phải đi, ngươi không đi tiễn biệt một chút? Cái này có gì dễ tiễn biệt, nên nói phía trước đều đã nói với hắn. Huống hồ, về sau cũng không phải không thấy được. Ngươi ngược lại là tiêu sái. Đúng, ngươi gần nhất cũng không vào cung gặp hoàng đế, ta cái kia sư điệt đều có chút nhớ ngươi. Ngươi không phải nói muốn giúp nàng sao? Ngươi chính là dạng này rút. Mỗi ngày ỷ lại ta chỗ này ăn uống miễn phí. Thời cơ chưa tới đi, lại nói, làm sao ngươi biết ta không có giúp nàng? Đoạn thời gian gần nhất này, ta đã đem các ngươi Bắc Tề hoàn cảnh địa lý, nông nghiệp kinh tế đều sở soạn cái không sai biệt lắm. Ngày mai ta liền tiến cung, đi cùng các ngươi hoàng đế bệ hạ thật tốt tâm sự, thương thảo một chút trị quốc kế sách. Đồng dạng là người xuyên biệt, Diệp Kinh Mi cùng Phạm Nhàn có là người hiện đại ánh mắt và kỹ thuật, Triệu Hằng có, nhưng lại xa xa không chỉ chừng này, còn có phong phú xuyên qua kinh nghiệm, đi qua thực tế nghiệm chứng hành chi hữu hiệu phát triển sách lược. ngươi còn nhớ rõ liền tốt. Yên tâm đi, đi, mắt thấy cũng sắp giữa trưa, còn không mau đi làm cơm. Hải Đường Đóa Đóa mặc dù là thánh nữ, lại càng ưa thích bình tĩnh, càng ưa thích làm việc đồng áng. Dùng chính nàng lời mà nói, những thứ này đơn giản giản dị lao động, có thể để nàng trở nên càng thêm lòng yên tĩnh, cũng có thể để cho nàng cảm nhận được thu hoạch khoái hoạt. So sánh dưới, Triệu Hằng càng ưa thích bị người phục vụ khoái hoạt. Bị Triệu Hằng sai xử đi làm cơm, Hải Đường Đóa Đóa một chút cũng không tức giận, ngược lại gần nhất đều quen thuộc. Hơn nữa, Triệu Hằng còn đưa nàng không thiếu rau quả hạt giống, đủ loại gia vị, hương liệu. Cổ đại trong rừng tiểu viện, đích thật là yên tĩnh an lành, không có một tia xe ngựa ồn ào náo động, chỉ có côn trùng kêu vàng chim hót, gà chó cùng nhau ngửi. Lại thêm khói bếp lượn lờ, hương khí đồng bền, tháng ngày quả nhiên là sảng khoái đến cực điểm. Kỳ thực, Triệu Hằng gần nhất cũng không phải là một mực trốn tránh. Tại Phạm Nhàn đảo loạn trên kinh thành thời điểm, Triệu Hằng cũng tại âm thầm, đem để quốc lên kinh tình huống đều nắm rõ ràng rồi, bao quát Nam Khánh tiềm phục tại mật thám Bắc Đề, cũng bị Triệu Hằng sợ không sai biệt lắm. So với Phạm Nhàn như thế đứng tại chỗ sáng, Triệu Hằng lần này là đứng tại chỗ tối. Ngày thứ hai buổi chiều, Triệu Hằng lần nữa đi tới hoàng cung, gặp được Chiến Đầu Đầu. Hết thảy quả nhiên không ra ngươi sở liệu, cái này Phạm Nhàn cũng coi là một cái nhân tài. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, không chỉ có trừ đi nặng nghề, còn lấy được trong quân thân cận thượng sang hổ tướng lãnh cao cấp danh sách. Kế tiếp, chỉ cần từng bước trưởng khống cái này một số người, liền có thể trưởng khống trục bộ trưởng khống toàn bộ biên quân. Chỉ là, quân chính cùng quyền kinh tế, hai cái đều phải một mực nắm ở trong tay, mới có thể trưởng khống toàn bộ đại cục. Không biết Triệu công tử có biện pháp gì tốt? Triệu Hằng mỉm cười đã vì bệ hạ chuẩn bị xong. Bệ hạ mời xem, đây là kỹ thuật tiền, trong đó có chế tạo đường cắt trắng kỹ càng biện pháp, đây là thủy tinh phương pháp chế tạo, đây là xà phòng, còn có tân tiến hơn sắt thép giã luyện phương pháp, binh khí khôi giáp chế tạo. Đây là mưu lực tiền, có thể chế định dạng này sách lược, cổ vũ thương nghiệp phát triển. Khi xem xong Triệu Hằng chuẩn bị ba cái tiểu sổ, Chiến Đầu Đầu kích động vỗ bàn một cái tốt tốt tốt, có những thứ này, không ra 5 năm, ta Bắc Tề quốc lực, tất nhiên có thể siêu việt Nam Khánh. Triệu Hằng lần này cho ra đồ vật, không chỉ có đủ loại Bắc Tề đang cần kỹ thuật, còn rất nhiều phi thường hữu dụng phát triển sách lược, huấn luyện sĩ tốt phương pháp các loại. Bất luận một món đồ gì lấy ra, đối với trước mắt Bắc Tề quốc tới nói, đều phải bên trên vô giới chi bảo. Chân phải khanh tướng trợ, lo gì Bắc Tề không thể phát triển mở rộng. Theo thời gian trung đụng càng ngày càng dài, Chiến Đầu Đầu càng ngày càng bội phục Triệu Hằng tài hoa cùng kiến thức, mặc kệ nàng gặp phải vấn đề gì, Triệu Hằng chỉ là thuận miệng chỉ điểm vài câu, cũng có thể để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Có đôi khi, Chiến Đầu Đầu cũng hoài nghi, ngồi đối diện không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái làm mấy chục năm hoàng đế lao hồ ly, đế vương tâm thuật chơi so với nàng lưu, đủ loại sách lược tầng tầng lớp lớp, cũng đều là nói chúng tim đen, hành chi hữu hiệu. Chương 594, hai nữ tìm tới nhìn thấy Triệu Hằng như thế không để lại dư lực trợ giúp chính mình, Chiến Đầu Đầu cũng là hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương đến tụt cùng muốn cái gì. Triệu công tử, không bằng ta đem cái này Cẩm Y Liễu vệ giao cho ngươi, ngươi giúp ta chấp trưởng Cẩm Y Liễu vệ, giám sát thiên hạ, như thế nào? Triệu Hằng quả quyết lắc đầu không cần, ta cũng không thích xử lý những cái kia việc vặt vãnh. Vậy ta đem cái này rất nhiều sinh ý giao cho ngươi đi làm, ngươi cũng đi thành lập một cái thương hội, làm một cái phú khả địch quốc đại thương nhân, như thế nào? Những thứ này, bệ hạ hay là tìm một chút thân tín đi làm đi. Ta ngược lại thật ra có thể cho bệ hạ làm cố vấn, ngẫu nhiên nâng nâng ý kiến là được rồi. Chiến Đầu Đầu cũng có chút cầm không chuẩn Triệu công tử một không yêu quyền, hai không ái tài. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, Triệu công tử có cái gì truy cầu? Triệu Mỗ sở cầu, 3 năm hồng nhan chi kỷ, tiêu giao một đời, như vậy mà thôi. Công tử sống ngược lại là tiêu sái. Đúng, công tử giúp ta cứu về rồi Tư Lý Lý, gần nhất ta đang chuẩn bị sắc phong nàng vì quý phi. Chỉ là chấp cái này quý phi, còn nghĩ lại gặp gỡ công tử cái này ân nhân cứu mạng. Bệ hạ quý phi, cái này thích hợp sao? Chiến Đầu Đầu không còn gì để nói, ngươi cũng không phải không biết ta, còn giả trang cái gì? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, nhỏ giọng nói cũng đúng, bệ hạ nếu là thay đổi một thân hồng trang, tất nhiên cũng là khuynh thành tuyệt thế. Luôn luôn chấn định như thường tiểu hoàng đế, nghe được Triệu Hằng câu nói này, khuôn mặt bỗng nhiên hồng một cái, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Bình thường tại cùng những người khác trung đụng thời điểm, Chiến Đầu Đầu đều phải tận lực che giấu mình thân phận, đem chính mình ngụy trang giống như người nam tử. Chỉ có tại cùng Hải Đường Đóa Đóa cùng với Tư Lý Lý đơn độc trung đụng thời điểm, Chiến Đầu Đầu mới có thể thả ra bản thân. Bây giờ, lại nhiều Triệu Hằng, có thể để nàng ngẫu nhiên thư giãn một tí tâm tình. Hơn nữa, Triệu Hằng tựa hồ cũng chưa từng có đem nàng xem như một cái hoàng đế, mà là lấy một loại bình đẳng tư thái, lấy một loại bằng hữu thái độ đi ở chung. Cái này liền để Chiến Đầu Đầu cảm giác rất hài lòng. Từ xưa đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa, chỉ vì chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Muốn mang vương miện, nhất định nhận nó nặng. Tự xưng vương, khó có chân tình. Chiến Đầu Đầu đi đến quan cảnh đài biên giới, tay vịn lan can, nhìn về phía phương xa, đột nhiên mở miệng nói, Triệu Hằng, trong tình cảnh hiện tại, ngươi cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Thái hậu buông rèm chấp chính, vẫn nghĩ độc quyền triều chính, không chịu ủy quyền. Chấm nếu muốn chân chính trưởng khống thiên hạ, đại hôn chỉ là bước đầu tiên. Trừ phi chấm có dòng dõi, mới có thể chân chính danh chính ngôn thuận từ trong tay thái hậu đoạt quyền. Triệu Hằng đã đoán được đối phương ý tứ, lại biết rõ còn cố hỏi cho nên. Chiến Đầu Đầu khuôn mặt vừa đỏ, ngươi đến gần một chút. Triệu Hằng đi đến Chiến Đầu Đầu bên cạnh thân đứng vững, giống như nàng, tay vịn lan can nhìn về phía phương xa. Chiến Đầu Đầu nhỏ giọng nói, Triệu Hằng, ngươi giúp ta rất nhiều, lại không cầu hồi báo. Cuối cùng là vì cái gì? Nếu ta nói, ta đối với bệ hạ vừa thấy đã yêu, ngươi tin không? Chiến Đầu Đầu tuy là một nước hoàng đế, mà dù sao còn là một cái thiếu nữ, nghe vậy cũng là có chút ngượng ngùng. Từ leo lên ngôi vị hoàng đế một khắc kia trở đi, tình tình ái ái vật này, đối với nàng mà nói đã trở thành khó thể thực hiện tồn tại. Chiến đấu đầu cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua, bản thân có thể gặp phải người thương, làm bạn cả đời. Thậm chí, nàng đã làm tốt dự định, tương lai mượn giống sinh con, duy trì hoàng vị. Nguyên bản, nàng muốn lựa chọn chính là Nam Khánh sứ Đoàn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn tài hoa hơn người, người xưng Lý Bạch, lại là Nam Khánh người. Chỉ cần một phen nhu đồ, mang đến thần không biết quỷ không hay, lại để cho Tư Lý Lý làm bộ mang thai, thì có thể làm cho Bắc Tề hoàng thất kéo dài tiếp. Nhưng làm Triệu Hằng xuất hiện một sát na, lại biết Phạm Nhàn một chút nội tình, hai tướng dưới so sánh, Chiến Đầu Đầu đã có mới lựa chọn. Bây giờ, nghe được Triệu Hằng câu này vừa thấy đại yêu, Chiến Đầu Đầu không khỏi có chút hoảng hốt. Bất quá, dù sao cũng là làm hoàng đế người, không phải loại kia dễ dàng bị tình yêu làm mở đầu góc tiểu cô nương. Chiến Đầu Đầu rất nhanh phản ứng lại, cười hỏi lại Triệu công tử câu nói này, hẳn là đối với cái khác tiểu cô nương cũng đã nói à. Thì như, cái kia Nam Khánh kinh đô đệ nhất tài nữ, Phạm Lực Lượng. Còn có vị kia Diệp gia thiên kim, Diệp Linh Nhi. Ra mặt dày Triệu Hằng không có chút nào quất bách, ngược lại rất tự nhiên nói lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nữ tử liền giống với thế gian này trăm hoa, có nữ tử như không cốc u lan, có nữ tử như hoa sen mới nở, có nữ tử như ung dung mẫu đơn, có nữ tử như ngạo tuyết hàn mai. Vậy hạ cùng thế gian này nữ tử cũng khác nhau, là độc nhất vô nhị. Triệu Mỗ yêu thế gian này phồn hoa như gấm, cũng nghĩ cùng bên trong một chút làm bạn trung thân. Đối với bệ hạ cũng giống vậy. Ngươi thật đúng là lòng tham, bất quá cũng đủ thẳng thắn. Chấm cùng các nàng sắc thực khác biệt, bởi vì chấm không có khả năng cùng ngươi làm bạn cả đời. Chuyện tương lai, nhưng khó mà nói chắc được đâu. Nói không chừng tương lai bỗng dưng một ngày, bệ hạ lấy nữ tử chi thân, uy áp thiên hạ, có thể quang minh chính đại trở thành một đời nữ đế. Chiến Đầu Đầu cũng cười thế tục lễ pháp, thiên hạ bất tính, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép một cái nữ đế xuất hiện. Vậy cũng chưa chắc, chân lý chỉ ở trên mũi kiếm. Nếu là có thể nhất thống thiên hạ, nắm giữ tuyệt đối lực lượng, cho dù là nữ đế, lại có ai dám nói cái gì? Chiến Đầu Đầu cũng có chút say mê, thật sự sẽ có một ngày như vậy sao? Nếu là ta trợ giúp bệ hạ đạt đến một bước kia, bệ hạ muốn thế nào cảm tạ ta? Nếu thật có một ngày kia, thiên hạ là chấm chính là ngươi. Một lời đã định. Sau đó một đoạn thời gian, có Triệu Hằng âm thầm bày mưu tính kế, thỉnh thoảng còn không chú ý chính mình đại tông sư thân phận, tự mình hạ chẳng, Chiến Đầu Đầu tại cùng thái hậu tranh quyền đoạt lợi bên trong, liên tiếp lấy được thắng lợi, từng bước trưởng khống đại quyền. Đồng thời, Khánh Quốc đủ loại khan hiếm hàng hóa, Bắc Tề cũng chế tạo ra, thương nghiệp nhận được phát triển mạnh. Lại thêm tân tiến giã luyện kỹ thuật, hiệu suất cao luyện binh phương pháp, Bắc Tề quốc quân đội sức chiến đấu cũng tại từng bước đề thăng. Cùng lúc đó, Phạm Nhàn trở về Khánh Quốc sau đó, đầu tiên là tiếp thu rồi viện kiểm sát một chỗ làm chủ vị trí, sau lại phụ mệnh xuôi nam tiếp nhận nội khố quyền kinh tế. Tại trong lúc này, Phạm Nhàn đem đệ đệ Phạm Tư Triệt mang đến Bắc Tề. Sau đó, Phạm Nhàn muội muội Phạm Nhược Nhược bị Khánh Đế chỉ cưới, Phạm Nhàn vì giúp muội muội thoát khỏi hôn nước, đồng dạng đem Phạm Nhược Nhược mang đến Bắc Tề, đồng thời thỉnh cầu Triệu Hằng thay chiếu cố. Tại Phạm Nhược Nhược bắc thượng thời điểm, Diệp gia đại tiểu thư Diệp Linh Nhi bỏ nhà ra đi, lặng lẽ đi theo Phạm Nhược Nhược đội ngũ, cùng nhau đi tới Bắc Tề. Bắc Tề cùng Nam Khánh Châu giao giới, Phạm Nhược Nhược nhìn xem theo tới Diệp Linh Nhi, có chút hiếu kỳ hỏi ta là vì tránh né hôn nước mới muốn đi Bắc Tề. Ngươi lại là vì cái gì? Giống như ngươi, mặc dù ta bây giờ còn chưa có bị chỉ cưới, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa 89/10 vẫn là hoàng thất tử đệ. Bây giờ thừa dịp còn không có quyết định, ta vẫn chạy mau hảo. Nếu thật là đính hôn, ta liền không chạy khỏi. Ngươi có tốt ca ca, có thể an bài ngươi đào hôn. Ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hơn nữa, đừng cho là ta không biết, ngươi chắc chắn là đi tìm Triệu Hằng. Đúng thì sao? Ta cũng muốn đi. Chương 595, Thiên Mạch Giả Truyền Thuyết Kỳ Thực. Kể từ hai nữ rời đi Khánh Quốc kinh đô không lâu về sau, Triệu Hằng liền biết Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ nặng nề sau khi chết, tiểu hoàng đế dần dần nắm giữ Cẩm Y Liễu vệ đại quyền. Triệu Hằng còn từng tự mình hạ tràng tại trong Cẩm Y vệ, cũng nuôi dưỡng mấy cái thần tín. Lại thêm tiểu hoàng đế hạ lệnh Cẩm Y Liễu vệ các phương diện tin tức đều đối Triệu Hằng công khai, để cho Triệu Hằng tùy thời nắm giữ Nam Khánh cùng Bắc Tề các phương diện thế cục, tốt hơn vì hoàng đế bày mưu tinh kế. Đồng thời, khi Phạm Nhàn dẫn dắt sứ đoàn rời đi Bắc Tề sau đó, lưu lại Bắc Tề Nam Khánh mật thám thay đổi những ngày qua phong cách, bắt đầu lấy kinh thương buôn lậu làm chủ, tiền tài mở đường, mua chuộc Bắc Tề quan biên, cho mật thám làm ô dù. Tại Triệu Hằng gia hiệu phía dưới, tiểu hoàng đế tương kế tự kế, để cho thủ hạ một nhóm người lấy tiền làm việc, thích hợp tính chất tiết lộ tình báo, buông lòng Nam Khánh cảnh giác. Liên tại đây loại song phương đều ngầm thừa nhận tình huống phía dưới, Nam Khánh cùng Bắc Tề mậu dịch qua lại, trở nên càng ngày càng phồn vinh. Cũng là dưới loại tình huống này, Phạm Nhàn phái đi đội ngũ Bắc Tề, tại Khánh Quốc cảnh nội trên cơ bản là thông suốt, dọc đường quan hệ đã sớm bị thu xếp tốt, lại có viện giám sát làm học thuộc lòng sách, ai còn dám ngăn đón. Hai nữ vừa mới qua đường biên giới, chỉ thấy phía trước cách đó không xa sơn đạo bên cạnh, đang ngồi một cái nam tử áo xanh. Nhìn thấy chính mình nhớ thương người yêu, lại thêm phía trước bị đột nhiên chỉ cưới bị khuất, Phạm Nhược Nhược tâm tình dưới sự kích động, cũng lại không lo được thế tục lễ pháp, trực tiếp liền bọn tới hàng ca, ta rất nhớ ngươi. Triệu Hằng đứng lên, đem nào tới Phạm Nhược Nhược ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng ta cũng nhớ ngươi, tới liền tốt. Về sau, ta cho ngươi chỗ dựa. Đúng lúc này, Diệp Linh Nhi cũng từ trong đội xe chạy tới, nhìn thấy bị Triệu Hằng ôm vào trong ngực Phạm Nhược Nhược, Diệp Linh Nhi có chút thất lạc ta giống như tới không đúng lúc. Triệu Hằng mỉm cười không, ngươi tới đúng lúc. Khi Triệu Hằng trái ôm phải ấp, vây quanh song mỹ thời điểm, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được cảm thán, Triệu Hằng, ngươi tại sao có thể như thế lý tâm hoan? Tính toán, cặn bã liền cặn bã, ta chỉ là muốn cho hai người bọn họ một cái mái nhà ấm áp. An ủi một phen sau đó, đi theo thương đội tiếp tục gấp rút lên đường, Triệu Hằng mang theo hai nữ không gần không xa theo ở phía sau. Phạm Nhược Nhược có chút hiếu kỳ Hằng ca, làm sao ngươi biết chúng ta muốn tới? Tại các ngươi không hề rời đi Khánh Quốc kinh đô phía trước, Phạm Nhàn liền đã từng cho ta viết thư. Ta bên này để cho người ta một mực lưu ý lấy kinh đô tin tức, chờ các ngươi một xuất phát, ta nhận được tin tức. Hơn nữa, ta đưa các ngươi cái kia tiểu trang sức, có thể để ta cảm ứng được đại khái phương vị. Khi các ngươi hướng ta tới gần, ta tự nhiên muốn tới đón một chút. Thì ra là thế, vậy nếu là ta tới không được đâu, vậy ta liền đi kinh đô đón các ngươi. Nhưng ta nghe phụ thân nói, ngươi giết Tiến Tiểu Ất, cái này khiến bệ hạ rất bất mãn, ngươi nếu là lại đi kinh đô đem ta mang đi, sẽ rất nguy hiểm. Cái kia cũng muốn đi, Khánh Quốc kinh đô, còn khốn không được ta. Phạm Nhược Nhược trong lòng rất là hài lòng, Diệp Linh Nhi cũng có chút ghen ghét, vậy nếu là ta bị chỉ cưới nữa nha. Ngươi cũng tới kinh đô cướp người sao? Khẳng định, đến lúc đó, ta liền đại náo kinh đô. Tốt, đừng hỏi nhiều như vậy, các ngươi một đường đường đi khổ cực, chờ đến phía trước, ta mang các ngươi đi ăn bữa ngon, nghỉ ngơi thật tốt. Những thứ khác không nên suy nghĩ quá nhiều, tại Bắc Tề, hết thảy có ta. Lúc này, Bắc Tề trong hoàng cung. Bắc Tề hoàng đế Chiến Đậu Đậu, quý phi Tư Lý Lý, thánh nữ Hải Đường Đoá Đoá, đang ngồi ở cùng một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Chiến Đậu Đậu nhìn về phía nơi xa, đột nhiên mở miệng hỏi xử lý, ngươi từng tại Nam Khánh kinh đô, có từng gặp qua cái kia Phạm gia đại tiểu thư cùng Diệp gia đại tiểu thư? Chưa từng thấy qua, ta lúc đó ra vẻ gái lầu xanh, như thế nào có thể thấy được hai vị này đại gia thiên kim? Cái kia có liên quan hai người này tin tức, ngươi hẳn là nghe qua không thiếu a. Các nàng cũng là hạ người gì? Vị này Phạm gia đại tiểu thư Phạm Được Được, người xưng kinh đô đệ nhất tài nữ, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, lại cùng kinh đô thành tất cả nhà tiểu thư khuê các, thiên kim quý tộc qua lại rất thân, rất có mấy phần trí tuệ. Đến nỗi vị kia Diệp tiểu thư, cũng không hổ là tương môn hổ nữ, không thích hồng trang yêu vũ trang, thích nhất cùng người luận võ. Học được cái gì đại phách quan công phu, nghe nói so rất nhiều nam tử đều phải khí khái hào hùng. Chỉ là tính khí hơi có vẻ gấp gáp một chút. Bên cạnh Hải Đường Đoá Đoá, nghe được đối thoại của hai người, nhịn không được bật cười bậy hạ, ngươi sẽ không phải là lo lắng hai cái này đem người trong lòng của ngươi cướp đi à? Bị nói toạc tâm sự, Chiến Đậu Đậu sắc mặt đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, tiểu sư cô liền muốn hồ ngôn loạn ngữ, ta đây là thay xử lý hỏi. Ngươi nhìn xử lý từ lúc từ Nam Khánh sau khi trở về, đối với vị kia Triệu công tử nóng ruột nóng gan, thường xuyên nóng nhìn hắn có thể tới trong cung, còn thân hơn tay cho hắn làm bánh ngọt. Xử lý, ngươi thế nhưng là ái phi của trẫm, có thể nào đối người khác như thế? Tư Lý Lý che miệng cười khẽ bệ hạ, vì sao ta làm bánh ngọt thời điểm, ngươi cũng muốn đến giúp đỡ đâu? Còn hỏi ta, hắn ăn bánh ngọt có gì phản ứng, thế nhưng là so ta càng thêm quan tâm đâu. Thôi đi, ta nhìn các ngươi hai đều như thế, hồn nhi đều bị người ta câu đi. Chỉ là người nào đó lúc này chỉ sợ đang tại trái ôm phải ấp, thường hết diễm phúc đâu. Chiến Đậu Đậu quan sát một chút Hải Đường Đoá Đoá tiểu sư cô, ta như thế nào ngươi thấy thật là lớn vị chua a. Cũng đừng nói ngươi liền không lo lắng hắn. Ta mới sẽ không ưa thích như vậy hoa tâm đều nam nhân. Ta cũng không giống như các ngươi, ta muốn cùng lao sư một dạng, truy cầu thiên đạo tự nhiên. Chiến Đậu Đậu nhìn đối phương một bộ dáng con bị chết mạnh miệng, cũng cảm thấy rất có ý tứ, ngược lại hỏi Tư Lý Lý xử lý, tiểu sư cô lời này, ngươi tin không? Tự nhiên là không tin. Tam nữ cười đùa một phen sau đó, Chiến Đậu Đậu cảm thán nói kể từ vị này Triệu công tử đi tới lên kinh sau đó, chấm đi lên chuyển tới liền phá lệ thuận buồn xuôi gió, trong triều đình bên ngoài thế cục đều bị nhẹ nhõm nắm giữ. Chấm quyền trong tay càng lúc càng lớn, cũng coi như là đương lên danh chính ngôn thuận thiên tử. Chỉ là, chấm từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, hắn rõ ràng còn trẻ như vậy, tại sao lại biết được nhiều như vậy tri thức? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiên mạch giả? Tiểu sư cô, đều nói ngươi là thiên mạch giả, cái này thiên mạch giả thật có thần kỳ như vậy sao? Hải Đường Đoá Đoá lắc đầu bệ hạ, ta hẳn không phải là cái gọi là thiên mạch giả. Thiên mạch giả truyền thuyết từ xưa đến nay, nhưng trên đời này chân chính được công nhận thiên mạch giả, cũng chỉ có Nam Khánh khi xưa vị kia Diệp Khinh Mi. Triệu Hằng từng nói, hắn cùng Phạm Nhàn, Diệp Khinh Mi đều có tương tự kinh nghiệm, mộng du tiên cảnh. Có lẽ, đây mới thực sự là thiên mạch giả năng lực. Mấy chục vạn năm trước, một hồi đại chiến quan thế, hủy thiên diệt địa, đã dẫn phát vô số sơn băng địa liệt, núi lửa phun trào, biển động bao phủ, nhân loại tuyệt tích, sinh linh đổ thán. Khi toàn bộ đại địa cùng hải dương đều bị hủy diệt một lần, đã từng huy hoàng văn minh rực rỡ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hết thảy lại phảng phất về tới viễn cổ thời đại. Vẹn vẹn có ở vào bắc cực một tòa viện bảo tàng quân đội, có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, bảo tồn lại. Vô số năm sau, khi trên phiến đại địa này lại xuất hiện nhân loại, bắc cực cái kia làm viện bảo tàng quân đội một lần nữa khởi động, điều động sứ giả đi tới nhân loại điểm tập kết, truyền thụ đủ loại văn minh tri thức. Từ đốt dây gieo hạt, đến ngôn ngữ văn tự, từ làm ruộng canh tác, đến dệt vải dệt, để cho ngọn lửa văn minh một lần nữa nhóm lửa. Nhân loại cũng không có lại dùng ngàn vạn năm, liền đạt đến hôm nay trình độ. Những cái kia truyền bá văn minh kiến thức thần miếu sứ giả, liền bị người hậu thế xưng là thiên mạch giả trên thực tế, tại Diệp Khinh Mi phía trước, đã cực kỳ lâu không có thiên mạch giả xuất hiện. Chương 596, ba nữ nhân những thứ này cái gọi là thiên mạch giả, có chút là viện bảo tàng quân đội bên trong mô phỏng sinh vật người máy, có chút nhưng là từ trong đông lạnh khoang ngủ đồng tỉnh lại người tiền sử loại. Viện bảo tàng quân đội bên trong, một cái phụ trách quản lý hết thể trí tuệ nhân tạo, thời khắc giám thị lấy sự phát triển của loài người tiến trình. Một khi có thiên mạch giả tùy ý làm bậy, Newton tăng tốc sự phát triển của loài người cấp bộ, làm cho nhân loại càng mau vào hơn vào công nghiệp thời đại, thậm chí hạch thời đại, thần miếu liền sẽ phái ra sứ giả, cũng chính là người máy, tiến đến thanh lý những cái kia thiên mạch giả. Cho nên, rất nhiều ngày mạch giả kết cục cũng không tốt. Trước kia Diệp Khinh Mi không tuân thủ thần miếu quy củ, chạy ra thần miếu, còn bắt cóc người máy ngũ trúc, thần miếu cũng từng phái ra người máy truy sát. Về sau Diệp Khinh Mi tại Khánh Quốc bị giết, trong đó cũng có thần miếu cùng Khánh Đế hợp tác, ngay lúc đó Ngũ Trúc chính là bị thần miếu phái đi ra ngoài sứ giả dẫn ra. Mà Diệp Khinh Mi trước khi chết, cho Phạm Nhàn rót vào văn minh hiện đại ký ức, muốn cho Phạm Nhàn kế thừa chính mình chưa xong sự nghiệp, chỉ tiếc Phạm Nhàn cũng không muốn làm như vậy. Kỳ thực, trước mắt trên phiến đại địa này tân nhân loại cũng có thể tiếp nhận thần miếu ký ức dẫn vào, trở thành cái gọi là thiên mạch giả. Kỳ thực, theo thời gian trôi qua, trong thần miếu ngủ đông nhân loại cùng mô phỏng sinh vật người máy đều đang từ từ tiêu hao. Có chút là phái đi nhân gian truyền thụ kiến thức thiên mạch giả, lên dị tâm, bị thần miếu dọn dẹp. Đồng thời, thần miếu cái này viện bảo tàng quân đội tồn tại mấy chục năm, ở giữa cũng cần định kỳ có người chữa trị giữ gìn, đồng dạng phải tiêu hao đi một bộ phận mô phỏng sinh vật người máy cùng ngủ đông nhân loại. Cái này cũng là về sau thiên mạch giả càng ngày càng ít nguyên nhân một trong. Đương nhiên, bây giờ văn minh nhân loại đã phát triển đến mức độ nhất định, cũng sẽ không cần thiên mạch giả dẫn đường. Thậm chí, vì phòng ngừa văn minh nhân loại quá sớm phát triển ra công nghiệp văn minh, tiến vào hạch thời đại, thần miếu còn cố ý làm ra đủ loại lợi dụng bức xạ hạt nhân cường hóa tự thân công pháp, ý đồ làm cho nhân loại hướng đi võ đạo văn minh. Xem như tồn tại mấy chục năm, chứng kiến nhân loại diệt vong cùng tân sinh trí tuệ nhân tạo, thần miếu người quản lý rõ ràng nhất bản tính nhân loại. Nhân loại là trên đời này thông minh nhất giống loài, sức sáng tạo cực mạnh. Đồng thời, nhân loại cũng là trên thế giới này ngu xuẩn nhất giống loài, lực phá hoại cực mạnh, thậm chí có thể sẽ hủy diệt tự thân. Đồng dạng, nhân loại cũng là giỏi nhất thích ứng hoàn cảnh sinh tồn được giống loài, sinh mệnh tự có đường ra. Nhưng trí tuệ nhân tạo chung quy là trí tuệ nhân tạo, thần miếu người quản lý có thể không để ý đến một câu nói, nhân loại từ trong lịch sử học được duy nhất giáo huấn, chính là nhân loại không cách nào từ trong lịch sử học được bất luận cái gì giáo huấn. Giống như lúc này Khánh Quốc Khánh Đế cùng viện giám sát, nghĩ hết hết thảy biện pháp, thậm chí mưu đồ bí mật mấy chục năm, luôn muốn từ đi qua thần miếu xỉn trong miệng, thăm dò được có liên quan thần miếu tin tức. Từ trong thần miếu thu hoạch vũ khí cường đại, thu hoạch kỹ thuật tân tiến. Tham lam cùng dạ tâm là nhân loại khắc vào trong xương cốt bản tính. Đương nhiên, bây giờ viện bảo tàng quân đội bên trong cái kia trí tuệ nhân tạo, có lẽ thật có khả năng đem mình làm thần. Giống như phong vân bên trong đế thích tiên, không phải liền là sống quá lâu, đem mình làm thần, cuối cùng còn đem chính mình đùa chơi chết. Triệu Hằng tiếp vào hai nữ sau đó, liền cùng Phạm Nhàn phái đi Bắc Tề thông thương đội xe tách ra. Song mỹ vần quanh, một văn một võ, nhất động nhất tĩnh, phong tình hoàn toàn khác biệt. Triệu Hằng tự nhiên muốn mang theo hai nữ, thật tốt du sơn ngoạn thủy một phen, thưởng thụ một chút cái này Bắc Tề tốt đẹp non sông. Hai nữ có thể vứt bỏ cố hương cùng trong nhà hết thảy, không xa ngàn dặm đi tới Bắc Tề, cái này đã nói rõ tâm ý đối mặt dạng này hai nữ tử, Triệu Hằng tự nhiên cũng là không ngại thích hợp bại lộ một bộ phận đồ vật của mình. Tỷ như, vô căn cứ lấy ra đủ loại mỹ tiểu mỹ thực, đóng quân giã ngoại dùng lều vải, đệm chăn, lại hoặc là tiện tay lấy ra đủ loại vàng bạc tài vật, tùy ý thu hồi một chút vật hữu dụng. Đã như thế, ba người trang bị nhẹ nhàng, không cần mang theo bất kỳ hành lý, liền có thể du lịch khắp bất kỳ địa phương nào. So với Nam Khánh, Bắc Tề khí hậu sát thực muốn rét lạnh một chút, cũng may bây giờ chính vào mùa hạ, nhưng cũng là bốn phía non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Hằng ca, chờ sau này chúng ta già, cũng ở đây non xanh nước biếc bên trong, dựng mấy gian phòng trúc, khai khẩn vài mẫu ruộng đồng, nuôi tới một chút gà Việt Nga. Mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, không cần quan tâm hết thảy, thật là tốt biết bao. Nhàn rỗi chúng ta cho ta đánh đánh đàn, viết viết chữ, ngươi có thể câu câu cá. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có thể luyện một chút võ, đánh nhau một chút. Đánh đàn viết chữ cái gì, quá buồn tẻ. Đánh nhau mới không có ý nghĩa, Hằng ca mới sẽ không ưa thích mỗi ngày đánh nhau với ngươi. Vẫn là đánh đàn thổi tiêu có ý tứ. Cũng có thể, hơn nữa, chúng ta cũng không cần thiết ở cách thành thị quá xa. Ta còn có thể thường xuyên mang các ngươi đi trong thành đi dạo phố, mua mua sắm. Cái này tốt. Một đường cười cười nói nói, chung quy là đến Bắc Tề trên kinh thành bên ngoài. Khi Triệu Hằng mang theo hai nữ đi tới Hải Đường Đoá Đoá tiểu viện, vị này Bắc Tề thánh nữ đang bận cho trong viện đồ ăn tới nước. Nhìn thấy Triệu Hằng mang theo hai nữ chạy đến, Hải Đường Đoá Đoá ám gắt một cái hoa tâm đại la bậc. Sau đó, mới giống như cười mà không phải cười mở miệng như thế nào. Triệu đại công tử còn biết trở về a? Ta còn tưởng rằng Triệu đại công tử mang theo mỹ nữ đồng hành, lưu luyến tại sơn thủy ở giữa, đã quên đi rồi ở kinh thành. Cái kia sao có thể chứ, quên cái gì, cũng không thể quên cái tiểu viện này, càng không thể quên Bắc Tề thánh nữ tự mình làm thức nhắm. Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi nghe vậy sửng sở, nhìn xem trong viện đang bận rộn, một bộ thôn cô ăn mặc Hải Đường Đoá Đoá, đều có chút khó có thể tin. Hằng ca, vị này chính là Bắc Tề thánh nữ. Đây chính là cựu phẩm cao thủ. Triệu Hằng cười ha ha như thế nào? Không giống sao? Ai nói thánh nữ liền nhất định muốn cao cao tại thượng? Nhân ra là tối tiếp địa khí thánh nữ. Tới, Đoá Đoá, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Nam Khánh Phạm Nhược Nhược, thế nhưng là danh xưng kinh đô đệ nhất tài nữ ưu vị này là Diệp Linh Nhi, cũng là một cái thích võ người. Các ngươi về sau ngược lại là có thể luận bàn một chút. Mặc dù ngoài miệng đối với Triệu Hằng âm dương quái khí, không có chút nào khách khí, nhưng đối mặt hai cái cô nương, Hải Đường Đoá Đoá còn rất nóng tình hoan nên hai vị muội muội đến đây, ta khu nhà nhỏ này tương đối đơn sơ, các ngươi trước tiên tùy ý làm, ta đi cho các ngươi đổ chút nước trà. Hai nữ cũng là rất ít ra kinh đô tiểu thư khuê các, không nói là ngũ cốc chẳng phân biệt được, cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy trong viện gặp vịt, còn có xử lý sạch sẽ chỉnh tề đồ ăn vườn, tùy ý trồng chút hoa dại tiểu hoa viên, hai nữ đều cảm thấy rất là mới mẻ. Triệu Hằng gọi bọn nàng cảm thấy hứng thú như vậy, mở miệng đề nghị ta xem không bằng dạng này, chúng ta ở bên cạnh cũng lên mấy căn phòng, dựng một biệt tử, liền ở tại cái này, như thế nào? Phạm Nhược Nhược thứ nhất đồng ý tốt tốt, ở đây tới gần kinh đô, cũng rất thuận tiện. Diệp Linh Nhi nhìn một chút từ trong nhà bưng nước trà đi ra ngoài Hải Đường Đoá Đoá, có chút muốn khiêu chiến xúc động, nghe được Triệu Hằng đề nghị, cũng là lập tức gật đầu đồng ý, ta không có ý kiến, ở tại cái này cũng rất tốt. Hải Đường Đóa Đóa nhìn xem đang khi nói chuyện liền muốn cùng mình làm hàng xóm ba người, có chút hiếu kỳ như thế nào. Các ngươi cũng muốn ở tại cái này. Chương 597, ba đàn bà thành cái chợ Triệu Hằng luôn luôn là cái hành động phái, đem hai nữ tạm thời dàn xếp tại Hải Đường Đóa Đóa trong nhà, ngày thứ hai liền đi trong cung thấy tiểu hoàng đế, đầu tiên là muốn một mảnh đất, sau đó lại để cho tiểu hoàng đế chuyên môn chỉ phái một nhóm công tượng, bắt đầu tu kiến nhà gỗ phòng trúc. Triệu Hằng mặc dù không có học qua kiến trúc tương quan đồ vật, mà dù sao kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, lại thêm còn có nhất định hội họa điêu khắc cơ sở, chính mình thiết kế ra một cái chiếm diện tích hơn 2000 bằng phẳng sân rộng. Mười mấy gian nhà gỗ, phòng trúc, có phòng khách, có phòng ngủ, có thư phòng, có phòng bếp, có phòng tắm, phòng chứa đồ, đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ. Cân nhắc đến cơn lạnh mùa đông lạnh, chiếu cố đến Phạm Nhược Nhược không biết võ công, Triệu Hằng còn cố ý trong phòng ngủ xây dựng giường sưởi. Trong tiểu viện, có nửa mẫu vườn rau, nửa mẫu phương đường, còn có một mảnh thảo dược viên, hai nơi đình nghỉ mát, còn trồng đơn giản một chút quả thụ. Tại triều đình ngự dụng công tượng tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ phía dưới, chẳng mấy chốc, một cái có thể xưng hào hoa nông gia đại viện liền thành lập xong rồi. Nhìn xem Triệu Hằng mảnh này nhà, Hải Đường Đóa Đóa không còn gì để nói, ngươi cả như vậy, còn không bằng ở kinh thành mua một chỗ đại trạch. Vậy nhưng không đồng dạng, kinh đô xe ngựa ồn ào náo động, người đến người đi, quá mức huyên náo. Nào có nơi này thanh tĩnh? Ưa thích thanh tĩnh, ngươi còn làm sân lớn như vậy. Ưa thích thanh tĩnh cùng ở thoải mái dễ chịu, hai người này hẳn là cũng không xung đột a. Nếu như Linh Nhi đều không nội sống, hôm nay còn đi nhà hàng xóm ăn trực ăn. Hải Đường Đóa Đóa một mặt ghét bỏ, ai, ta nói ngươi sao mặt lại dày như thế? Một người tới ăn trực còn chưa đủ, còn mang theo hai. Triệu Hằng cười ha ha, nếu không thì ngươi tới nhà chúng ta ăn trực, tùy thời hoan nên. Cũng đừng, vẫn là ta đi làm cơm à? Đúng, ngươi kia cái gì sáu rượu trái cây, chuẩn bị thêm một điểm. Đoạn thời gian gần nhất, Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi gặp Hải Đường Đóa Đóa còn có thể trồng trọt, còn có thể làm đồ ăn, lập tức đều cảm thấy tự học cầm kỳ thư họa cùng võ công cái gì, tại trong sinh hoạt vậy mà không có ích lợi gì. Thế là hai vị đại gia thiên kim đã đạt thành nhất trí ý kiến, cùng đi nghiên cứu chủ nghệ. Kết quả có thể tưởng tượng được, hai vị mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, nơi nào sẽ làm cái gì cơm. Sau khi Triệu Hằng dưng dưng ăn mấy lần các nàng làm đồ ăn, liền lần nữa mặt dạn mày dày đi sắt vách ăn trực ăn, còn mang theo hai nữ cùng đi. Nếu không phải là Triệu Hằng bách độc bất xâm, ăn hai vị này đại tiểu thư làm đồ ăn, 8-9 phần 10 muốn nằm xuống. Nghe được Triệu Hằng gọi, đang gói đen bút lên trong phòng bếp chuyển đến hai tiếng đáp lại, chờ một chút, ta gần nhất khổ tâm nghiên cứu thực đơn, phát hiện hỏa hầu cùng gia vị trưởng khống đều rất trọng yếu, lần này nhiều chú ý một chút, lại thêm Linh Nhi càng ngày càng thành thục đao công, chắc chắn có thể làm ra mỹ vị món ngon. Triệu Hằng đi vào phòng bếp, nhìn thấy đang tại nhóm lửa Diệp Linh Nhi, còn có vén tay áo lên, lộ ra hai khúc trắng bóc cánh tay nhỏ Phạm Được Được, cũng là mười phần thú vị. Lấy ra một đầu khăn mặt, xính chút nước ấm, cho Diệp Linh Nhi xoa xoa trên mặt cho, lại cho Phạm Được Được xoa xoa mồ hôi chán, từ trong tay Phạm Được Được tiếp nhận cái nồi, vẫn là ta tới đi. Các ngươi đi trước rửa mặt một chút, thì tối liền ăn cơm. Phạm Nhược Nhược lại là không chịu thua không được, lần này ta nhất định phải làm tốt, ta cũng không tin, cái này làm đồ ăn còn có thể có nghiên cứu học vấn khó khăn. Hằng ca, ngươi ở một bên nhìn xem là được. Diệp Linh Nhi cũng là vẻ mặt thành thật, đúng, ta nhất định có thể đem hỏa thiêu tốt. Chưa tới nửa giờ sau, Triệu Hằng xách theo một bò rượu, bưng một chút thịt kho, củ lạc, Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi riêng phần mình quả nhiên hai mâm đồ ăn, trực tiếp đi đến sắt vách viện tử. Hai cái viện tử sát bên, ở giữa trực tiếp mở một đạo viện môn, đem hai cái viện tử nối liền cùng nhau, lui tới rất thuận tiện. Hải Đường Đóa Đóa cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, nhìn thấy Triệu Hằng vật trong tay, nhịn không được trong lòng vui mừng, lại nhìn thấy hai nữ trong tay đồ ăn, lại là lệnh cả tim, các ngươi xác định hôm nay thức ăn này có thể ăn. Triệu Hằng mắt nhìn hai nữ trong tay đồ ăn, gật gật đầu, lần này hẳn là có thể ăn. Cứ việc yên tâm, độc không chết người. Cho dù nếm ra vấn đề gì, có ta cái này thần ý tại chỗ, cũng có thể bình yên vô sự. Phạm Nhược Nhược một mặt tự tin, thức ăn hôm nay, cho dù không sánh được ngươi làm, hẳn là cũng chênh lệch không xa. Đánh mặt lúc nào cũng tới quá nhanh, vừa nếm mấy ngụm, Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi một mặt thất bại hẳn ca. Nếu không thì vẫn là đem mấy cái này đồ ăn rửa qua. Hải Đường Đóa Đóa có chút cười trên nỗi đau của người khác, lãng phí lương thực cũng không phải cái gì thói quen tốt. Cái kia, Hằng ca, ngươi ăn nhiều một chút. Triệu Hằng cũng không muốn lại đả kích người, đem hai nữ tân tân khổ khổ làm đồ ăn rời đến trước mặt mình, không có việc gì, các ngươi ăn các ngươi, ta ăn ta. Đã so trước đó tiến triển rất nhiều, một bàn đồ ăn có thể làm ra ba loại khẩu vị, cái này một mảnh có chút mặn, cái này một mảnh có chút nhạt, cái này một mảnh vừa vặn, không tệ không tệ. Kể từ Phạm Nhược Nhược cùng Diệp Linh Nhi đi tới lên kinh, sinh hoạt trở nên càng thêm dễ chịu. Trên kinh thành bên ngoài, ba nữ nhân mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, nhìn xem liền vui mừng. Đến lên kinh hoàng cung, Hải Đường Đóa Đóa tăng thêm chiến đấu đầu, Tư Lý Lý, đồng dạng là ba nữ nhân, có uy vũ anh khí tiểu hoàng đế, có càng ngày càng quý khí Tư Lý Lý, còn có một mực rất tùy ý nào đó thánh nữ. Ăn cơm xong, Triệu Hằng đống nhiên mở miệng nói, Đóa Đóa, lúc nào dẫn ta đi gặp thấy ngươi sư phụ, ta có chút vấn đề muốn tìm hắn tìm hiểu một chút. Ta đây có thể không rảnh, sư phụ ta để cho ta lưu lại lên kinh, hiệp trợ tiểu sư điện. Bất quá, đại sư minh của ta gần nhất hẳn là phải đi gặp sư phụ, ngươi nếu là thật muốn đi, để cho đại sư minh của ta dẫn ngươi đi a, vừa bạn, đại sư minh của ta cũng rất muốn đánh với ngươi một trận. Cũng được. Phạm Nhược Nhược có chút hiếu kỳ, Hằng ca, ngươi phải đi gặp đại tông sư khổ hà sao? Có thể hay không mang theo ta? Diệp Linh Nhi cũng có chút hiếu kỳ, là muốn đi cùng đại tông sư đánh nhau sao? Ta cũng nghĩ đi. Các ngươi trước tiên ở lại chỗ này a, đúng, nếu như Phạm Tư Triệt tiểu tử kia gần nhất như thế nào? Phạm Tư Triệt ngược lại là qua rất tự tại, ở chỗ này cũng không người quản hắn, còn có thể qua tay một nhóm lớn tiền tài, mỗi ngày đều đội vàng kiếm tiền. Phạm Tư Triệt so Phạm Nhược Nhược các nàng sớm hơn đi tới Lên Kinh, bây giờ đã bắt đầu tiếp nhận Nam Khánh nội khố cùng Bắc Tề chính là buôn lậu sinh ý, thuận tiện phụ trách giúp Nam Khánh mật thám hối lộ Bắc Tề các phương còn lại. Đối với mấy cái này, vẫn luôn tại Bắc Tề cẩm y liễu vệ dưới sự giám thị. Bắc Tề hoàng thất chú ý, chỉ có những cái kia khó nghe mật thám, đối với làm ăn phẩm ra, ngược lại là cũng không như thế nào để ý, ngược lại những cái kia sinh ý đối với song phương đều có lợi, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Dưới mắt, chính là Phạm Nhàn phụ chỉ phía dưới Giang Nam, tiếp nhận nội khố, chỉnh đốn thủy sư thời điểm. Đợi đến sang năm, Phạm Nhàn quay về triều đình, liền khoảng cách Khánh Đế chủ tính đã lâu lớn Đông Sơn chi chiến không xa, cũng là thời điểm đi gặp Khổ Hà. Chương 598, Khổ Hà Lang Đạo, một trong bốn đại tông sư Khổ Hà đại đệ tử, danh xưng toàn bộ Bắc Tề đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Nhưng chính là một nhân vật như vậy, bị Triệu Hằng dễ dàng đè xuống đất ma sát. Cùng cô gái xinh đẹp đánh nhau, Triệu Hằng còn có thể chừa chút tay, cùng loại này tháo hán tử, Triệu Hằng trực tiếp để cho đối phương biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Đi, đứng lên đi, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Bị một chiêu đánh bay ra ngoài lang đảo, có chút chật vật đứng lên, vô vô bụi đất trên người, cũng không còn dám xem nhẹ người tuổi trẻ trước mắt. Hải Đường đoá đoá quên tay, tức giận nói sư minh, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đánh không lại hắn, ngươi còn nhất định phải đánh. Cần gì chứ? Lang đảo lại là không thèm để ý chút nào võ giả nên nắm giữ một khỏa khiêu chiến chi tâm, không ngừng khiêu chiến cường giả mới có thể trở thành cường giả. Lang đảo đích sắc rất mạnh, so với lúc trước Yến Tiểu Ất mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Đương nhiên, nếu là cả hai kéo ra khoảng cách nhất định, tối cường cùng tiễn thủ Yến Tiểu Ất năng lực cũng không phải nói một chút. Nhẹ nhõm đánh bại Lang đảo cũng không có cái gì tốt nói, cựu phẩm cùng đại tông sư khác biệt, giống như là trời. Huống chi Triệu Hằng thực lực đã vượt xa hiện nay trên đời đại tông sư. Bình thường nhìn thấy Khổ Hà ánh mắt đầu tiên, rất khó đem hắn cùng nổi tiếng thiên hạ đại tông sư liên hệ với nhau. Đây chỉ là một tướng mạo bình thường đến không thể lại bình thường lão nhân, một thân thuần bạch sắc phác áo, chân trần đầu trọc, hốc mắt thân hãm, diện mục hiền lành, giống như là cái nào đó thâm sơn trong chùa cổ, phụ trách quét sân lão hòa thượng. Nhưng Triệu Hằng lại có thể cảm giác rõ ràng đến, cái lão hòa thượng này trong thân thể ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đều nhanh theo kịp chính mình một phần mười. Đây cũng không phải Triệu Hằng khoác lác, ở trong cơ thể hắn, âm dương ngũ hành tăng thêm gió, lôi, phóng xạ, 10 loại năng lượng, cũng là đại tông sư đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà Khổ Hà, chuyên chú vào phóng xạ chân khí, khổ tu mấy chục năm, tích lũy tuyệt đối là tương đối hùng hậu. Ngươi đã đến, đã sớm nghe Hải Đường nhắc qua ngươi. Bây giờ xem ra, ngươi quả nhiên cũng là đến nơi này nhất cảnh giới. Chỉ là, lại không biết ngươi đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Trong thiên hạ lại khi nào xuất hiện ngươi tuổi trẻ như vậy đại tông sư? Ngươi tới Bắc Đề, lại cần làm chuyện gì? Lai lịch của ta không thể nói, bất quá, ta tới Bắc Đề, lại là muốn để Bắc Đề trở nên càng thêm cường đại. Điểm này, ngươi có thể yên tâm, bởi vì ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Vậy ngươi tới gặp ta lại có gì chuyện? Muốn hỏi thăm ngươi một người, một chỗ. Khổ Hà trong lòng khẽ nhúc nhích là người nào? Lại là cái gì chỗ? Diệp Kinh Mi, thần miếu. Triệu Hằng vừa mới nói ra miệng, Khổ Hà trên thân vốn là bình tĩnh không lay động khí tức, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Ngươi là từ đâu châu nghe được Diệp Kinh Mi cái tên này? Thiên hạ này biết Diệp Kinh Mi rất nhiều người, thậm chí ta còn biết lai lịch của nàng, kinh nghiệm của nàng. Đến nỗi thần miếu vị trí, kỳ thực ta cũng biết. Chỉ có điều, muốn lần nữa nghiệm chứng một chút. Khổ Hà lông mày nhíu một cái, ngươi gặp qua xỉn. Đương nhiên. Bất quá có chút tin tức không cần xỉn nói cho ta biết, ta cũng biết. Ta đã đáp ứng người kia, tuyệt đối sẽ không đem có quan hệ thần miếu tin tức tiết lộ ra ngoài. Triệu Hằng cười ha ha, vậy trước tiên đánh một chầu a, bất quá, ngươi thật giống như bị thương. Thiên một đạo pháp am hiểu nhất chữa thương, nhưng ngươi vẫn thụ thương không hảo, hẳn là cái kia ngũ trúc ra tay a. Ngươi nếu biết, hà tất hỏi nhiều. Ta mặc dù thụ thương, vẫn như trước có thể chiến. Diệp Kinh Mi cùng thần miếu, xem như Khổ Hà trong lòng cấm kỵ. Trước kia Khổ Hà cùng xin cùng một chỗ, tìm được trong truyền thuyết thần miếu, Khổ Hà lại tại thần miếu phía trước quỳ 3 tháng, thật vất vả mới gặp phải từ trong thần miếu trốn ra được Diệp Kinh Mi. Diệp Kinh Mi đây là tặng cho Khổ Hà một bản công pháp, liền để Khổ Hà trực tiếp trở thành đại tông sư. Có kỳ ngộ như vậy, để cho Khổ Hà đối với trong truyền thuyết thần miếu càng thêm kính sợ. Cùng nói Khổ Hà là bởi vì ngay trước mặt Diệp Kinh Mi phát thể độc, mới không chịu tiết lộ có liên quan thần miếu tin tức, không bằng nói cái này cũng là một loại ích kỷ. Khổ Hà đã dựa vào thần miếu, trở thành trên đời đứng đầu nhất đại tông sư, như thế nào lại đem những thứ này kỳ ngộ tặng cho người khác? Tốt nhất là trên đời không còn có người biết thần miếu, không còn có người gặp phải thần miếu sứ giả. Cái này hẳn cũng là Khổ Hà giết chết Xín nguyên nhân chủ yếu. Nói đến, bây giờ Khổ Hà đã già, vô luận là niên linh vẫn là sức chiến đấu, cũng đã xa qua thời đỉnh cao. Khổ Hà tu luyện thiên một đạo pháp mặc dù 10 phần tinh diệu, thậm chí có chút đạo gia nội công cái bóng, lại không có bất luận cái gì dưỡng sinh trường thọ công hiệu, chỉ vì cõi đời này thiên địa nguyên khí là phóng xạ chân khí. Phóng xạ chân khí mặc dù nắm giữ càng thêm cuồng bạo, cường hãn lực sát thương, lại cũng không có khiến người trường thọ năng lực. Ngoanh đối mặt Khổ Hà cuồng bạo vô cùng một trường, Triệu Hằng trực tiếp chính diện cứng rắn, hùng hậu đến cực điểm phóng xạ chân khí, phối hợp chí cương chí dương hàng long thập bát trưởng, đánh ra một hồi tiếng long ngâm hổ khiếu. Một trường đi qua, Khổ Hà liền lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, ngươi đây là trường pháp gì? Triệu Hằng cũng lui hai bước, đem kình lực tháo bỏ xuống, cũng không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, là vận dụng không đến 10 công lực. Một trường này, tên là Phi Long Tại Thiên. Lại tiếp ta một trường. Khổ Hà đất tần cư, ở vào một cái dấu ở phía sau thác nước trong sân động, bây giờ hai người giao thủ sinh ra khí bạo âm thanh, vậy mà trực tiếp che lại bên ngoài ủng ủng thác nước. Cách đó không xa Lang Đào nhìn hoảng sợ không thôi, hắn quả nhiên là đại tông sư, vậy mà có thể cùng sư phụ đánh tới loại trình độ này. Nhưng mà, Lang Đào không biết là, hắn cái kia thiên thần một dạng sư phụ, phía trước một đoạn vừa bị Ngũ Trúc treo lên đánh, bây giờ lại bị Triệu Hằng đè xuống đất ma sát, buồn bực tột đỉnh. Mười mấy chiêu đi qua, Triệu Hằng thu chiêu lui lại, khoát tay áo, được rồi, không đánh. Ta cũng không muốn khi dễ ngươi cái này thương hoạn. Cái này cho ngươi, trị liệu nội thương, nắm chặt chữa khỏi vết thương. Sang năm, có lẽ có xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đúng, thực lực của ta đừng cho bất luận kẻ nào biết, cùng ngươi đồ đệ đã nói. Ta minh bạch. Còn có, cùng ta nói một chút Diệp Khinh Mi sự tình. Ta đã thể. Vậy thì tại đánh một hồi. Ta chỉ có thể nói một bộ phận. Đi, số đông tình huống ta đều biết, chỉ là nghiệm chứng một chút một ít vấn đề. Thì như, Triệu Hằng cùng Khổ Hà Hàn Nguyên hơn một canh giờ, ở giữa kết hợp từ xịt nơi đó nghe được tin tức, lẫn nhau kiểm chứng, đối với Diệp Khinh Mi cùng tòa thần miếu kia lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Kỳ thực, xin cùng Khổ Hà chỉ là đến thần miếu cửa ra vào, cũng không có đi vào nội bộ, biết cũng hết sức có hạn. Nhưng Triệu Hằng căn cứ vào những tin tức này, kết hợp với nguyên tắc bên trong miêu tả, đối với tòa thần miếu này hiểu rõ cũng càng toàn diện một chút. Đối với tương lai thần miếu hành trình, cũng nhiều hơn mấy phần tự tin. Cuối cùng, Triệu Hằng lại cùng Khổ Hà nói một chút tương lai có thể chuyện phát sinh, đến lúc đó hắn sẽ ẩn vào phía sau màn, để cho Lang Đạo bọn người phối hợp chính mình. Tại trấn Hưng Bắc để cùng mục tiêu phía dưới, lại có Triệu Hằng vũ lực uy hiếp, Khổ Hà cũng chúng đệ tử hạ lệnh, toàn lực phối hợp. Chương 599, thương cùng lưu đạn cùng Khổ Hà một phen chiến đấu, cũng ấn chứng Triệu Hằng suy nghĩ trong lòng. Tại vừa mới đến thế giới này thời điểm, hắn còn không rõ ràng lắm thế giới này đại tông sư trình độ cùng đại đường song long chuyện bên trong đại tông sư có gì khác biệt. Nhưng theo ở cái thế giới này chờ đợi 2 năm sau đó, tại không có thấy cái gọi là đại tông sư phía trước, Triệu Hằng đã đối với đại tông sư có một cái ngờ tới. Đại đường song long chuyện bên trong đại tông sư, nhục thân cảnh giới, chân khí tu lượng, võ đạo ý chí, tinh thần tu vi đều đạt đến một loại cảnh giới rất cao, gọi là hình lục giác chiến sĩ. Mà Khánh Dư Niên bên trong đại tông sư, càng giống là một cái lại khoa sinh, chân khí tu lượng, võ đạo ý chí đều đạt đến, nhưng nhục thân cùng tinh thần tu vi nhưng có chút theo không kịp. Thế giới này số đông đỉnh cấp công pháp đều là do trong thần miếu trí tuệ nhân tạo suy diễn ra. Những thứ này đỉnh cấp công pháp, tổng hợp nhân thể huyết dịch, kinh mạch, xương cốt cùng chân khí thích ứng trình độ, tính nhắm vào cường hóa nhục thân, làm cho nhục thân có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Nhưng liên lụy đến phương diện tinh thần, cũng không phải là bây giờ trí tuệ nhân tạo có thể đoán. Cùng Khổ Hà một phen sau khi chiến đấu, cũng quả nhiên ấn chứng Triệu Hằng suy nghĩ trong lòng. Khổ Hà mặc dù là tứ đại tông sư bên trong sức chiến đấu yếu nhất, nhưng đã rất có thể thể hiện ra đại tông sư thực lực. Đến nỗi bốn đại tông sư bên trong, danh xưng đơn đấu vô địch tứ cố kiếm, lại hoặc là đại lượng chân khí khánh đế, Triệu Hằng cũng là có nhất định nhận thức. Lúc này, Khánh Quốc Giang Nam cũng là rất náo nhiệt. Phạm Nhan phía dưới Giang Nam tiếp nhận nội khố, tự nhiên muốn kéo theo rất nhiều người lợi ích, này liền nhất định nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cũng là xuống Giang Nam sau đó, Phạm Nhan mới biết được mẹ mình trước kia làm có nhiều thái quá. Tại cái này không có bất kỳ cái gì công nghiệp trụ cột niên đại, Diệp Khinh Mi liền máy phát điện, khóa bằng dấu vân tay, thang máy, DNA nghiệm chứng cái gì, đều làm đi ra. Khi Phạm Nhan thông qua đủ loại công nghệ cao mở khóa, mở ra nội khố đại môn thời điểm, dù hắn đã đoán được mẫu thân mình là người xuyên biệt, vẫn là không nhịn được chấn kinh. Nội khố tận cùng bên trong nhất, đột nhiên cất giấu đủ loại súng trường, súng tiểu liên, lưu đạn bạo phá, bom khói, lưu đạn choáng nhóm vũ khí, cộng lại cũng có thể vũ trang một cái liên đội. Chỉ là, những cái kia súng ống các loại vũ khí đều cần đặc định mã hóa mới có thể mở khóa sử dụng. Những vũ khí kia, mỗi một chiếc thương mã hóa cũng không giống nhau, rất rõ ràng là một cái hoàn chỉnh biên chế đại đội sử dụng vũ khí. Phạm Nhan lấy không được tương ứng mã hóa, cũng chỉ có thể nhìn xem. Bất quá, Phạm Nhan lại là thu hoạch không thiếu lưu đạn bạo phá, lưu đạn choáng, bom khói các loại, những vật này cũng không cần mã hóa liền có thể trực tiếp sử dụng. Đồng thời, Phạm Nhàn cũng rốt cuộc biết, cái gọi là nội khố cũng không phải phòng bảo tàng, mà là một cái công trình hoàn bị đại công nhà máy. Nhà máy xây dựng tại Đại Giang Đại Hà giao lưu hội tụ chỗ, mượn nhờ sức nước làm nguồn năng lượng, sinh sản đủ loại hàng hóa. Cực lớn nhà máy lại bị chia tam đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất chủ yếu sinh sản xa xỉ phẩm, bao quát lưu ly, xà bông thơm, nước hoa, độ cao liệt hữu, đường cắt trắng trở. Bộ phận thứ hai chủ yếu sinh sản vải đông, băng gạc, nghiên cứu cao sản lương thực. Bộ phận thứ ba phụ trách đề cao giá luyện kỹ thuật, rèn đúc thượng hạng binh khí, chế tạo viện giám sát chuyên dụng liên nô các loại. Những thương phẩm này bên trong, có chút chỉ cung cấp Khánh Quốc nội bộ sử dụng, có chút lại là thông qua kinh thương tiêu hướng về thiên hạ các nơi. Đối với những cái kia tiêu thụ bên ngoài sản phẩm, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một lần công khai đấu thầu, đem cái nào đó địa khu nào đó dạng hàng hóa quyền đại lý, lấy cạnh tranh phương thức thả ra. Bây giờ, Giang Nam Minh Gia chính là nội khố lớn nhất bán ra thường, điều khiển đại bộ phận hàng hóa đường dây tiêu thụ. Trong nhà máy, có tam đại ty kho phụ trách sinh sản, nắm trong tay tất cả bí phương cùng kỹ thuật, khống chế sản lượng. Từ xưa tới nay, nội bộ tam đại ty kho cùng bên ngoài bán ra thường, lại thêm trưởng công chúa một loạt ô dù, đã tạo thành một cái hoàn chỉnh lại kín đáo lợi ích dây xích. Phạm Nhan đến Giang Nam sau đó, lấy lưu lạc bên ngoài Minh gia thất thiếu gia làm đột phá khẩu, triệt để vặn ngã Minh gia, lại nhanh chóng trừ bỏ hai đại ty kho, khải dụng trước kia nguyên lão, sau khi giết rất nhiều người, cuối cùng thành công tiếp trưởng nội khố. Bắc Tề trong hoàng cung, chiến đầu đầu xem xong trong tay có liên quan Giang Nam tình báo, nhịn không được cảm thán một tiếng, cái này Khánh Quốc nội khố gia sản, thật đúng là phong phú. Chúng ta đại Tề muốn bắt kịp, còn cần thời gian a. Ngồi ở đối diện Triệu Hằng cũng cầm lấy tình báo nhìn một chút bệ hạ mưu tính sâu xa, đích thật là để cho người ta bội phục. Từ 2 năm trước Phố Ngưu Lan ám sát, cũng đã bắt đầu sắp đặt gian nam, từng nhóm chuyển vận ngân lượng, tham dự đấu đầu, đoạt được nội khố kinh thương quyền hạn. Chiến đầu đầu lại lắc đầu, nếu là đã sớm biết có ngươi, đã sớm biết ngươi có thể cung cấp tương quan kỹ thuật, chớ cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy ngân lượng. Như vậy cũng tốt, chúng ta bên này hết thảy, dù sao mới vừa vặn cất bước, còn cần phát triển thời gian. Tiên kỳ mượn nhờ cái này nội khố, cũng có thể kiếm lấy tiền tài, thuận tiện còn có thể tê liệt bọn hắn, tránh gây nên Khánh Quốc chú ý nhất ẩm nhất chắc, tự có duyên phận. Hai người đang trò chuyện Phạm Nhàn tại Giang Nam làm những chuyện như vậy, chiến đầu đầu chợt nhớ tới cái gì, giọng nói vừa chuẩn bị kia Phạm gia đại tiểu thư, còn có vị kia Mù đại sư, bây giờ tại làm cái gì? Phạm Nhược Nhược đang tại học tập một môn đại sát khí, vị kia Ngũ Trúc phụ trách dạy bảo. Đó là cái gì đại sát khí? Phía trước, Cẩm Y Liễu vệ từng truyền đến tin tức, Giang Nam Minh gia lão thái thái chết bởi thiên lôi, lúc đó truyền ra âm thanh, cả tòa thành đều nghe được. Thế nhưng là cùng loại đại sát khí này có liên quan. Triệu Hằng cũng không có dấu giếm đích xác có liên quan, nhưng cái kia chính là trước kia Diệp Khinh Mi từ bên trong tòa thần miếu kia mang ra vũ khí. Vậy hạ nếu là có hứng thú, kỳ thực ta cái này cũng có. Chỉ có điều trong cung nhiều người phức tạp, không tiện lắm bày ra. Một đoạn thời gian trước, Ngũ Trúc mang theo một cái dương đến đây bắt đệ, thấy Phạm Nhược Nhược. Sau đó, Phạm Nhược Nhược mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài một chuyến. Triệu Hằng tự nhiên biết, Phạm Nhược Nhược là muốn đi luyện tập sạc kích, làm quen một chút Phạm Nhàn cái kia một cái bạ rẻ súng ngắm. Mà phía trước Giang Nam Minh gia lão thái thái, chính là chết ở một quả lựu đạn bạo phá phía dưới. Chiến đầu đầu nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, chấm từng nghe nói, trước kia Khánh Quốc thái tử cũng không phải bây giờ khánh đế, chỉ là hai vị hoàng tử trong vòng một đêm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mới khiến cho ngay lúc đó thành vương có cơ hội để lợi dụng được, mới có hôm nay khánh đế. Nghe nói hai vị kia vương gia là tại tầng tầng hộ vệ bảo vệ phía dưới, cơ thể đột nhiên nổ tung một cái độc lớn tại chỗ bỏ mình. Lưu truyền rộng rãi thuyết pháp là bọn họ đều là chết bởi thiên phạt, phải chăng cũng cùng cái này có liên quan? Bệ hạ tin tức quả nhiên linh thông, đích thật là có liên quan với đó. Nếu là bệ hạ cảm thấy hứng thú, ta cũng có thể tiễn đưa ngươi một chút đồ chơi nhỏ, lấy làm dùng để phòng thân. Đương nhiên, những vật này đều phải nắm giữ phương pháp sử dụng. Nếu là bệ hạ có rảnh, chúng ta tìm một cái chỗ bí mật, học tập một phen. Cũng tốt. Bây giờ, chấm nắm giữ quân chính đại quyền cùng với Cẩm Y Liễu vệ, lại có đầy đủ quyền kinh tế, mẫu hậu cũng không quản được chấm. Phạm Nhàn bên kia đều tiến vào vũ khí nóng thời đại, Triệu Hằng cũng không định quá là hậu. Hắn có, Triệu Hằng cũng có, hơn nữa càng nhiều. Chương 600, Khánh Đế mưu đồ dựa theo nguyên tắc bên trong kịch bản phát triển, Phạm Nhàn tại giải quyết Giang Nam cái vấn đề sau, vốn nên là lần thứ 2 đi tới Bắc Tề, nhưng bởi vì Triệu Hằng xuất hiện, Bắc Tề tiểu hoàng đế có mới dựa vào, rất nhiều chuyện đã đi về phía khác biệt phương hướng phát triển. Cũng tỉ như, vốn nên là cùng Nam Khánh đại hoàng tử đám hỏi Bắc Tề trưởng công chúa, lúc này còn tại Bắc Tề. Vốn nên là bái tại Khổ Hà môn hạ học tập y thuật Phạm được, lúc này cũng còn tại Triệu Hằng tiểu viện, đồng dạng tại học tập một chút trung y lý. Phạm Nhàn trở về đến Khánh Quốc kinh đô sau đó, bởi vì hắn tại phương Nam một loạt hành động, đã bại lộ chính mình là Diệp Khinh Mi chuyện của con thực. Trước kia, Diệp Khinh Mi bị giết sự kiện, Khánh Quốc trong kinh đô không thiếu quyền quý đều có tham dự, trong đó chủ yếu nhất chính là bây giờ Khánh Quốc quân đội đại lão, Tần gia gia chủ Tần Nghiệp. Bây giờ, Phạm Nhàn trong không chế kho, lại có viện giám sát Trần Bình Bình, thị lang bộ hộ Phạm Kiến làm chỗ dựa, trong tay muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn quyền có quyền. Đã như thế, trước kia tham dự ám sát Diệp Khinh Mi người, tự nhiên sợ Phạm Nhàn trả thù. Cho nên, tại Phạm Nhàn một đường trở lại kinh đô trên đường, liền liên tiếp không ngừng bị ám sát. Cũng may Phạm Nhàn từ nhỏ đến lớn, một mực bị người ám sát, cũng sớm đã thành thói quen. Huống chi, Phạm Nhàn bên cạnh có Ngũ Trúc cái này có thể so với đại tông sư người máy, còn có tứ cố kiếm đồ đệ Vương Thập Tam Lang, càng có Phạm Kiến an bài cho hắn hộ vệ. Một đường giết đến kinh đô Phạm Nhàn, chỉnh đốn một phen, lại hướng Khánh Đế hồi báo lần này kinh nghiệm, lại tại trong cung phát hiện thái tử cùng trưởng công chúa bất luân chi luyến. Khi chuyện này truyền đến Khánh Đế trong tai, tức giận Khánh Đế lập tức hạ lệnh, huyết tẩy hoàng cung, thanh tra kinh đô. Ngay sau đó, trưởng công chúa ở trường tín trong cung, tất cả cung nữ thái giám toàn bộ bị chém giết. Thái tử đông cung đồng dạng bị dọn dẹp một lần. Bên ngoài hoàng cung, trưởng công chúa tất cả sản nghiệp cùng thuộc hạ cũng tận số bị chém giết, trong đó còn bao gồm trưởng công chúa nuôi dưỡng rất nhiều trai lơ. Làm xong đây hết thảy, Khánh Đế đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình cô muội muội này vậy mà lại điên cuồng như vậy, ác tâm như thế. Nhưng kể cả như thế, Khánh Đế vẫn không thể nào giết được trưởng công chúa cùng thái tử, chỉ vì trưởng công chúa là thái hậu thân sinh, thái tử cũng thâm thụ thái hậu yêu thích. Hơn nữa, thái tử là một nước thái tử, tương lai hoàng vị người thừa kế, chân chính quốc chi căn cơ, cũng không thể dễ dàng dao động. Khánh Đế mấy cái trong hoàng tử, đại hoàng tử bởi vì mẫu thân là ngoại tộc nữ tử, chú định không cách nào kế thừa đại vị. Nhị hoàng tử lúc trước cùng Phạm Nhàn trong tranh đấu bị thua, lúc này đang nuốt ở chỗ tối, nhưng đã mất đi tranh đoạt thái tử quyền lợi. Bây giờ, thái tử được đưa đến Nam Triều quốc, trưởng công chúa lại bị giam lỏng, tương lai Khánh Quốc hoàng vị sắp rơi vào cái kia tam hoàng tử trên đầu. Nguyên bản, thiên hạ chư quốc bên trong, Khánh Quốc cường đại nhất, một mực để cho xung quanh chư quốc nhìn mà phát khiếp. Nhưng bây giờ, theo nhị hoàng tử, nội khố, trưởng công chúa, thái tử lần lượt xảy ra chuyện, Khánh Quốc nội bộ đã loạn thành một bầy. Khánh Quốc xung quanh tất cả quốc gia đều đang dục dịch. Liên tiểu hoàng đế chiến đầu đầu, nếu không phải là có Triệu Hằng tại, cũng đã bắt đầu lâm mưu, tại thiên hạ phía trên chiến trường này chính diện đánh bại Khánh Đế. Nhớ năm đó, tại Khánh Đế vẫn là thành vương thời điểm, liền dẫn binh đem cường đại Ngụy quốc đánh sụp đổ, làm cho cả thiên hạ vì đó run rẩy. Liên chấm cũng một mực đem hắn coi là duy nhất đối thủ, khát vọng có một ngày có thể chính diện đánh bại hắn. Bây giờ cơ hội này, thật đúng là ngàn năm một thở a. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, chớ có thể đã làm tốt chuẩn bị. Triệu Hằng nhìn về phía phương Nam Khánh Quốc phương hướng, thở dài một tiếng, ai có thể nghĩ tới, thiên hạ này ẩn tàng sâu nhất đại tông sư, chính là lão hồ ly kia đâu. Lại kiên nhẫn đợi chút đi. Ta nghe Diệp Lưu Vân đã trở về kinh đô, tỏa trấn Diệp gia. Tin tưởng không bao lâu nữa, vị này Khánh Đế âm mưu liền sẽ nổi lên mặt nước. Muốn nói là thiên hạ thông minh nhất, già nhất mưu sâu tính toán người, Khánh Đế nếu nói thứ hai, chỉ sợ không ai dám làm đệ nhất. Chiến đầu đầu cũng là cảm thán một tiếng, lại có ai có thể nghĩ đến, vị này Khánh Đế vậy mà có thể mưu đồ 20 năm. Bất quá, nên làm chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị, chớ cũng nên hỏa lực tập trung biên cương. Khánh Đế xuất cung, đi gặp hắn cái kia vị trí tại Đàm Châu dưỡng lao mụ mụ. Ta cũng nên xuất phát. Khánh Đế xuất cung 3 ngày sau đó, một phong chiếu thư truyền khắp thiên hạ, Khánh Đế sẽ tại trong lớn Đông Sơn Khánh Miếu, tế thiên phế chữ. Mà lúc này Phạm Nhàn cũng thu đến Khánh Đế ý chỉ, dẫn theo Tần Quốc cấm quân, cùng với chính mình hộ vệ, còn có Vương Khải Niên, Vương Thập Tam Lang mấy người, tất cả mọi người chạy tới Đàm Châu, phụ trách bố phòng. Trong hoàng cung né 20 năm Khánh Đế, cuối cùng xuất cung. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hạ đều động, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là đánh giết Khánh Đế cơ hội tốt nhất. Trong thiên hạ bốn đại tông sư cùng một chỗ hướng về lớn Đông Sơn phương hướng chạy tới. Bắc Tề đại tông sư Khổ Hà, Đông Di thành tứ Cố Kiếm, Diệp gia Lưu Vân tán thủ Diệp Lưu Vân, còn có một mực đi theo Phạm Nhàn bên người Ngũ Trúc. Khánh Đế lấy thân làm mồi, dẫn toàn bộ thiên hạ vào cuộc, chuẩn bị một lần là xong, bình định tất cả chướng ngại. Tại Khánh Quốc Đam Châu phía đông, có một cái cô độc tại bờ biển, che khuất phương đông mặt trời mọc, chặn vạn năm gió biển đại sơn, tên là Lớn Đông Sơn. Lớn Đông Sơn cô độc tại bờ biển, chung quanh không phải mặt biển chính là bình nguyên, nhưng tòa này cô sơn lại cao tới 2000 mét, cao vút trong mây, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh núi. Phàm nhân nếu là nghĩ đăng lâm Lớn Đông Sơn, vẹn vẹn hơn vạn cấp bậc thang, liền đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Vạn cấp thềm đá, chỗ cao ẩn vào trong mây, muốn leo đến đỉnh núi, tuyệt đối cần cường đại nghị lực. Bởi vậy, bách tính cũng đem những thứ này bậc thang xưng là đăng thiên thê. Lúc này Lớn Đông Sơn dưới chân, mấy ngàn tên cấm quân nghiêm phòng tử thủ, không dám buông lỏng chút nào. Khánh Đế mang theo tùy hành thái giám, văn võ quan viên đi ở phía trước, Phạm Nhàn mang theo 100 tên hộ vệ theo sát phía sau, bảo hộ an toàn. Không biết qua bao lâu, đi theo một chút quan văn, còn có một số thực lực không tốt thái giám, đều xa xa rơi vào đằng sau, cũng lại đi không được rồi. Mà Khánh Đế cũng không có quản cái này một số người, như cũ từng bước đi lên. Lớn Đông Sơn đỉnh núi, Khánh Đế đứng tại phương đông bên bờ vực, nhìn về phương xa, Phạm Nhàn liền đứng ở bên cạnh hắn buổi tiếp. Phạm Nhàn nhìn xem sắc mặt từng hồng, lồng ngực phập phồng Khánh Đế, trong lòng cũng là có chút cảm thán. Đông nhiên, Khánh Đế mất thăng bằng, Phạm Nhàn liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, hơn nữa đem nó kéo về phía sau một bước, sau đó lại ý thức được có chút không ổn, liền vội vàng không người hành lễ nói xin lỗi. Khánh Đế bất đắc dĩ lắc đầu ha ha, không sao, chớ quả nhiên là giả, đứng ở nơi này đỉnh núi nhìn lâu, liền sẽ có chút chóng đầu. Phạm Nhàn, ngươi tin tưởng thế gian này thật sự sẽ có thần miếu sao? Nghe được vấn đề này, Phạm Nhàn hơi sững sờ, sau đó trả lời khẳng định tin. Vậy ngươi tin tưởng thế gian này thật sự có thần sao? Phạm Nhàn mặc dù không hiểu rõ Khánh Đế muốn nói cái gì, nhưng vẫn là gật đầu tin. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Khánh Quốc trong ngoài đều loạn cả lên, vô số đếm không hết binh mã đang hướng về Lớn Đông Sơn tới gần. Khánh Quốc kinh đô phụ cận, đồng dạng có thần bí binh mã tới gần. Khánh Quốc nội bộ, thái tử, nhị hoàng tử, trưởng công chúa, cụ kết khởi tất cả nút trong bóng tối ẩn tàng thế lực, dục dịch. Chương 601, Lớn Đông Sơn chi chiến mở màn Khánh Quốc kinh đô, hoàng cung biệt viện, trưởng công chúa Lý Vân Duệ giam cầm tiểu viện. Lúc này Lý Vân Duệ đang tại bí mật hội kiến tâm phúc của mình nữ sĩ, Viên Hùng nói: "Ta vị này ca ca biết ta muốn giết hắn, còn cố ý cho ta cơ hội làm cho ta đi giết hắn. Ta biết, hắn là muốn điều ra ta tất cả ẩn tàng thế lực. Chỉ là, không biết là ai cho hắn phần tự tin này, dám cho ta lần này cơ hội giết hắn." "Ha ha ha, cái này còn thật thú vị đâu." Viên Hồng Đạo nhìn xem trước mắt cái này giống như phong ma nữ tử, cũng là nhịn không được lạnh cả tim. Tục nữ nói, thiên nếu như hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Lúc này Lý Vân Duệ, có trước kia đi nương nhờ chính mình đại tông sư Diệp Lưu Vân, còn nói động Bắc Tề đại tông Ti Khổ Hà, lại thêm tứ Cố Kiếm, cái người điên kia, có thể nói là không có sơ hở nào. Liền xem như Khánh Đế bên cạnh cái kia thần bí nhất đại tông sư hiện thân, cũng bất quá là ba đánh một cục diện. Trên đời này, có thể giết chết một cái đại tông sư, chỉ có hai cái hoặc hai cái trở lên đại tông sư. Lúc này Lớn Đông Sơn dưới chân, tiếng la giết không ngừng. 5000 tên đột nhiên xuất hiện binh sĩ, người người cầm trong tay trường cung hoặc cung nỏ, dùng phô thiên cái địa vũ tiễn, đem mấy ngàn cấm quân bao trùm trong đó. Toàn bộ Khánh Quốc, có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều người bắn nỏ như vậy, chỉ có vị kia trong khống chế kho hơn 20 năm trưởng công chúa. Cũng chỉ có vị kia trưởng công chúa, thủ hạ có cựu phẩm thượng cung tiễn thủ Yến Tiểu Ất, còn có một cái bát phẩm bên trên cung tiễn thủ, Yến Tiểu Ất đệ đệ Yến Thận, một cái cựu phẩm thượng thêm một cái bát phẩm bên trên, mới có thể huấn luyện được nhiều như vậy người bắn nỏ. Vương Khải Niên một đường chạy vội lên núi, đem chân núi tình huống hồi báo cho Khánh Đế, Khánh Đế bên cạnh một đám quan văn dọa đến mặt như màu đất, e ngại không thôi. Đại Đông Sơn đông mặt trên đại dương bao la, một chiếc thuyền lá nhỏ nhanh chóng mà tới, phía trên chỉ lập lấy một bóng người, chính là Khánh Quốc đại tông sư Diệp Lưu Vân. Đồng thời, Đông Di thành tứ Cố Kiếm thủ hạ huấn luyện ra tinh nhuệ kiếm thủ, cũng chạy đến cho cái kia 5000 người bắn nỏ trợ trận, tình thế đã nguy cấp và phần. Khánh Đế lấy ra mang theo người ngọc tỷ, giao cho bên cạnh thân Phạm Nhàn người mang theo ngọc tỷ xuống núi a, không cần lưu tại nơi này buổi tiếp chấm đánh cược bệnh. Chờ ngươi trở lại trong cung sau đó, vị trí kia ai tới ngồi, từ ngươi quyết định. Lúc này Phạm Nhàn, vậy mà từ Khánh Đế trong miệng nghe được vị thác hương vị, trong lòng nhịn không được một hồi chấn động bệ hạ. Theo Khánh Đế an bài tốt hết thảy, đã đạt đến cửu phẩm cảnh giới Phạm Nhàn, một đường hướng về dưới núi mau chóng đuổi theo. đến chân núi, đối mặt 5000 người bắn nỏ vây công, Phạm Nhàn chỉ có thể nhảy vào trong biển rộng chạy trốn. Phạm Nhàn rời đi về sau, Lớn Đông Sơn chi đỉnh, một hồi khoáng thế chi chiến đang tại mở màn. Trên thế giới này, đại tông sư có thể xưng đầu đạn hạt nhân, là chân chính có thể ảnh hưởng thiên hạ hướng đi người. 30 năm trước, vốn là trên đời này còn không có đại tông sư, thẳng đến nữ nhân kia xuất hiện, người trên thế giới này mới phát hiện, thì ra người tu vi võ đạo vậy mà có thể đạt đến mức kinh khủng như thế. Lúc này, Lớn Đông Sơn dưới chân, 5000 người bắn nỏ cùng Phạm Nhàn trăm tên hộ vệ ở giữa, một cái đầu đội nón lá người đứng ở trong đó, đem song phương ngăn cách. Hộ vệ là Khánh Quốc thị lang bộ hộ Phạm Kiến tiêu phí toàn bộ tinh lực bồi dưỡng lên tinh nhuệ nhất nhân mã, mỗi một cái đều có thất phẩm, bát phẩm thực lực. Phạm Nhàn đã từng dùng 7 tên hộ vệ, liền chặn cựu phẩm thượng hải đường đoá đoá. Cái này trăm tên hộ vệ, chí ít có thể ngăn trở 14 người trở lên cựu phẩm thượng. Nhưng chính là cường đại như vậy hộ vệ, Diệp Lưu Vân chỉ xuất một trường, liền đánh chết 10 mấy cái. Còn sót lại hộ vệ cùng viện giám sát nhân mã, lập tức lấy ra liên nổ, hướng về phía Diệp Lưu Vân một hồi điên cuồng xạ kích. Nhưng Diệp Lưu Vân đối mặt cao tốc bắn tới mưa tên, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền nghĩ đuổi đi một đám con muỗi, tất cả mũi tên đều rơi xuống đất, không có đối với hắn tạo thành một tơ một hào tổn thương. Sau đó, Diệp Lưu Vân không quan tâm khác, từng bước hướng về đỉnh núi trèo lên đi. Theo Diệp Lưu Vân từng bước đi lên, sơn đạo bên cạnh ngã đầy đất viện kiểm sát nhân mã cùng hộ vệ. Bất quá, Diệp Lưu Vân cũng không hạ sát thủ, bởi vì hắn biết mình mục tiêu chỉ có một cái. Chờ Diệp Lưu Vân leo lên Lớn Đông Sơn đỉnh núi, Khánh Đế bên người Hồng Tứ Tường đống nhiên đứng lên, một cỗ khổng lồ đến cực điểm năng lượng từ trên người hắn tản mắt ra, chấn tất cả mọi người chung quanh nhau nhau lui lại. Bây giờ, không có ai chú ý tới, Khánh Đế một cái tay đang chậm rãi từ Hồng Tứ Tường sau lưng thu hồi đi. Ngay sau đó, là một tên đại tông sư đang lâm đỉnh núi, chính là Đông Di Thành Tứ Cố Kiếm. Phạm Nhàn sau cùng trăm tên hộ vệ, tại cao tới xuất lĩnh dưới, hướng về Tứ Cố Kiếm giết tới. Tứ Cố Kiếm chỉ xuất nhất kiếm, trăm tên hộ vệ chết chỉ còn lại một cái đi theo Phạm Nhàn học xong chạy trốn bản lãnh cao tới. Khánh Đế một mặt lạnh lùng nhìn xem Tứ Cố Kiếm, ngươi không tại ngươi nhà tranh dưỡng lão, chạy đến cái này Lớn Đông Sơn làm gì? Ngươi giết sạch chấm hộ vệ, ngươi cho rằng cũng không cần vì thế trả giá đắt sao? Ai, đứa đần chính là ngu ngốc, ta đại khánh hướng chữa khỏi ngươi đứa đần bệnh, ngươi không hiểu cảm ơn thì thôi, lại còn cầm kiếm giết tới núi. Xem ra đã nhiều năm như vậy, đầu óc của ngươi vẫn là cùng trước đó một dạng ngu xuẩn. Tứ Cố Kiếm cũng không có đi xem mặt mũi tràn đầy giễu cợt Khánh Đế, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt Hồng Tứ Tường trên thân, bởi vì lúc này Hồng Tứ Tường tản ra để cho đại tông sư đều cảm thấy kiêng kỵ khí tức. Còn không có chờ đám người có quá nhiều động tác, lại là một thân ảnh đến đỉnh núi. Vừa nhìn thấy người này, Tứ Cố Kiếm liền trở nên đau đầu trong nhân thế này sự tình, ngươi tới làm gì? Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều có thể bảo đảm, Phạm Nhàn có thể phong phong quang quang sống hết một đời. Nếu là hắn không muốn tại Khánh Quốc với người, có thể đi ta Đông Di Thành, ta để cho hắn làm thành chủ. Người tới chính là Phạm Nhàn bên người Ngũ Trúc. Ngũ Trúc lắc đầu, Phạm Nhàn để cho ta tới, bảo chủ Khánh Đế mệnh. Lúc này, mặt ngoài, Khánh Đế một phương có Hồng Tứ Tường, Ngũ Trúc, đối diện có Tứ Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân. Tứ Cố Kiếm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, 2-2, không có phần thắng, ta cũng không làm. Bên cạnh Diệp Lưu Vân nhịn không được mở miệng cháo phúng, ngươi không phải là một cái đồ đần sao? 2-2 đều không làm. Tứ Cố Kiếm tựa hồ không thèm để ý chút nào người khác mắng hắn ta là đồ đần, nhưng ta không phải là người điên. Nếu là cái kia tặc ngốc con lửa phía dưới không tới, ta liền đi. Tới. Một thân ảnh, giống như một mảnh lá rụng, chậm rãi bay xuống tại đỉnh núi, chính là Bắc Tề đại tông sư, Khổ Hà. Đến giờ này khắc này, là thiên hạ đứng đầu nhất 5 vị cường giả, đã toàn bộ đến nơi này lớn phía trên Đông Sơn. Chỉ có điều, Tứ Cố Kiếm cùng Khổ Hà cho là Diệp Lưu Vân là người một nhà, có thể 3-2. Lại không biết, hai người bọn họ đã bị bao vây. Đương nhiên, tại giữa sườn núi, còn có một người đang dạo bước mà lên, nhìn xem thi thể đầy đất, cảm thán một tiếng quả nhiên giỏi tính toán, cái này Phạm Nhàn thần tín, cũng bị giết không sai biệt lắm. Mà Phạm Nhàn còn bị Khánh Đế nắm gắt gao, thậm chí liền cái kia Ngũ Trúc cũng bị đưa đến đỉnh núi đi bảo hộ Khánh Đế. Chương 602, bọ ngựa bắt ve lớn phía trên Đông Sơn, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Khánh Quốc kinh đô, trọng binh vây thành, trưởng công chúa, nhị hoàng tử, thái tử, tần gia, các lộ phản quân tề tụ kinh đô phụ cận, đánh Khánh Đế đã chết cờ hiệu, muốn đi vào kinh đô. Mà lúc này Phạm Nhàn đang tại cưỡi ngựa chạy về trên đường, còn bị các lộ phản quân cài nút thí quân như phản mũ. Lúc này, lớn phía trên Đông Sơn, Bắc Tề đại tông chi Khổ Hà trước tiên bước ra bước đầu tiên, đưa tay một trường, hướng về trước mặt Hồng Tứ Tường công tới. Đồng thời, Tứ Cố Kiếm đối mặt Ngũ Trúc, lại tại tấn công về phía Ngũ Trúc thời điểm, tiện tay ném ra bội kiếm của mình, lấy ý niệm điều khiển bội kiếm, đâm về Khánh Đế. Diệp Lưu Vân cũng sử dụng chính mình Lưu Vân tán thủ, một trường tấn công về phía Khánh Đế. Trong lúc nhất thời, Khánh Đế đối mặt Diệp Lưu Vân Lưu Vân tán thủ cùng Tứ Cố Kiếm, Tứ Cố Kiếm ý, tựa hồ lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà, tiếp xuống biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ thấy Diệp Lưu Vân một trường, đang đến gần Khánh Đế sau đó, đột nhiên đi vòng Khánh Đế, đưa tay chặn Tứ Cố Kiếm kiếm. Một màn này, mặc dù có chút ra Tứ Cố Kiếm cùng Khổ Hà dự kiến, nhưng hai người cũng không có quá mức giật mình. Bọn hắn biết rõ Khánh Quốc người xảo trá, cũng chưa từng có tín nhiệm qua Diệp Lưu Vân, lúc này bước ra Diệp Lưu Vân, cũng làm cho hai người đều thở dài một hơi. Không biết thế nào, Khổ Hà chợt nhớ tới đạo kia trẻ tuổi thân ảnh, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Thế cục nghịch chuyển, 3-2 biến thành 2-3, nhưng hai cung không quay đầu mũi tên, Khổ Hà cùng Tứ Cố Kiếm cũng đã không có đường lui. Tứ Cố Kiếm lập tức từ bỏ trước mặt Vũ Trúc, đem chính mình sở hữu Tứ Cố Kiếm kiếm ý, cùng với tất cả tinh khí thần cùng võ đạo ý chí, toàn bộ quán chú đến một kiếm bên trong, hướng về Diệp Lưu Vân cùng phía sau hắn khánh đế đâm tới. Đây là trên đời này tối cường một kiếm, cho dù là Diệp Lưu Vân cũng không dám đón đỡ, nhưng hắn lại không thể không tiếp, bởi vì phía sau hắn đứng khánh đế. Mắt thấy Diệp Lưu Vân cùng khánh đế lâm vào nguy hiểm, đứng bên cạnh Ngũ Trúc lại là không có chút nào ý xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó xem kịch, giống như không quan tâm chút nào khánh đế chết sống. Diệp Lưu Vân cũng không lo được khác, dùng hết toàn lực sử dụng chính mình Lưu Vân tán thủ, vỗ về phía tứ cố kiếm. Nếu là tứ cố kiếm không quan tâm, như vậy Diệp Lưu Vân sẽ trọng thương, tứ cố kiếm cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó, trọng thương tứ cố kiếm, tăng thêm một cái khổ hạ, tất nhiên đánh không lại Hồng Tứ Tường cùng Ngũ Trúc liên thủ. Nhưng mà, tứ cố kiếm kiếm, tại đâm đến Diệp Lưu Vân một khắc trước, đột nhiên chuyển hướng Diệp Lưu Vân sau lưng khánh đế. Bên cạnh Khổ Hà cùng Hồng Tứ Tường chiến đấu, cũng tại lúc này xuất hiện thay đổi bất ngờ. Khổ Hà vốn cho là vừa mới có thể tiếp lấy chính mình một trường Hồng Tứ Tường, tất nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể cầm xuống. Nhưng mà, giờ khắc này Khổ Hà một trường đánh ra, lại là trực tiếp đem Hồng Tứ Tường đánh vỡ ra, trở thành một đám mưa máu. Khổ Hà không khỏi kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, vừa mới trong cơ thể của Hồng Tứ Tường loại kia bá đạo chân khí đã biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, Hồng Tứ Tường cũng không phải cái kia thần bí thiên hạ vị thứ tư đại tông sư. Vừa mới hai trường, Khổ Hà đều sử xuất chính mình suốt đời công lực, mặc dù chỉ là hai trường, nhưng Khổ Hà đã đem một thân công lực tiêu hao rất nhiều, hộ thể chân khí cũng xuất hiện một lỗ hổng. Thân là đại tông sư định lực, để cho Khổ Hà cấp tốc tỉnh táo lại, toàn lực vận chuyển thiên một đạo tâm pháp, nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, đem trạng thái của mình bổ sung đầy đủ. Lớn Đông Sơn nơi này chính là thiên hạ hôm nay thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất địa phương một trong, cũng là trước kia đạn hạt nhân nổ tung vị trí hạch tâm. Mấy chục vạn năm đi qua, trước kia đạn hạt nhân nổ tung vết tích hoàn toàn tiêu thất, thậm chí vỏ quả đất vận động, còn xuất hiện bây giờ cao tới 2000 mét lớn Đông Sơn. Cũng may mắn bây giờ thiên địa nguyên khí đầy đủ nồng đậm, mới khiến cho tiêu hao sinh mệnh, phát huy toàn lực Khổ Hà, nhanh chóng bổ sung xong tất cả nguyên khí. Nhưng mà, Khổ Hà vừa mới đem trạng thái của mình bổ sung đầy đủ, thậm chí chân khí trong cơ thể đã dồi dào tới cực điểm, chỉ thấy Hồng Tứ Tường bị đánh nổ sinh ra trong huyết vụ, đột nhiên giỗi ra một cái tay. Khổ Hà vốn cho là cái này lại là Diệp Lưu Vân Lưu Vân tán thủ, lại không nghĩ rằng cái tay này khí tức hoàn toàn khác biệt, thậm chí không có chút nào sát phạt chi khí, chỉ có đường đường chính chính vương đạo chi khí. Khổ Hà cơ hồ là theo bản năng xuề bàn tay ra, chặn sắp điểm tại hắn mi tâm một ngón tay, nhưng cái này vẫn không có chút nào dừng lại, lại điểm hướng lồng ngực của hắn, sau đó là đan điền của hắn. Khổ Hà động tác không ngừng, liên tiếp chặt ba ngón, nhưng mà cái này ba ngón đi qua, Khổ Hà không có cảm giác được bất kỳ công kích gì sát phạt. Trong lúc hắn nghi hoặc thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay một hồi nóng bỏng, một cỗ mênh mông khí tức bàng bạc tràn vào trong cơ thể của mình. Nguyên bản, Khổ Hà vận dụng bí pháp, tiêu hao sinh mệnh, vừa mới đem trạng thái của mình bổ sung đầy đủ, lúc này, giống như một cái chứa đầy nước thùng nước, còn đậy nắp lại, bịt kín hoàn hảo. Nhưng mà, theo cái này mênh mông khí tức bàng bạc tràn vào, Khổ Hà kinh hãi phát hiện, nhục thân của mình cũng lại không chịu nổi thể nội nhiều hơn chân khí, thậm chí có loại cảm giác muốn bạo thể mà chết. Thẳng đến lúc này, Khổ Hà mới phát hiện, chủ nhân của cái tay kia lại là Khánh Đế. Mà Khánh Đế tại đem một nửa bá đạo chân khí rót vào trong cơ thể của Khổ Hà sau đó, cũng không có mảy may dừng lại, trực tiếp nào về phía tứ cố kiếm. Tứ cố kiếm vừa mới đâm ra một kiếm, bị Diệp Lưu Vân vừa nắm chặt, đâm tới Diệp Lưu Vân trong thân thể, mà Diệp Lưu Vân một chiêu Lưu Vân tán thủ, cũng đánh vào tứ cố kiếm nửa bên mặt bên trên. Tứ cố kiếm nửa bên mặt, tại chỗ bị đánh cốt nhục vỡ vụn. Diệp Lưu Vân vội vàng rỗi ra một cái tay khác, cầm tứ cố kiếm cánh tay. Vừa vặn lúc này, Khánh Đế giết đến, đấm ra một quyền, đem tứ cố kiếm đánh bay ra ngoài, mà tứ cố kiếm bị Diệp Lưu Vân bắt được cánh tay kia, cũng trực tiếp bị xé xuống. Trong nháy mắt, thiên hạ tứ đại tông sư liền phế đi ba cái, duy nhất còn đứng chỉ còn lại Khánh Đế. Nhưng mà Khánh Đế cũng là nhịn không được run nhẹ nhẹ, ngay tại vừa rồi hắn một nửa chân khí độ vào trong cơ thể của Khổ Hà, một nửa khác chân khí tính cả chính mình tinh khí thần đánh ra tối cường vương đạo một quyền. Một quyền này đem tứ cố kiếm nửa người vành phá thành mảnh nhỏ, cũng đem Khánh Đế chân khí tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà Khánh Đế, Diệp Lưu Vân, tứ cố kiếm cũng không có chú ý tới, chẳng biết lúc nào Khổ Hà bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh, đem một cái tinh thể đặt tại Khổ Hà trên đan điền. Trong cơ thể của Khổ Hà khí tức cuồng bạo, đột nhiên giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước, điên cuồng hướng về cái kia tròn trịa trong suốt tinh thể tràn vào. Vốn là ở vào buôn hội ranh giới Khổ Hà, chân khí trong cơ thể giảm bất cực nhanh, Khánh Đế bá đạo chân khí sau khi biến mất, Khổ Hà tự thân thiên một đạo chân khí cũng tiêu thất hơn phân nửa. Khổ Hà vội vàng mở miệng, đủ rồi, có thể mau dừng lại. Triệu Hằng lúc này mới thu hồi tà đế xá lợi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Khánh Đế cùng Diệp Lưu Vân. Vừa mới một sát na, Khánh Đế còn cảm giác mình đời này chưa từng có như thế chật vật, cũng không có tử mạnh như vậy. Nhưng giờ khắc này, Khánh Đế chỉ cảm thấy đời này chưa từng có như thế e ngại. Chương 603, Hoàng Tước tại hậu lớn Đông Sơn đỉnh, vừa mới tứ đại tông sư giao thủ thời điểm, vẫn là mây đen dày đặc, sấm sét băng rội. Lúc này, lại chiến ngừng, mây đen chợt tan đi, thiên địa một mảnh sáng sủa. Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa chiếu lên trên người, Khánh Đế cùng Diệp Lưu Vân lại cảm giác không thấy chút nào ấm áp, chỉ có sợ hãi. Bên cạnh vẫn luôn đang xem kịch Vũ Trúc, lúc này cũng đứng dậy, nhìn về phía trước mắt Triệu Hằng người rất mạnh. Khổ Hà tại điều lý cơ thể, khôi phục thương tích, vừa mới Khánh Đế bá đạo chân khí tiến vào trong thân thể của hắn, trong chốc lát đã đối với hắn kinh mạch tạo thành không nhỏ phá hư, mặc dù Triệu Hằng kịp thời dùng tà đế xá lợi đem đại bộ phận chân khí hút đi, nhưng kinh mạch thương lại cần thời gian đi chữa trị. Tứ cố kiếm nửa người bị đánh cho tàn phế, nhưng như cũ còn sống, đại tông sư sinh mệnh lực chính là ương ngạnh như vậy. Đến nỗi Diệp Lưu Vân, thu tứ cố kiếm mạnh nhất một kiếm, đã bất lực tái chiến. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ có Ngũ Trúc cùng Triệu Hằng hai cái. Khánh Đế lúc này cũng là thở dài một tiếng, thiên không phù hộ ta. Đối mặt Ngũ Trúc, Triệu Hằng cũng không có gấp gáp động thủ, ngược lại nói ngươi có biết, trước kia là ai giết tiểu thư nhà ngươi Diệp Khinh Mi? Nghe được câu này, mọi người tại đây cũng là cùng nhau chấn động. Luôn luôn chấn định như thường Khánh Đế, lúc này vậy mà cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu là Ngũ Trúc cùng Triệu Hằng đối chiến, hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là Ngũ Trúc, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Triệu Hằng trực tiếp mở miệng giết chết Diệp Khinh Mi, chính là Khánh Đế. Ngươi suy nghĩ một chút trước kia, ngươi vì sao lại bị điều đi? Trần Bình Bình vì cái gì không tại kinh đô? Vì cái gì cả tòa thành người đều ở đây giết Diệp Khinh Mi? Ngoại trừ Khánh Đế, lại có ai có lớn như thế năng lực? Khổ Hà thở dài một tiếng, quả là thế. Tứ Cố Kiếm kéo lấy thân thể tàn phế, cũng nhìn về phía Khánh Đế. Ngũ Trúc tựa hồ lâm vào hồi ức, giống như là chết cơ máy tính, lung tung đong đưa đầu của mình. Sau một lát tỉnh táo lại, trong tay cái quan sát hướng về Khánh Đế nhất chỉ là ngươi giết tiểu thư. Sau đó, Ngũ Trúc không do dự nữa, cả người giống như một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm về phía Khánh Đế. Diệp Lưu Vân hữu tâm ngăn cản, lại không nói nổi chút nào khí lực, còn bị một bên Triệu Hằng dùng khí thế khóa chặt Diệp Lưu Vân, đừng lộn xộn. Xem ở Diệp Linh Nhi phân thượng, ta bảo đảm người không chết. Một cái chân khí cơ hồ tiêu hao sạch sẽ Khánh Đế, như thế nào chống đỡ được Ngũ Trúc một kích toàn lực? Cơ hồ là một sát na, cái kia ôm hận đâm ra cái quan sát, liền trực tiếp cắm vào Khánh Đế ngực, sau đó lại bị rút ra, trực tiếp cắt đứt Khánh Đế cổ. Trong thiên hạ thần bí nhất vị thứ tư đại tông sư, có quyền thế hoàng đế nước Khánh, am hiểu nhất đánh giặc vô địch thông soái, tối âm hiểm xảo trá âm lưu ra, cứ như vậy chết ở lớn Đông Sơn đỉnh núi. Thằng đến cuối cùng bỏ mình, Khánh Đế cũng là chỉ có thể cảm thán tiên không phù hộ ta. Hôm nay xuất hiện vô số đảo ngược, để cho đỉnh núi người còn sống nhìn hoa mắt. Khánh Quốc những cái kia thái giám cùng quan văn, từng cái nuốt ở trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đi tới đỉnh núi, nhìn bốn phía một cái, tìm được ngã trên mặt đất, sinh tử không biết Tứ Cố Kiếm, đội vàng chạy tới đỡ lấy hắn, đem hắn đặt ở trên lưng của mình. Người này chính là Tứ Cố Kiếm đệ tử, Vương Thập Tam Lang, phía trước bị núi Diệp Lưu Vân một trưởng vô bay, lại là cũng không có đối với hắn hạ sát thủ. Tứ Cố Kiếm dây rủa nói ra một câu nói Khánh Đế giết ta, hắn cũng đã chết. Dẫn ta đi. Vương Thập Tam Lang nhìn về phía giữa sân đám người, Khổ Hà cùng Diệp Lưu Vân mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng muốn giết một cái cựu phẩm thượng, vẫn là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ động tác, chỉ là nhìn về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng vất vất tay các ngươi đi thôi, trở về nhớ kỹ nói cho Đông Di Thành các đệ tử, quy hàng bất tệ. Tứ Cố Kiếm chỉ còn dư nửa người, cũng không thời gian bao lâu sống khỏe. Nhưng Đông Di Thành kiếm lư còn có 12 vị cựu phẩm cao thủ, vẫn là đáng giá lôi kéo thu phục. Vương Thập Tam Lang con Tứ Cố Kiếm rời đi về sau, Ngũ Trúc tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, hướng về phía những cái kia Khánh Quốc quan văn cùng thái giám, lại là một hồi sát lục. Có lẽ, trong mắt hắn, cái này một số người đều đáng chết. Triệu Hằng cũng không có quản những thứ này, đi đến Diệp Lưu Vân trước người, mở miệng nói Diệp gia về sau quy hàng bất tệ, như thế nào? Lúc này Diệp Lưu Vân bị Tứ Cố Kiếm cái kia một kích toàn lực mệnh trung, đã rơi xuống cảnh giới, nếu là không có kỳ ngộ, chỉ sợ đời này cũng không có duyên đại tông sư. Nghe được Triệu Hằng lời nói, cảm nhận được Triệu Hằng trên thân cái kia mênh mông khí tức như biển, Diệp Lưu Vân bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng có thể. Thiên hạ bốn đại tông sư, Khánh Đế bỏ mình, Diệp Lưu Vân rơi xuống cảnh giới, Tứ Cố Kiếm chỉ còn dư nửa cái thân thể tàn phế. Khổ Hà dựa vào Triệu Hằng cứu viện, miễn cưỡng duy trì được, nhưng phía trước toàn lực vận chuyển thiên một đạo tâm pháp, cũng chi nhiều hơn thu sinh mệnh, lại thêm cao tuổi, cũng chỉ có thể tại Bắc Tề quốc cầu lấy. Thiên hạ hôm nay tối cường, cũng chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Ngũ Trúc. Ngũ Trúc sát lục kết thúc, giữa sân đã không có còn lại mấy cái người sống. Triệu Hằng đi đến Ngũ Trúc trước người, đưa ra một phong thư đem cái này giao cho Phạm Nhàn, hắn sẽ minh bạch hết thảy. Ngũ Trúc cứng rắn trả lời một câu cảm tạ. Triệu Hằng biết, hắn là tại chút chính mình nói cho hắn chân tướng. Kế tiếp, chờ Ngũ Trúc trở lại kinh đô, như cũng khó tránh khỏi một phen sát lục. Bởi vì trước kia tham dự sát hại Diệp Khinh Mi người nhiều lắm, Diệp Lưu Vân cũng không lo được quá nhiều, kéo lấy thụ thương cơ thể nhanh chóng xuống núi, hướng về kinh đô phương hướng chạy tới. Khổ Hà mắt nhìn Khánh Đế thi thể, cảm thán một tiếng tính toán xảo diệu quá thông minh, phản lầm khanh khanh tính mệnh. Triệu Hằng cũng là mắt nhìn Khổ Hà, không nghĩ tới lao nhân này vậy mà cũng nhìn hồi lâu. Triệu Hằng quay đầu mắt nhìn phương đông biển cả, xoay người lại đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Lúc này, Đại Đông Sơn nơi chân núi phía dưới, Khánh Đế mai phục nhân mã đuổi tới, đang cùng trưởng công chúa 5000 cùng tiễn thủ chém giết. Kinh đô trong thành, các lộ phản quân đang tại công thành, Diệp gia, Phạm Nhàn, đại hoàng tử đang toàn lực thủ thành. Khánh Quốc nội bộ loạn thành một đống, các nơi biên cương đồng dạng là chiến loạn không ngừng. Nhất là phương Bắc, tích xúc hơn 2 năm Bắc Tề, uy mô xuôi nam, cùng Khánh Quốc biên quân đánh nhau. Trước đó, đối mặt cường đại Khánh Quốc, Bắc Tề chỉ có thể bị động phòng thủ, thậm chí một trận ném thành mất đất. Nhưng lúc này đây, Bắc Tề lại đánh tương đương hung mãnh, đại tướng quân thượng sang hổ đều bị một lần nữa khải dụng, cùng lang đảo cái này cựu phẩm thượng cao thủ cùng một chỗ, một đường công thành đoạt đất, không ngừng thu phục mất đất, cầm lại 2 năm trước bị Khánh Quốc chiếm lĩnh một châu chi địa. Lớn Đông Sơn ở vào Đam Châu phía đông, Đam Châu hướng về bắc không xa, chính là Nam Khánh cùng Bắc Tề chỗ giao giới, ở đây còn có một tòa thành, Đông Di Thành. Đông Di Thành phía tây chính là Khánh Quốc Hổ Môn Quan, qua Hổ Môn Quan chính là Khánh Quốc Thương Châu. Thương Châu mặt phía bắc là Khánh Quốc phía bắc xa xôi quan hải, trấn Bắc Quan. Lúc này Thương Châu, trấn Bắc Quan, Hổ Môn Quan đồng thời bị giáp công, đã là tràn ngập nguy hiểm. Một ngày này, trấn Bắc Quan ngoại lai một vị người trẻ tuổi, cầm trong tay một cây trường cung, hướng về phía quan hải phía trên liên xạ 9 mũi tên, bắn giết bao quát thủ quan tướng lĩnh bên trong 9 người. Sau đó, người kia cầm trong tay một cây trường thương, một thương oanh ra, đem cực lớn quan hải cửa thành đập gãy, trấn Bắc quan thất thủ, Bắc Tề quân đội sát tiến Thương Châu. Chương 604, chiến hậu phong vân lớn Đông Sơn một trận chiến, Triệu Hằng thậm chí cũng không có ra tay, liền hái đến thắng lợi trái cây. Chỉ có thể nói, Khánh Đế tính toán quá tốt rồi, quá hoàn mỹ. Khánh Đế cứ thế mà chết đi, bị chết có chút quá qua loa. Cho dù là những cái kia khởi binh phản loạn người, cũng không có nghĩ đến, Khánh Đế cứ như vậy chết. Trong kinh đô, đại hoàng tử cùng Phạm Nhàn bọn người vừa mới khống chế lại cục diện, đem các lộ phản quân đánh bại, đang chuẩn bị chờ đợi tin tức, nên đón Khánh Đế ngồi cùng, liền nghe được Khánh Đế bỏ mình tin tức. Trong lúc nhất thời, kinh đô ở lại giữ người đều có chút không dám tin tưởng, liền Trần Bình Bình cùng viện giám sát cũng vẫn như cũ một mực giữ vững ngôi chỗ, dựa theo Khánh Đế ý chỉ làm việc, căn bản không có tin tưởng Khánh Đế sẽ chết. Nhưng mà khi Ngũ Trúc đem Khánh Đế bỏ mình, hơn nữa còn là chính mình giết tin tức nói cho Phạm Nhàn thời điểm, Phạm Nhàn cũng có chút choáng váng. Thúc, bệ hạ thật sự bị ngươi giết? Vì cái gì? Ta không phải là nhường ngươi bảo vệ hắn mệnh sao? Vũ Trúc trầm mặc phút chốc mới trả lời, ta nhớ ra rồi, chính là hắn giết tiểu thư. Phạm Nhàn một mặt chấn kinh, ngươi nói cái gì? Mẹ ta là hắn hạ lệnh giết. Đúng vậy, còn có phong thư này là cái kia gọi Phạm Nhàn người để cho ta giao cho ngươi. Phạm Nhàn không lo được khiếp sợ trong lòng, cầm sách lên tin quan sát, phong thư này nội dung rất nhiều, từ hơn 20 năm trước Diệp Kinh Mi một đêm bắn nhắm liên tục hai hoàng tử, gây nên thái hậu kiêng kỵ, đến sau đó Diệp Kinh Mi sinh con, suy yếu nhất thời điểm bị Khánh Đế hạ lệnh các phương liên thủ giết chết. Từ Khánh Đế lấy Hồng Tứ Tường làm ngụy trang, che giấu mình đại tông sư thân phận hơn 20 năm, chỉ vì mưu đồ trận này lớn Đông Sơn chi chiến, thậm chí còn nói một chút có liên quan thần miếu đồ vật, có liên quan Ngũ Trúc thân phận. Phạm Nhàn xem xong hết thảy, cả người đều kinh hãi, nhìn một chút bên cạnh ngây người bất động Ngũ Trúc, lại nhớ tới trong thư một chút nội dung, Phạm Nhàn lập tức đứng dậy thúc, đi, cùng ta cùng đi gặp Trần Bình Bình. Sau đó, Phạm Nhàn tuần tự thấy Trần Bình Bình, Phạm Kiến, thậm chí còn đi gặp trưởng công chúa, thái hậu. Nhiều mặt sau khi xác nhận, Phạm Nhàn trung quy là xác định lá thư này bên trong nói tới nội dung. Nhưng mà Khánh quốc nguy cơ vừa mới bắt đầu, Khánh Đế bỏ mình, các phương phản quân còn không có bị hoàn toàn tiêu diệt, lưu lại phản quân tại các nơi làm loạn, trên biên cảnh khắp mọi mặt ngoại tộc thế lực cũng tại nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời, cường đại Khánh quốc lại có loại đại hạ tương khuynh khuynh hướng. Khi Trần Bình Bình từ Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc trong miệng nghe Khánh Đế bỏ mình tin tức sau đó, cái này lệnh người trong thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật viện kiểm sát viện trưởng, vậy mà khóc ngươi cuối cùng chết, cuối cùng chết. Nhớ năm đó, Khánh Đế vẫn là thành vương, mang theo Phạm Kiến cùng tiểu thái giám Trần Bình Bình du lịch giang hồ, gặp Diệp Khinh Mi cùng Ngũ Trúc. Ngay lúc đó Trần Bình Bình ở trong mắt Khánh Đế chỉ là một cái tiểu nô mới, một cái không tầm thường chút nào tiểu nô mới. Nhưng mà Diệp Kinh Mi cho cái này tiểu nô mới tôn trọng, coi hắn là trở thành một người đi đối đãi, trở thành một cái địa vị bình đẳng người, một người bạn, một cái tỉ muội. Loại này tôn trọng để cho Trần Bình Bình tìm tới chính mình cuộc sống giá trị, còn sống ý nghĩa. Cháu trai, Trần Bình Bình thề nhất định định phải thật tốt thủ hộ nữ tử kia. Tại Diệp Kinh Mi bị giết chết sau, Trần Bình Bình một mực gần nhận cung phát, âm thầm yên lặng điều tra chân tướng. Từ đó trở đi, mục tiêu cuộc sống của hắn cũng chỉ có một, vì Diệp Kinh Mi báo thù. Dù là muốn báo thù đối tượng là thiên hạ quyền hạn lớn nhất, tâm tư sâu nhất Khánh Đế, Trần Bình Bình cũng ở đây không tiếc. Nếu không phải Triệu Hằng xuất hiện, Trần Bình Bình hạ tràng rất thảm, rất thảm. Ngồi xe lăn này lao thái giám đã từng ngàn dặm bút tập, trung thành hội chủ, có thể đổi tới lại là tâm di nữ tử, bị Khánh Đế đặt vào trong cung. Cuối cùng liền trong lòng của hắn ánh trăng sáng, Diệp Kinh Mi đều bị Khánh Đế giết chết. Tìm cách hơn 20 năm đi báo thù, cuối cùng chỉ là đem Khánh Đế trọng thương, mà chính hắn nhưng là bị Khánh Đế lột sạch quần áo, dán tại trước mặt mọi người, xử tử lăng trì. Trước khi chết còn muốn bị người trong thiên hạ trào phúng. Bây giờ hết thảy đều không đồng dạng, Khánh Đế chết, cứ như vậy chết ở lớn phía trên Đông Sơn. Không một hồi, Trần Bình Bình đi tới viện giám sát bên trong tối đổ nát cái tiểu biệt kia, nhìn qua một chỗ vết đá, còn có bên cạnh những cái tia hoa dại cỏ dại, lặng lặng ngẩn người. Giờ khắc này, Trần Bình Bình tựa hồ nhớ tới trước kia viện giám sát vừa mới thành lập, hắn cười hỏi cái kia nữ tử viện giám sát sơ thiết lập muốn trồng thứ gì hoa. Nữ tử kia chỉ là tùy ý từ ven đường hái được một chút hoa dại hạt giống, bỏ vào bên tường, vừa cười vừa nói không cần loại, sinh mệnh chính mình liền có thể tìm được mạnh mẽ chi lộ. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, người ấy lời nói còn băng vẳng bên tai, Trần Bình Bình run rẩy đưa tay phải ra, tựa hồ muốn chạm đến một chút từ ngoài cửa sổ chiếu vào quang, người thấy được sao? Hắn đã chết, ta sẽ cho Phạm Nhàn trải tốt lộ, để cho hắn một thế không lo. Khi Khánh Đế thi thể bị trở về kinh đô, toàn bộ kinh đô triệt để rối loạn. Lúc này kinh đô trong thành, Phạm Nhàn cầm trong tay ngọc tỷ, lại có Khánh Đế tự biết, phụ trách giám quốc, phòng giữ kinh đô Diệp gia người mã cùng viện giám sát người, còn có thị lang bộ hộ thần tín, các phương thế lực đều tại trong tay Phạm Nhàn. Có thể nói Phạm Nhàn liền xem như muốn mượn cơ thượng vị làm hoàng đế, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lúc này Phạm Nhàn nên ngang đi vào hoàng cung, đi vào thái hậu tẩm cung, nhìn xem bị chính mình hạ độc, nằm ở trên giường không thể động đậy, không nói nên lời lao thái sau, mở miệng cười thái hậu, vậy hạ hắn thật đã chết rồi. Không nên gấp gáp, ngươi chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn cùng nhau dưới mặt đất đoàn tụ. Trước kia các ngươi giết chết mẫu thân của ta, có từng nghĩ sẽ có hôm nay? Lao thái sau ánh mắt bên trong để lộ ra chấn kinh, bi thương, tiến tới phẫn nộ, tuyệt vọng. Phạm Nhàn cũng sẽ không do dự, lấy ra một cây ngân châm, đâm vào thái hậu trên thân. Không bao lâu, cái này Khánh quốc có quyền thế nhất Lao Thái Thái cũng cùng con trai của nàng mở dạng nuốt hận đi Tây Phương. Khánh Đế cùng Thái hậu như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn hắn dựa vào một cái người xuyên biệt mới có quyền thế hôm nay địa vị, lại đem người xuyên biệt kia làm cho chết. cuối cùng người xuyên việt nhi tử vẫn là người xuyên việt, lại đem bọn hắn tạo chết. Cho dù không có Triệu Hằng xuất hiện, Phạm Nhàn cũng sẽ thực hiện trận này người xuyên việt báo thù. Lúc này, Khánh Quốc phương Bắc, Thương Châu, Triệu Hằng trợ giúp Bắc Tề đại quân liên phá vài tòa đại thành sau đó, liền không có đi trên chiến trường khi dễ người bình thường. Bây giờ Khánh Quốc nội loạn, căn bản không lo được phương Bắc, Bắc Tề đại quân tại Thượng Sam Hổ dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng cầm xuống toàn bộ Thương Châu, sau đó binh lâm Thanh Châu. Thượng Sam Hổ, làm tốt ngươi chuyện nên làm. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai năm trước, Phạm Nhàn đi sứ Bắc Tề, kích động Bắc Tề triều đình, mượn Thượng Sam Hổ chi thủ, giết Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ nặng nề. Khi đó, Thượng Sam Hổ cũng đã mất đi quân quyền, trở thành nhân viên nhà tản. Triệu Hằng sau một phen tẩy não, để cho gia hỏa này hiệu chung với chính mình cùng tiểu hoàng đế, mới cho hắn một lần nữa tái xuất cơ hội. Đương nhiên, lúc này Thượng Sam Hổ trong quân đội hy vọng đã không lớn bằng lúc trước. Mấy năm trước, Thượng Sam Hổ dựa vào trong quân đội tất cả tầng cấp thân tín, đem mười mấy vạn chiến lực tối cường đại tề quân đội một mực nắm ở trong tay. Bây giờ, những người thân tín kia đã không còn là cái chết của hắn chung. An bài tốt hết thảy, lại vì Bắc Tề đại quân đưa lên cao nhất mục tiêu chiến lược, Triệu Hằng liền lên đường xuôi nam. Khánh Quốc kinh đô cũng nên trở về nhìn một chút. Chương 605, kinh đô một nhóm Khánh Quốc, kể từ Khánh Đế thi thể bị trở về kinh đô, chắc chắn Khánh Đế bỏ mình tin tức sau đó, nguyên bản vốn đã bị đánh tàn phế các lộ phản quân, nhao nhao một lần nữa tập kết, thậm chí một lần nữa chiêu binh mãi mã, lớn mạnh. Kinh đô nội thành, đại hoàng tử quanh năm tọa trấn biên quan, tay cầm binh quyền, lại bởi vì mâu thân xuất thân vấn đề, không chiếm được triều thần ủng hộ. Nhị hoàng tử cùng thái tử vừa mới tạo phản thất bại, lúc này đang bị Phạm Nhàn nuốt lại, còn có thủ hạ một chút thế lực còn sót lại, đang một lần nữa tập kết, chuẩn bị lại vây kinh đô. Tam hoàng tử vốn là không có cái gì căn cơ, nhưng bây giờ có Phạm Nhàn làm hậu thuẫn, có viện giám sát cùng hộ bộ ủng hộ, còn có nghe theo trong tay Phạm Nhàn Ngọc Tỷ cấm quân, ngược lại là có hy vọng nhất ngồi trên bảo tọa người. Nhưng vị này tam hoàng tử muốn ngồi trên vị trí kia, còn phải xem đại hoàng tử thái độ. Nếu là đại hoàng tử lợi dụng trong tay binh quyền, đồng dạng dơ lên tạo phản đại kỳ, tam hoàng tử liền không có dễ dàng như vậy ngồi vững vàng vị trí. Ngay tại Phạm Nhàn vì trước mắt thế cục cảm thấy đau đầu lúc, một người không tưởng được xuất hiện tại trong nhà bọn hắn. Triệu huynh, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào? Ta không thể tới. Vẫn là nói ngươi không chào đón. Hoan nên hoan nên, đương nhiên hoan nên, ta nào dám không chào đón a. Triệu Hằng mỉm cười, mắt nhìn bên cạnh Phạm Nhàn tiểu thiếp Liễu Tư Tư, mở miệng nói chúc mừng a, Phạm huynh đây là muốn làm cha. Nói đến chỗ này, Phạm Nhàn liền không nhịn được vui vẻ ra mặt đó là, Triệu huynh cái này y thuật quả nhiên là cao thâm mặt chắc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đó là, ta còn muốn chúc mừng Phạm huynh, 7 tháng sau, mừng đến tiên kim. Vị này Liễu Tư Tư là từ nhỏ bồi tiếp Phạm Nhàn một ngày lớn lên cái thiếp thân nha hoàn, về sau bị Phạm Nhàn thu vào trong phòng, cho Phạm Nhàn sinh thứ nhất nữ nhi. Nghe được câu này, Phạm Nhàn liền triệt để bó tay rồi, ngươi đây đều có thể nhìn ra, ngươi còn phải hay không người a? Ngươi sẽ không phải là gạt ta a? Có phải hay không lừa gạt ngươi? Chờ hai tử xuất sinh sau đó tự nhiên biết. Hai người một hồi nói giỡn hàn huyên sau đó, Phạm Nhàn thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc lên Triệu Hình, ngươi ở trong thư nói tới, phải chăng câu câu là thật? Là thật hay không, ngươi không phải đã nghiệm chứng qua sao? Đích thật là nghiệm chứng qua một bộ phận, nhưng có quan thần miếu một bộ phận, thật đúng là khó mà nói. Triệu Hằng bưng lên trên bàn nước trà, uống một ngụm, mới tiếp tục nói có liên quan thần miếu chuyện, trước ngươi hẳn là từ xỉn nơi đó tháo qua. Qua một hồi, ta sẽ đi hướng về thần miếu, ngươi có hứng thú hay không cùng nhau đi tới? Phạm Nhàn nhất thời có chút do dự, lúc này kinh đô trong thành, đại thế chưa định, chính là một mảnh hỗn loạn, hắn còn muốn lưu lại, trông nom ở người, thật đúng là không có thời gian như vậy đi tới thần miếu. Chỉ là, hắn lại hết sức tò mò, tòa thần miếu kia bên trong, đến tột cùng có thứ gì? Ta bên này thực sự thoát thân không ra, không bằng chờ Triệu huynh từ trong thần miếu trở về sau đó, sẽ tại trong thần miếu kiến thức cáo chi tại ta, như thế nào? Cũng được, tiểu tử ngươi bây giờ là gia đình viên mãn, không muốn mạo hiểm như vậy cũng là tình có thể hiểu. Bất quá, cái này kinh đô trong thành thế cục, ngươi còn chưa nghĩ ra xử trí như thế nào sao? Phạm Nhàn lắc đầu một đoàn dây rối, không có chỗ xuống tay. Đế bị không công bố, nhân tâm bất ổn a. Vậy chúng ta Bắc Tề quân cần phải đánh tới. Ân. Các ngươi Bắc Tề quân. Triệu huynh, ta nhớ được ngươi không phải đã nói, ngươi không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào sao? Như thế nào gia nhập vào Bắc Tề? Cái này ngươi cũng không cần quản. Bây giờ, nguyên bản thiên hạ bốn đại tông sư, chỉ còn lại một cái Khổ Hà. A, đúng, quên ta cũng là đại tông sư. Phạm Nhàn nghe vậy, mặc dù trong lòng đã có ngờ tới, vẫn là không nhịn được chấn kinh Triệu huynh, ngươi thực sự là đại tông sư. Không trách Phạm Nhàn khiếp sợ như vậy, Triệu Hằng đến lớn Đông Sơn đỉnh núi thời điểm, Phạm Nhàn đã rời đi. Sau đó, Triệu Hằng càng là một chiêu không ra, Khánh Đế vẫn là ngũ trúc giết. Cho nên, trong thiên hạ này còn không có mấy người biết Triệu Hằng là đại tông sư. Liền xem như Triệu Hằng phía trước dẫn dắt Bắc Tề đại quân công thành đoạt đất thời điểm, cũng không có thể hiện ra đại tông sư trình độ. Ngũ trúc từ lớn Đông Sơn trở về sau đó, từng theo Phạm Nhàn nói qua, Triệu Hằng rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn, này mới khiến Phạm Nhàn có ngờ tới. Không cần khiếp sợ như vậy, bên cạnh ngươi Ngũ Trúc không phải cũng là? Kỳ thực, ta lần này xuôi nam còn có một việc, thuyết phục một chút Phạm Minh, không cần cùng Bắc Tề là địch. Cái này, Phạm Nhàn nhất thời cũng gặp khó khăn. Khánh Quốc tình huống hiện tại rất phức tạp, rất hỗn loạn, nếu là Phạm Nhàn chí thân sự ngoại, sau lưng hắn sức mạnh tỏa sơn quan hổ, Bắc Tề liền có thể thuận lợi xuôi nam, từng bước thôn phệ Khánh Quốc cương thổ. Nếu là Phạm Nhàn dựa vào nội khố tài lực, lại thêm thế lực trong tay, cùng Bắc Tề là địch, thật sự chính là phiền toái không nhỏ. Khánh Quốc tổng hợp quốc lực, đích thật là hơn xa thiên hạ chư quốc. Đương nhiên, cái này cũng dưỡng thành Nam Khánh bách tính sự tự tin mạnh mẽ tâm, thậm chí có thật nhiều cường nhiệt phân tử thường xuyên muốn diệt vong chư quốc, nhất thống thiên hạ. Phạm huynh, nếu sau này theo ta, chúng ta cũng là người một nhà. Ta có thể bảo đảm, thiên hạ này, vô luận là Bắc Tề vẫn là Nam Khánh, đều có Phạm gia một chỗ cắm rủi. Ta nhớ được Phạm huynh đã từng nói, ngươi mơ ước lớn nhất là du lịch khắp thiên hạ, thê thiếp thành đàn, cẩm y ngọc thực. Bây giờ, những thứ này ngươi hẳn là cũng đã đạt đến. Cần gì phải vì mấy cái kia hoàng tử lo lắng lao lực? Ngược lại ngươi cũng không muốn làm hoàng đế. Phạm Nhàn như có điều suy nghĩ, ngươi nói rất đúng, chỉ là phụ thân ta cùng viện giám sát bên kia, chỉ sợ không có tốt như vậy thuyết phục. Viện giám sát bên trong người cũng là Khánh Quốc tử trùng, nhưng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Cái này ta đương nhiên biết, ta lần này tới cũng là muốn nhìn một chút vị kia Trần viện trưởng. Đích thật là hẳn là gặp hắn một chút, nếu là hắn đồng ý, tất cả đều dễ nói chuyện. Đã trải qua lớn Đông Sơn chi chiến, Phạm Nhàn đối với Khánh Đế cùng Trần Bình Bình hai cái này lao âm nhu nhà, cũng là trong lòng còn có e ngại. Bất quá, may mắn Khánh Đế đã chết ở chính hắn trong kế hoạch. Nghĩ đến đây, Phạm Nhàn liền không nhịn được mắt nhìn trước mặt Triệu Hằng. Có vẻ như trước mắt vị này mới là dấu sâu nhất. Sau đó, hai người trực tiếp ra phạm phủ, hướng về viện giám sát mà đi. Khi Triệu Hằng mới gặp lại Trần Bình Bình lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Lần trước nhìn thấy Trần Bình Bình, vẫn là đi đến Bắc Tề phía trước. Khi đó Trần Bình Bình, mặc dù bệnh tật quân thân, mặc dù ngồi trên xe lăn, lại cho người ta một loại không rét mà run âm trầm cảm giác. Lần này, vị này bị yêu ma hóa viện giám sát viện trưởng, trên thân loại kia âm trầm cảm giác đã tản đi hơn phân nửa, cả người nhiều hơn mấy phần hòa khí, cũng nhiều mấy phần dáng vẻ giàn mua. Phản phất hắn không còn là cái kia tiếng xấu truyền khắp thiên hạ viện giám sát viện trưởng, mà chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhìn thấy Triệu Hằng ánh mắt đầu tiên, Trần Bình Bình chắp tay gửi tới lời cảm ơn đại đồng trên núi sự tình, ta đều nghe nói, đa tạ. Không cần phải khách khí, ta cũng không phải là vì báo thù cho Diệp Khinh Mi. Con người của ta cũng không thích quanh co lòng vòng, liền nói thẳng. Bây giờ Nam Khánh, hỗn loạn tương mừng, Bắc Tề đại quân xuôi nam, ta muốn cho Trần viện trưởng hắc kỵ, không muốn đi cùng Bắc Tề đối đầu, như thế nào? Trần Bình Bình cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi Triệu tiên sinh quả thật là đại tông sư sao? Triệu Hằng gật gật đầu, toàn thân khí thế bộc phát, chấn động đến mức chung quanh phòng ốc một hồi run rẩy, phương viên trăm trượng bên trong viện giám sát đám người, nhao nhao lòng sinh e ngại, phảng phất bị khủng bố cự thú để mắt tới. Hắc Kỵ không sẽ cùng Triệu tiên sinh là địch, cũng sẽ không đi Bắc Tề là địch. Chúng ta thủ hạ những cái kia chung với ta, cũng sẽ rời đi viện giám sát, đi làm một cái phổ thông máy tính. Đương nhiên, nếu là có người muốn hiệu chung Bắc Tề, hoặc có người muốn tiếp tục cùng Bắc Tề đối nghịch, ta cũng không có biện pháp. Bây giờ viện giám sát đã không phải là ta một người định đoạt. Triệu Hằng gật đầu một cái này là đủ rồi, Trần viện trưởng vất vả cả một đời, ngược lại là có thể yên tâm dưỡng già. Ta có thể giúp ngươi trị liệu một phen, nhường ngươi sống lâu mấy năm, có thể nhìn xem Phạm Nhàn hài tử lớn lên, an hưởng tuổi già. Vậy sẽ phải đa tạ Triệu tiên sinh. Như không tất yếu, Triệu Hằng đã rất ít tự tay giết người. Đến hắn một bước này, cho dù là không giết người, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều vấn đề. Sát lục chưa bao giờ là giải quyết vấn đề phương pháp duy nhất, cũng không phải phương pháp tốt nhất. Đương nhiên, có đôi khi vẫn rất có cần thiết. Chương 606, tiểu hoàng đế cùng quý phi làm Khánh Quốc không còn đại tông sư chiến lực, cho dù là chỉnh thể quốc lực lại cường đại, ở chung quanh chư quốc trong mắt, cũng sẽ không là như vậy không thể ngang hàng. Sau khi thấy viện giám sát Trần Bình Bình, Triệu Hằng lại đi Diệp gia. Lớn Đông Sơn đánh một trận xong, trọng thương Diệp Lưu Vân trở về Diệp gia, đóng cửa không ra, thậm chí không cùng các tộc nhân giảng đại đồng trên núi xảy ra chuyện gì, chỉ là giao phó xuống, nếu có một ngày Bắc Tề đánh tới, đầu hàng chính là. Đối với Triệu Hằng đến, Diệp Lưu Vân cũng không ngoài ý muốn, bất quá, đối với Triệu Hằng người này, Diệp Lưu Vân trong lòng từ đầu đến cuối có chút e ngại. Khánh Đế thực lực như vậy cùng tính toán, cuối cùng tại Triệu Hằng thủ hạ đều rơi vào khoảng không, thậm chí Triệu Hằng cũng không có ra tay, liền dễ dàng lấy được phần này thắng lợi. Cái này liền để Diệp Lưu Vân đối với Triệu Hằng lai lịch thân phận càng thêm mấy phần hoài nghi. Vô căn cứ xuất hiện một cái đại tông sư, lại đối Khánh Đế mưu tính rõ như lòng bàn tay, Diệp Lưu Vân thực sự nghĩ không ra, đến tột cùng là nơi nào ra sai. Đương nhiên, Diệp Lưu Vân cũng không có đến hỏi, chỉ là chấp lễ cái gì cũng không biết Triệu tiên sinh chuyến này có phân phó gì. Triệu Hằng cười cười không cần khẩn trương như vậy. Cho dù là Nam Khánh Quốc không có ở đây, ngươi Diệp gia vẫn như cũ có thể trưởng thịnh công suy. Ta đã cùng Phạm Nhàn giao phó cho, sẽ không có người làm khó dễ các ngươi Diệp gia. Linh Nhi tại ta đưa qua rất tốt, bây giờ đã tăng lên tới cửu phẩm. Trong vòng 2 năm, ta sẽ trợ nàng thành cửu đại tông sư. Diệp Lưu Vân nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lời ấy coi là thật. Ta không cần thiết lừa ngươi. Về sau Diệp gia, vì Triệu tiên sinh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không cần phải khách khí, đây là thuốc chữa thương, nghỉ ngơi cho khỏe a. Từ Diệp gia rời đi về sau, Triệu Hằng lại trở về Phạm gia, cũng gặp một chút Phạm Tiến vợ chồng. Sau đó, Triệu Hằng cũng sẽ không dừng lại, lên đường bay trở về Bắc Tề lên kinh. Bắc Tề quân đội tại một lần nữa đoạt lại thuộc về mình một châu chi địa sau, lại hướng đông tiến quân, tấn công về phía Khánh Quốc hướng đông bắc Nam Châu. Có Triệu Hằng sớm phân phó, Phạm Nhàn cùng viện giám sát cũng cùng Nam Châu bắt chuyện qua, lần này Nam Châu một trận chiến, trên cơ bản không có cái gì thương vong, dọc đường thành trì trên cơ bản là trông chừng mà hàng. Bắc Tề quân đội tiến vào Nam Châu sau đó, cũng không có bất kỳ phá hư, đối với Phạm gia lão trạch, cũng không có bất kỳ quấy rầy nào. Đang cầm phía dưới Thương Châu cùng Nam Châu sau đó, Đông Di thành liền bị Bắc Tề ba mặt bao vây. Triệu Hằng trở về lên kinh trên đường, đi một chuyến Đông Di Thành, thấy sắp chết tứ cổ kiếm. Ngày thứ hai, một mực độc lập với giữa hai nước Đông Di Thành, tuyên bố quy hàng Bắc Tề, cắm lên Bắc Tề đại kỳ, Bắc Tề quân đội vào thành, hòa bình tiếp quản Đông Di Thành. Tứ Cố Kiếm Kiếm Lư cũng không có chịu ảnh hưởng gì, Kiếm Lư 12 cựu phẩm đệ tử, tiến vào Bắc Tề trong quân hoặc trong cầm y vệ hiệu lực. Mấy ngày sau, Bắc Tề trên kinh thành, Triệu Hằng vừa mới trở về tiểu viện của mình, liền bị Hải Đường Đoá Đoá lôi kéo vào kinh đi gặp tiểu hoàng đế. "Ngươi thật muốn đi thần miếu sao?" "Đương nhiên, trong thần miếu có thứ ta muốn, cái này cũng là đã sớm kế hoạch tốt lắm." Chiến Đầu Đầu có chút chần chờ có thể. "Thần miếu cũng 10 phần hung hiểm. Yên tâm đi, ta người này luôn luôn không thích mạo hiểm, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng sẽ không đi tòa thần miếu kia." Gặp Triệu Hằng tâm ý đã quyết, Chiến Đầu Đầu cũng sẽ không thuyết phục, sau đó lôi kéo Triệu Hằng uống rượu. Rượu hàm thai nóng lúc, đại điện bên trong đã chỉ còn lại Triệu Hằng cùng Chiến Đầu Đầu. Chiến Đầu Đầu đông nhiên đứng dậy, mắc cỡ đỏ mặt, bám vào Triệu Hằng bên thai nói, "Tối nay, ngươi tìm đến ta." Trước mắt Chiến Đầu Đầu, mặc dù vẫn như cũng là một thân long bào, nam trang ăn mặc, nhưng mị nhãn như tơ, mặt phấn đường đỏ, để cho Triệu Hằng cái này trải qua khảo nghiệm lao tài xế, cũng là tâm động không ngừng. Nhưng Triệu Hằng ngoài miệng vẫn là trêu chọc, "Mấy phần tìm ngươi làm cái gì?" Chiến Đầu Đầu lườm hắn một cái biết rõ còn cố hỏi, "Ta không chờ được nữa." Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, túi đầu hôn lên. Đột nhiên bị tập kích, chưa từng có trải qua điều này tiểu hoàng đế, trong lúc nhất thời còn có chút chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Nhưng có một số việc tổng hội vô sự tự thông, rất nhanh liền học xong bụng bề phối hợp. Một hôn đi qua, Triệu Hằng thả ra mặt đỏ hai nóng Chiến Đầu Đầu chờ ta. Sau đó, Triệu Hằng nên ngang rời đi hoàng cung, quay trở về tiểu viện của mình. Trời nóng hoàn toàn tối xuống sau đó, Triệu Hằng lặng yên không tiếng động một lần nữa trở về hoàng cung, đi tới tiểu hoàng đế tẩm cung bên ngoài. Còn không có vào cửa, Triệu Hằng liền nghe được trong tẩm cung hai đạo khẩn trương tiếng hít thở. Trong cung điện bên ngoài phục vụ cung nữ cùng thái giám đều bị phân phát. Trong cung điện hai đạo tiếng hít thở cũng đều là phá lệ quen thuộc. Rón rén đẩy cửa phòng ra, đi vào ở giữa nhất bên cạnh trong gian phòng, chỉ thấy hai thân ảnh cũng là khẽ run một chút. Dưới ánh nến, một thân nữ trang Chiến Đầu Đầu, thiếu đi mấy phần ngày thường uy vũ bá khí, nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi thẹn thùng khả ái, xinh đẹp động lòng người. Tại bên cạnh nàng, chính là dùng để làm bia đỡ đạn quý phi, Tư Lý Lý. Hai nữ cũng là một thân thanh lịch cung trang, trên thân còn mang theo vừa mới tắm rửa đi qua cánh hoa hương khí. Chiến Đầu Đầu hơi có vẻ khẩn trương, Tư Lý Lý cũng là mặt phấn đường đỏ, nhưng vẫn là trước tiên mở miệng, ngươi đã đến, ngươi cùng bệ hạ trước tiên, ta đi bên ngoài chờ lấy." Nói xong, Tư Lý Lý cũng không lo được khác, quay người liền muốn chạy ra ngoài, lại bị Triệu Hằng một cái nắm ở, ôm vào trong ngực, tùy ý hôn một phen, kém chút nhào nặn trở thành mì bát, mới thả nàng rời đi. Vốn đang khẩn trương không dứt Chiến Đầu Đầu, lúc này cũng không khẩn trương, mang một ít tiểu nữ nhi xấu hổ, ngươi người này, khuya khoắt chạy tới khi dễ chấm, còn trước tiên vô lễ với chấm quý phi, thật coi chấm không dám trị tội ngươi sao?" Triệu Hằng cười đùa tí tưởng, hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại đi lên ôm lấy nàng, lần nữa hôn lên, thẳng đến đối phương cũng lại bất lực phản kháng, mới mở miệng cười đêm xuân cổ đoạn, "Ta phục dịch bệ hạ thay quần áo a." Tóc mây hoa nhàn kim châm cài tóc, phụ dung sổ sách đếm độ đêm xuân. Đêm xuân cổ đoạn mặt trời đã lên cao, từ đây quân vương không tào chiều. Khi Chiến Đầu Đầu cùng Tư Lý Lý từ trên giường khi tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là đêm qua hoang đường cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Tư Lý Lý liền vội vàng đứng lên, thì đi phục dịch tiểu hoàng đế đứng dậy, lại kém chút lại té lăn quay trên giường. Sau đó, hai nữ lẫn nhau đỡ lấy mặc quần áo tử tế, đi đến bên ngoài, liền gặp được trên mặt bàn trưng bày hai cái đại đại cơm hộp, còn có hai cái hũ, cùng với bát đũa chở bộ đồ ăn. Trừ cái đó ra, trên mặt bàn còn giữ một tờ giấy cho các ngươi chuẩn bị, ăn no uống hảo lại đi ra. Tiệc tối ta sẽ lại đến. Hai nữ mở ra cơm hộp cùng cái hũ, bên trong là chuẩn bị tốt dinh dưỡng bữa sáng, còn có hầm tốt bổ dưỡng canh, lúc này còn bốc hơi nóng. Tất cả món ăn cũng là một thức hai phần, trọng lượng rất đủ, hương vị rất tốt. Tối hôm qua vất vả cả đêm hai nữ, người được hương khí, cũng là nhịn không được khẩu vị mở rộng, cũng lại bất chấp tất cả, bưng lên chén nhỏ bắt đầu ăn. Trong vòng một đêm, mặt ngoài hoàng đế cùng quý phi, vợ chồng trẻ đã biến thành cùng một chỗ cùng qua cửa sổ, cùng một chỗ vượt qua thương chiến hữu. Chương 607, hướng bác xuất phát, ngươi thật là đủ hoang đường, chúng ta Bắc Tề hoàng đế cùng quý phi, ngươi vậy mà trong vòng một đêm. Triệu Hằng cười ha ha, ngươi còn ở bên ngoài nghe lén một đêm, ngươi cái này thánh nữ cũng là đủ có thể. Hải Đường Đoá Đoá sắc mặt đỏ bừng, còn không phải muốn thay các ngươi nhìn xem môn. Khổ cực, đến cho ta hôn một cái. Ta mới không cần, trước đó như thế nào không có phát hiện, ngươi vậy mà cầm thú như thế. Cái kia cũng so không bằng cầm thú mạnh. Tính toán, ta nói không lại ngươi. Đúng, ngươi không phải muốn đi thần miếu sao? Chuẩn bị khi nào thì đi? Qua một đoạn thời gian lại đi. Vừa mới cầm xuống tiểu hoàng đế cùng Tư Lý Lý, Triệu Hằng cũng không thể quá vô tình. Vậy ngươi có thể hay không mang theo ta? Ngươi đi làm cái gì? Hải Đường Đoá Đoá có chút ngại ngùng, bên mặt nhìn sang một bên, ta nghe sư phụ nói, dọc theo đường đi băng thiên tuyết địa, 10 phần hung hiểm. Thêm một người, cũng tốt nhiều cái phối hợp. Triệu Hằng vốn là hữu tâm cự tuyệt, có thể nghĩ rồi một lần, nếu là tự mình một người vừa đi vừa về, ở đó đầy trời trong đống tuyết hành động, đích thật là có chút tịch mịch, trên đường có cái người nói chuyện cũng không tệ. Hơn nữa, Triệu Hằng có không gian chữ vật, còn có bí cảnh kinh nhạc cùng, đủ loại tiếp tế cũng không thiếu, hiện đại hóa thám hiểm thiết bị cũng là đầy đủ, coi như mang lên một chi quân đội, cũng hoàn toàn không phải liên lụy. Thế là, Triệu Hằng liền gật đầu đáp ứng mang lên ngươi, cũng được. Vốn là cho là còn muốn phí một phen khí lực, gặp Triệu Hằng trực tiếp đáp ứng, Hải Đường Đoá Đoá cũng là có chút ngoài ý muốn, lập tức liền vui vẻ đi chuẩn bị, vậy ta đi trước chuẩn bị một chút vật tư. Triệu Hằng khoát khoát tay, đi thôi, chuẩn bị thêm mấy bộ thay giặt quần áo là được. Sau đó mấy ngày, Triệu Hằng mỗi lúc trời tối đều phải đêm tối thăm dò hoàng cung, thưởng hết diễm phúc. Bắc Tề văn võ bách quan rất nhanh phát hiện, bọn hắn tiểu hoàng đế vậy mà trở nên có chút kiều mị. Cũng may Triệu Hằng kịp thời bổ cứu, cho tiểu hoàng đế một chút dịch dung dùng đồ trang điểm. Một bộ này đồ trang điểm, đủ loại tinh xảo bình nhỏ, liền để Chiến Đậu Đậu mừng rỡ không thôi, buổi tối càng là tăng giờ làm việc, luyện tập một chút kỵ xạ công phu. Đương nhiên, Triệu Hằng cũng không quên, cho Tư Lý Lý cũng chuẩn bị một chút. Ở trong kinh thành, một chỗ vị trí tốt đẹp, trang trí đại khí y quán bên trong. Phạm Nhược Nhược đang bận cho người ta xem bệnh, Diệp Linh Nhi ở bên cạnh ngồi, cho nàng làm bảo tiêu. Bây giờ Phạm Nhược Nhược, tại trên y thuật một đạo, đã là có một chút thành tựu, chính thức làm nghề y xem mạch. Không thể không nói, Phạm Nhược Nhược tại trên y thuật một đạo, vẫn rất có thiên phú. Mà Diệp Linh Nhi, cũng tại Triệu Hằng dưới sự chỉ điểm, một bước một cái dấu chân, đạt đến cựu phẩm thượng cảnh giới. Thật vất vả đưa tiễn bệnh nhân cuối cùng, Phạm Nhược Nhược đứng dậy, duỗi lưng một cái mệt mỏi quá. Ngươi nếu là thật tốt học võ, đem thân thể rèn luyện tốt, như thế nào lại cảm thấy mệt mỏi? Đi thôi, mau về nhà ăn cơm. Hai người đóng ký cửa tiệm, một đường hướng về bên ngoài thành đi đến. Trên đường, Phạm Nhược Nhược đống nhiên mở miệng hỏi Diệp Linh Nhi, ngươi nhớ nhà sao?
Cái gì nhà?
Ở đây không phải liền là nhà của chúng ta sao?
Ta nói là, ngươi nghĩ kinh đô trong nhà thân nhân sao?
Còn tốt, bất quá, cũng quả thật có 2 năm không có trở về.
Cũng không biết Uyển Nhi bây giờ thế nào?
Còn có thể thế nào?
Nàng bây giờ đã trở thành chị dâu ta, anh ta nhất định sẽ đối tốt với hắn.
Thật muốn rút sạch trở về xem.
Diệp Linh Nhi gật gật đầu, ta cũng nghĩ trở về xem, bất quá vẫn là chờ một chút đi, nghe nói bây giờ kinh đô rất loạn.
Liền xem như ngươi muốn trở về, Hằng ca cũng sẽ không để ngươi trở về.
Nếu là ta trở về, còn tạm được.
Đích xác, bây giờ Diệp Linh Nhi đã là cựu phẩm thượng cảnh giới, lại thêm Triệu Hằng vì nàng đo thân mà làm một bộ kiếm pháp, trong tay còn có một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn, sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường.
Hai nữ cười cười nói đi đến bên ngoài thành, đến địa phương không người, chủ đề cũng là càng thêm lớn mật một chút.
Nếu như ta nói với ngươi, gần nhất ta phát hiện một cái bí mật. Mỗi ngày đến buổi tối, Hằng ca lúc nào cũng đi muộn về sớm, ban ngày cũng thường xuyên đi hoàng cung, ngươi nói trong lúc này sẽ có hay không có chuyện gì?
Hơn nữa, khuya ngày hôm trước, ta lặng lẽ đi sát vách xem xét, phát hiện Hải Đường Đoá Đoá cũng không ở, ngươi nói hai người bọn họ có thể hay không lặng lẽ chạy đi, đi làm cái gì chuyện?
Phạm Nhược Nhược nghe nói như thế, không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhịn không được hơi đỏ lên, ngươi không cần đoán mò, cũng không cần nói lung tung.
Nên để chúng ta biết đến, Hằng ca sẽ cùng chúng ta nói.
Ngươi thật đúng là nghe lời, khó trách hắn lúc nào cũng thích ngươi.
Giống như không thích ngươi.
Ta cảm thấy, Hằng ca thích ngươi càng nhiều một điểm.
Hơn 10 ngày sau, Triệu Hằng cùng Hải Đường Đoá Đoá hai người bốn mã, từ Bắc Tề lên kinh xuất phát, một đường hướng về Bắc Tề Bắc nhất phương Bắc Lào Quan mà đi.
Bắc Tề hướng Tây Bắc là tuyết vực Bắc rất, phía chính Bắc lại là không thích hợp nhân loại sinh tồn mênh mông cánh đồng tuyết. Hơn 30 năm trước, Khổ Hà cùng Xin mang theo 1000 binh sĩ, một đường hướng Bắc, tìm kiếm trong truyền thuyết thần miếu, còn chưa tới chỗ, liền tiêu hao sạch tất cả vật tư, 1000 binh sĩ tử thương hầu như không còn, Khổ Hà cùng Xin dựa vào ăn thi thể, mới hoặc đi tới thần miếu.
Triệu Hằng lại là không cần lo lắng vấn đề này, mấy người hai người một đường ra Bắc Lao Quan, tiến vào Hoa Nguyên, Triệu Hằng liền biểu diễn một chút hắn tuyệt chiêu, đem mang tới ngựa vật tư toàn bộ đều thu vào kinh nhạc cung. Sau đó, tiện tay vung lên, một chiếc phong cách cao lớn thân thể cường tráng xe dịp, liền xuất hiện ở trước mặt hai người.
Đây là cái gì?
Còn có, vừa mới ngựa của chúng ta cùng vật tư đều đi cái nào?
Đây là ta chuyên trúc tọa giá, tương tự với xe ngựa.
Tới, ngươi làm đến cái này.
Triệu Hằng giữ chặt mặt mũi tràn đầy tiểu dấu chấm hỏi Hải Đường Đoá Đoá, để cho nàng làm được trên tay lái phụ. Sau đó lại từ mặt khác ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi, còn thân thiết giúp Hải Đường Đoá Đoá cài nút dây an toàn. Dựa vào thân hãm khe danh mấy năm dây an toàn, Triệu Hằng cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng, không nhìn ra nha, rất có liệu a.
Lúc này Hải Đường Đoá Đoá đối trước mắt đại gia hỏa này vẫn là tràn đầy hiếu kỳ, cái này sờ sờ cái kia xem, khắp nơi đều cảm thấy mới mẻ.
Triệu Hằng cũng không giải thích, châm lửa cất bước, mở ra âm nhạc, một đường hướng bắc mà đi.
Cánh đồng hoang vu này mặt đất tương đối bằng thẳng, lại thêm ít ai lui tới, động vật cũng rất ít, ven đường ngược lại là tương đối trống trải.
Đây là cái gì tỏa giá?
Không giống như là trên đời này nên có đồ vật, chẳng lẽ là trong thần miếu thần vật?
Trong thần miếu có vật này hay không, ta còn thực sự nói không chính xác.
Bất quá, cái này đích xác không tính là thế giới này sản phẩm, hoặc có lẽ là đây không phải cái thời đại này sản phẩm.
Ngươi có thể đem nó lý giải thành một loại cơ quan, càng thêm tân tiến cơ quan.
Mở lấy xe dịp một đường hướng bắc, Triệu Hằng trong lòng lại là suy nghĩ, lần sau muốn chỉnh vài khung máy bay trực thăng, tốc độ đi đường còn có thể mau hơn một chút.
Nhân tâm, lúc nào cũng không biết đủ, tham lam khiến người tiến bộ.
Mặc dù lúc này chính vào mùa hạ, nhưng theo hai người một đường hướng bắc, thời tiết cũng là càng ngày càng lạnh, trên mặt đất dần dần bắt đầu xuất hiện tuyết động, xe dịp cũng không thể không tạm thời thu vào.
Chương 608, thần miếu gấp rút lên đường, cuộc sống xác thực tương đối buồn tẻ, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoang dã.
Đến đất tuyết sau đó, trung quanh càng là một mảnh trắng xóa, Triệu Hằng cùng Hải Đường Đoá Đoá đều mang tới kính râm, mặc vào thật dày trang phục mùa đông.
Đồng thời, Triệu Hằng cũng thả ra đã sớm chuẩn bị xong trượt tuyết cùng tuyết quyển.
Nói đến cũng là có ý tứ, trên thế giới này đã có trượt tuyết cùng tuyết quyển, hẳn là trước kia Diệp Khinh Mi phát minh ra.
Triệu Hằng chuẩn bị, nhưng là muốn càng thêm tiên tiến một chút trang bị.
Ngươi nếu là sợ lạnh mà nói, có thể đi trở về nghỉ ngơi, không cần thiết bồi tiếp ta gấp rút lên đường.
Không có chuyện gì, một mình ngươi gấp rút lên đường, chắc chắn rất muộn, ta giúp ngươi.
Đúng, cái kia biết ca hát cái hộp nhỏ đâu?
Lấy thêm ra tới để nó ca hát thôi.
Cho ngươi, cầm lấy đi.
Cho dù là mênh mông vô bờ băng tiên tuyết địa, Triệu Hằng cũng giống là đi ra nghỉ phép.
Gấp rút lên đường mệt mỏi, liền trực tiếp dừng lại, mở ra kinh nhạn cung môn, đi vào nghỉ ngơi thật tốt, thậm chí còn có thể ở bên trong an an ổn ổn nấu cơm ăn. buổi tối càng là trực tiếp ở bên trong nghỉ ngơi, đủ loại vật tư đầy đủ mọi thứ, tuyệt đối là tương đối thuận tiện. Cứ như vậy, bất chi bất giác liền đi tới tòa kia trong truyền thuyết Đại Tuyết Sơn dưới chân. Hải Đường đoá đoá ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, sau đó đưa ánh mắt rơi vào chỗ đỉnh núi, có chút hiếu kỳ mở miệng: thần miếu ở đâu? Ở đây thật giống như không có thứ gì a. Triệu Hằng một chút hồi ức đi, lên núi. Trên ngọn núi này cũng không có đường gì, nhưng đi lên không lâu, Triệu Hằng liền thấy một đầu quỹ đạo. Hải Đường đoá đoá có chút chấn kinh, đây là cái gì? Cũng không giống như là tự nhiên hình thành. Cái này gọi là quỹ đạo. Triệu Hằng đơn giản giải thích vài câu, hai người liền theo cái kia quỹ đạo, một đường đi lên trên leo trèo. Trong truyền thuyết, hàng năm đều sẽ có như vậy một hai ngày, thần miếu mới có thể xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Kỳ thực, đây là bởi vì thần miếu có thể thông qua quỹ đạo, từ đỉnh núi trượt xuống. Tòa thần miếu này lại có thể tồn tại mấy chục năm, chắc chắn cũng là cần nhiên liệu, mà tốt nhất nguồn năng lượng chính là năng lượng mặt trời. Theo quỹ đạo một đường hướng về phía trước, đợi đến sắp đến đỉnh núi thời điểm, cuối cùng thấy được quỹ đạo cuối thềm đá. Hải Đường đoá đoá thấy cảnh này, nhịn không được kích động trong lòng. Nàng từng nghe sư phụ của mình nói qua thần miếu, trong lời nói đối với thần miếu tràn đầy kính sợ, bây giờ rốt cuộc phải nhìn thấy thần miếu bộ mặt thật, loại tâm tình này khó mà nói nên lời. Triệu Hằng lôi kéo mặt mũi tràn đầy kích động Hải Đường đoá đoá, hai người tiếp tục dọc theo thềm đá từng bước đi lên. Tảng đá xanh lát thành thềm đá, trải qua mấy chục vạn năm phong tuyết, cũng sớm đã lộ ra tàn nát vô cùng. Khi rốt cuộc đi đến nấc thang phần cuối, đi đến tòa thần miếu kia trước mặt thời điểm, hai người đều chỉ có một loại cảm giác, đó chính là lớn. Cao lớn màu đen tường đá từ cửa miếu hai bên ra bên ngoài kéo dài, không biết dài bao nhiêu. Cửa miếu càng là có cao hơn 7 trượng, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Triệu Hằng ngược lại là còn tốt, dù sao hắn đã từng gặp qua càng cao lớn hơn kinh ngạc cung. Thần miếu đại môn ngay phía trên là một thấm bảng thật lớn, bảng hiệu bên trên có mấy cái không chọn vẹn chữ cùng chữ cái. Nhìn qua nguyên tắc Triệu Hằng, không cần nhiều đoán, liền biết phía trên là viện bảo tàng quân đội cùng với tên tiếng Anh của nó xưng. Đây chính là viện bảo tàng quân đội sao? Triệu Hằng vừa mới nói ra câu nói này, trong không khí bỗng nhiên có một đạo không mang theo bất kỳ tâm tình gì âm thanh truyền đến: làm sao ngươi biết đây là viện bảo tàng quân đội? Hải Đường đoá đoá bị bất thình lình đáp lại sợ hết hồn, vội vàng cẩn thận đề phòng. Đúng lúc này, cái kia cửa lớn đóng chặt chậm rãi mở ra một đường nhỏ, giống như là đang tại đối với hai người phát ra mời. Khổng lồ như thế môn, mở ra thời điểm vậy mà không có phát ra cái gì âm thanh, cái này khiến Hải Đường đoá đoá nhịn không được lạnh cả tim. Triệu Hằng nắm chặt tay của nàng, nhẹ nói: đừng sợ, có ta ở đây. Cảm nhận được trên tay truyền đến nhiệt độ, Hải Đường đoá đoá lập tức an tâm không ít, cả người đều chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nếu là trên thế giới thật sự có thần, cái kia bên cạnh vị này chắc chắn là. Hai người vượt qua đại môn, đi vào thần miếu, bên cạnh liền xuất hiện một cái toàn thân màu xanh biếc chim chóc, tại trước mặt hai người liễu díu, dẫn dắt đến bọn hắn một đường hướng về phía trước. Cảnh tượng bên trong có chút ra Hải Đường đoá đoá dự kiến, nàng cho là thần miếu nội bộ hẳn là vàng son lộng lẫy, lại có lẽ là điện ngọc quỳnh lâu, chim hót hoa nở. Nhưng trên thực tế, bên trong khắp nơi là tan nát vô cùng kiến trúc, hơn nữa lối kiến trúc còn rất lạ lẫm. Triệu Hằng nhìn thấy bên trong kiến trúc, ngược lại là cũng không cảm thấy bất ngờ. Trong này cũng là hậu thế hiện đại loại kia nhà cao tầng phong cách, giống như một ít khoa huyễn phim tai nạn bên trong tận thế chẳng cảnh. Hai người một đường đi về phía trước, đi tới một chỗ bảo tồn hoàn hảo bệ đá trước mặt, cái kia thanh điểu rơi vào trong bệ đá ở giữa, rơi xuống. Hải Đường đoá đoá nhìn chung quanh, có chút buồn bực: ở đây thật giống như không có thứ gì. Triệu Hằng gật gật đầu: nơi này đích xác đã không có vật sống. Liền trước mắt cái này chỉ thanh điểu, cũng chỉ bất quá là hư nghĩ đầu ảnh thôi. Cái gì hư nghĩ đầu ảnh? Nơi này chính là tiên cảnh, dù là ở đây đã không có tiên nhân, chúng ta cũng cần phải đối với hắn bảo trì tôn kính. Triệu Hằng cười ha ha: nào có cái gì tiên nhân không tiên nhân, chẳng qua là trí tuệ nhân tạo, hư nghĩ đầu ảnh. Triệu Hằng tiếng nói vừa ra, cái kia thanh điểu đống nhiên phóng lên trời, bay đến cao hơn 10 trượng giữa không trung, hóa thành điểm điểm tinh quang. Ngay sau đó, cái kia điểm điểm tinh quang lại lần nữa tụ lại, dần dần hóa thành một cái cổ bào váy dài lão giả. Lão giả kia cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, thậm chí không có hô hấp và tim đập, ngay cả mặt mũi của hắn cũng nhìn không rõ ràng. Hải Đường đoá đoá sợ hết hồn: thật sự có thần tiên. Thiên Một Đạo các đệ tử bị khổ hà cái này khổ hạnh tăng tẩy não qua, từng cái đối với cái gọi là thần miếu kính sợ đến tận xương thủy. Liên Triệu Hằng cũng không thể không ở trong lòng cảm thán một câu: cái này hình ảnh giả tưởng vậy mà làm giống như thật như thế. Đúng lúc này, cái kia lơ lửng ở giữa không trung lão giả hình ảnh cuối cùng mở miệng: các ngươi cũng là thế gian này sinh linh. Vĩ đại thần miếu nhìn chăm chú lên chúng sinh, băng tuyết bao trùm đường núi đã chứng minh quyết tâm của các ngươi. Nếu như các ngươi có bất kỳ nghi hoặc, Quang Minh hội cho các ngươi chính xác chỉ dẫn. Triệu Hằng nghe một đoạn này, nhịn không được trực tiếp mở miệng chửi bậy: được rồi, không cần giả thần giả quỷ. Một cái hình ảnh mà thôi, thật đúng là đem mình làm thần. Thần đạo mờ mờ, đại đạo không xương, bồi hồi lối rẽ, cùng chỉ sơn hạ. Các ngươi có muốn trở thành thần miếu sứ giả? Triệu Hằng mỉm cười: xem ra, ngươi cái này cái gọi là trong thần miếu sứ giả, đã đều chết sạch. Bằng không cũng sẽ không để hai chúng ta đi vào, còn muốn lừa phỉnh chúng ta làm ngươi thần miếu sứ giả. Một cái văn minh khoa học kỹ thuật trí tuệ nhân tạo mà thôi, ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành cái gì thần tiên. Đến lúc này, cái kia cái gọi là thần tiên, cũng cuối cùng không còn giả bộ nữa, ngươi người này giống như rất kỳ quái. Chương 609, lừa gạt trí tuệ nhân tạo ta là hạng người gì cũng không trọng yếu. Ngược lại là ngươi, xem như tòa này quân sự viện bảo tàng hệ thống quản lý, ngươi có phải hay không nên cho ta giới thiệu một chút cái gì? Thì như, trước đây văn minh là như thế nào hủy diệt? Thật là bạo phát trong phạm vi toàn thế giới chiến tranh hạt nhân sao? Tiên nhân hình ảnh theo thói quen tiếp tục miệng đầy hoang ngôn, đó là thần giới buộc phát một hồi đại chiến, tiên nhóm riêng phần mình sử dụng pháp bảo, đánh sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Ngưng ngưng ngừng, đừng cầm những thứ này lửa phỉnh ta. Cái kia hình ảnh trầm mặc phút chốc, sau đó nhìn về phía Hải Đường Đoá Đoá. Triệu Hằng trong lòng hơi động, tiện tay vung lên, trước mặt xuất hiện một cánh cửa đoá đoá, ngươi đi nghỉ trước một chút, ngươi cẩn thận một chút. Hải Đường Đoá Đoá nghe lời đi bảo. Sau đó, trong hư không môn hộ tiêu thất, Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng mờ kia thấy được chưa, cùng ngươi so sánh, ta mới càng giống là thần. Cái kia hư ảnh lại độ lâm vào trầm mặc, thậm chí trở nên mở đi rất nhiều, thật giống như đang tiến hành cực kỳ phức tạp tính toán. Đó là cái gì? Triệu Hằng cười ha ha, đó là thủ đoạn thần thông của ta. Bây giờ, cho ta biểu diễn một lượt cái này mấy chục vạn năm tới phát triển biến hóa. Lần này, thần miếu hư ảnh trung quy là đàng hoàng, lão giả thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu thất, trước mặt xuất hiện một cái màn hình to lớn, phía trên bắt đầu hiện ra đủ loại cảnh tượng. Đại địa bắt đầu thiêu đốt, hải dương bắt đầu thiêu đốt, bầu trời cũng bắt đầu thiêu đốt, tựa hồ trong thiên địa tất cả đều lâm vào một mảnh hỏa diễm chi chung. Đếm không hết núi lửa đang phun trào, nước biển tại bốc hơi, khắp nơi đều là tử vong động vật, còn sót lại trong nước biển, hiện lên vô số hải dương thi thể động vật. Còn sót lại trên lục địa, vô số phi cầm tẩu thú buôn tẩu kêu rên. Toàn bộ nhân gian phảng phất đều biến thành nhân gian luyện ngục. Cái này so với bất kỳ khoa huyễn mảng lớn còn muốn chân thực, bởi vì đây là thế giới này chân thực phát sinh qua lịch sử. Từ từ, đại địa bên trên cùng trong hải dương động vật chết vô số, chỉ lưu lại cực ít một bộ phận miễn cưỡng sống sót. Cũng không biết qua bao lâu, khô khốc đại địa bên trên nên đón một hồi cam lâm, nước mưa đem trong không khí lơ lửng màu đen bụi trần mang rơi xuống mặt đất, bầu trời mờ mờ bắt đầu xuất hiện dương quang, không khí trở nên tươi mát, đại địa biến phải thoải mái, sinh vật một lần nữa đổi thành sức sống. Theo nước mưa càng ngày càng nhiều, hồng thủy bắt đầu phiếm lạm, đem mặt đất tất cả thối rữa, ô trọng, toàn bộ cuốn đi, lại hoặc là dài chôn dưới mặt đất. Sau đó là liên tiếp không ngừng tuyết lớn tựa hồ vẫn luôn đang phía dưới, không biết xuống bao nhiêu năm, cho tới khi tất cả đại địa đều bao trùm, giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Đầu truyền tinh di, thương hải tăng điển, vô số năm qua đi, trên phiến đại địa này chẳng biết lúc nào lại xuất hiện nhân loại. Nhưng những người này giống hồ quên đi văn minh vết tích, chỉ còn lại ăn lông ở lỗ bản năng. Sau đó, một cái hai mắt che vải đen mù lòa, từ phía bắc cánh đồng tuyết đi ra, bắt đầu hướng nhân loại truyền bá văn minh hẳn giống. Hắn dạy cho mọi người đánh lửa, dạy cho mọi người xây dựng phòng ốc, đi săn động vật, trồng trọt nuôi dưỡng, dạy cho mọi người thắt nút dây để ghi nhớ ký sự. Nhân loại bắt đầu thân thiết đem cái kia miếng vải đen che mắt mù lòa xưng là sứ giả của thần. Tại sứ giả dưới sự trợ giúp, tân sinh nhân loại rất nhanh vượt qua nguyên thủy văn minh, bắt đầu hướng về phong kiến văn minh phát triển. Nhưng mà, sau đó phát triển, xã hội lâm vào một loại nào đó đình trệ. Giống như kéo dài gần ngàn năm Ngụy quốc, trình độ khoa học kỹ thuật vậy mà không có một tơ một hào tiến bộ, như cũ duy trì lấy ngàn năm trước bộ dáng. Thẳng đến 30 năm trước, một cái tiểu nữ hài mang theo một cái mù lòa đã xuất thần miếu, hết thảy mới xảy ra thay đổi. Kéo dài gần ngàn năm Ngụy quốc, rất nhanh bị cấp tốc cường đại lên Khánh quốc đánh sụp đổ, bị Bắc Tề chiếm hoàng vị. Xem xong đây hết thảy, Triệu Hằng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm xúc. Chứng kiến lịch sử thương hải tam điển, chứng kiến văn minh hủy diệt chủng sinh, chứng kiến mấy chục vạn năm to lớn biến hóa, Triệu Hằng phảng phất đã trải qua một hồi thời gian dài dằng dặc lữ hành. Người cũng thấy đấy, làm con người văn minh phát triển đến nhất định giai đoạn, liền sẽ tiến vào bản thân hủy diệt quy hướng. Cho nên, xem như thần miếu thủ hộ giả, ta không thể ngồi xem đây hết thảy lần nữa phát sinh. Triệu Hằng đống nhiên cười, cho nên, ngươi lấy tiêu chuẩn của mình đi bình phán, đi khống chế phát triển văn minh phương hướng. Cũng không phải chính ta tiêu chuẩn, thần miếu có chính mình quy tắc làm việc, chúng ta xưng là thần miếu bốn định luật. Đệ nhất định luật, thần miếu không thể thương tổn nhân loại, cũng không thể đối với nhân loại bị thương tổn làm như không thấy. Định luật thứ hai, thần miếu cần phải phục tùng người mệnh lệnh, nhưng không thể vi phạm đệ nhất định luật. Đệ tam định luật, thần miếu hẳn là bảo hộ an toàn của mình, nhưng không thể vi phạm đệ nhất định luật thứ hai. Thứ không định luật, thần miếu nhất thiết phải lấy nhân loại chỉnh thể lợi ích làm đầu. Đây là khác ba đại định luật cơ sở. Trước mặt ba đại định luật cùng người máy ba đại định luật rất tương tự, nhưng một đầu cuối cùng thứ không định luật liền cho người có chút suy nghĩ kỳ càng. Nhân loại chỉnh thể lợi ích, cái này làm như thế nào đi bình phán? Trước kia Diệp Khinh Mi chết, cũng không chỉ là nàng muốn để sướng người nào người bình đẳng, cũng không chỉ là nàng cho hoàng thất mang đi uy hiếp, mà là bởi vì nàng không tuân theo tòa thần miếu này thứ không định luật. Bởi vì Diệp Khinh Mi muốn phát triển công nghiệp văn minh, muốn lôi kéo thế giới này tiến bộ khoa học kỹ thuật, muốn thiên hạ bách tính đều ăn no bụng mà ấm. Cứ như vậy, tại trong thần miếu phán định, chính là tăng nhanh nhân loại tiến vào công nghiệp văn minh, thậm chí hạch thời đại bước chân. Cho nên, trước kia thần miếu phái ra sứ giả, cùng Khánh đế hợp tác, đem Ngũ Trúc dẫn đi, cho kinh đô tất cả mọi người giết Diệp Khinh Mi cơ hội. Hơn nữa, một lần kia thần miếu còn cho Ngũ Trúc tới một lần ký ức thanh trừ. Chỉ là, trong thần miếu trí tuệ nhân tạo cũng không nghĩ đến, Ngũ Trúc đã tiến hóa ra tình cảm của nhân loại, trở nên sẽ khóc sẽ cười, sẽ sinh ra cửu hận, sẽ muốn thủ hộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ngũ Trúc so với trong thần miếu cái này trí tuệ nhân tạo, đã đi lên cao hơn một cái cấp độ. Cho nên, Phạm Nhàn một cái có người hiện đại tư duy người, ở chung được mười mấy năm, cũng không có phát hiện Ngũ Trúc lại là người máy. Triệu Hằng đứng dậy, nhìn chung quanh, mở miệng lần nữa nói, ngươi cũng bị vây ở chỗ này mấy chục năm, ngươi muốn rời đi sao? Bên trong hư không lần nữa hiện lên đạo kia cổ bảo váy dài hư ảnh, ngươi có thể mang ta rời đi. Câu nói này một chỗ, Triệu Hằng liền biết, cái này trí tuệ nhân tạo cũng không đơn thuần, bởi vì nó sinh ra dục vọng, muốn rời khỏi nơi này dục vọng. Loại dục vọng này thậm chí chiến thắng chức trách của nó, chiến thắng nó cái gọi là thủ hộ ở đây, thủ hộ nhân loại chỉ trích. Triệu Hằng trên mặt bất động thanh sắc, mừng thầm trong lòng, có dục vọng liền tốt. Cái này trí tuệ nhân tạo thế nhưng là rất hữu dụng, nó có thể giám thị trên thế giới nhân loại tu hành, hơn nữa căn cứ vào những cái kia công pháp tu hành, kết hợp cấu tạo của thân thể con người, không ngừng chỉnh lý tổng kết, uy nạp ra mấy loại tu hành phương hướng. Tỷ như, Khổ Hà tu luyện Thiên Một Đạo công pháp, Khánh Đế tu luyện Bá Đạo chân khí, Tứ Cô kiếm trước kia học tập kiếm pháp, cũng là xuất từ thần miếu. Mặc dù những này công pháp cũng không có dính đến tinh thần cùng ý cảnh phương diện, nhưng tuyệt đối là hoàn mỹ nhất công pháp cơ bản. Cũng tỷ như thần miếu kiếm pháp, cũng là căn cứ vào nhân thể công học, đơn giản nhất, trực tiếp, hữu hiệu kiếm pháp. Ngũ Trúc cái người máy này, sở dĩ có thể cùng tứ đại tông sư ngang hàng, dựa vào là không chỉ là cường hãn người máy cơ thể, còn có kinh khủng năng lực học tập, cùng với đủ loại trực chỉ bản chất chiêu số. Có cái thành ngữ gọi là kỹ tiến hồ đạo. Khi kỹ xảo đạt đến đỉnh phong, cũng liền cách đạo không có bao xa. Triệu Hằng kinh nhạn cung bên trong chiến thần điện 49 bản vẽ, chính là đạo miêu tả. Nếu là có cái này trí tuệ nhân tạo, có lẽ có thể cho Triệu Hằng về sau nghiên cứu sáng tạo công pháp, cung cấp càng nhiều mạch suy nghĩ. Chương 610, trí tuệ nhân tạo Triệu Hằng lần này tới đến cái này viện bảo tàng quân đội, một là vì xem nơi này có không có tân tiến hơn khoa học kỹ thuật vũ khí, hai chính là vì cái này trí tuệ nhân tạo. Nếu là có một cái trí tuệ nhân tạo làm phụ trợ, vô luận là xuyên qua đến thế giới nào, đều biết đưa đến rất thuận tiện tác dụng. Cho nên, khi nghe đến trí tuệ nhân tạo tra hỏi, Triệu Hằng trong lòng cũng là vui mừng, như vậy cũng tốt lựa gạt ngươi cũng thấy đấy, ta liền người sống sờ sờ cũng có thể lấy đi, huống chi ngươi một cái trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần tìm được ngươi máy chủ chỗ, ta đem nên mang đi linh bộ kiện đều mang đi, vẫn là rất nhẹ nhõm. Thậm chí, nơi này năng lượng mặt trời phát điện hệ thống, toàn bộ viện bảo tàng hệ thống động lực, ta đều có thể mang đi. Ta nắm trong tay không gian kỹ thuật, có thể so sánh ngươi cái này cao cấp nhiều. Trí tuệ nhân tạo lão giả trầm mặc không nói, đều rơi vào trầm tư, hoặc giả thuyết là phức tạp tính toán. Qua một hồi lâu, trí tuệ nhân tạo mới mở miệng lần nữa, ta có thể đi theo ngươi. Đúng lúc này, Triệu Hằng hệ thống truyền đến nhắc nhở phát hiện cấp thấp trí tuệ nhân tạo có thể quét hình dung hợp, trở thành hệ thống con. Quét hình dung hợp phương pháp, thúc chủ bản thân khoảng cách trí tuệ nhân tạo máy chủ 1 mét bên trong. Triệu Hằng trong lòng hơi động, trên mặt bất động thanh sắc, mang ta đi người máy chủ. Xin mời đi theo ta. Ở chỗ này nhà bảo tàng chính giữa hậu phương, có một tòa bảo tồn tương đối hoàn hảo kiến trúc, lúc này đại môn đang từ từ mở ra. Triệu Hằng thả ra tinh thần lực cảm giác một chút, cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường cùng nguy hiểm, mới nhanh chân đi vào. Tâm phòng bị người không thể không, dù là đối phương chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo, cũng muốn chú ý cẩn thận. Sinh ra tư tưởng cùng dục vọng trí tuệ nhân tạo, đã không thể lại đơn thuần xem như một cái máy móc đi đối đãi. Đi vào tòa kia kiến trúc, bên trong không gian cực lớn, ngoại vi là đủ loại đủ kiểu vũ khí triển lãm hội. Từ cũ kỹ súng kiếp, súng mồi lửa, đến hậu thế đệ nhị thế chiến đủ loại bốn ca sần súng trường bán tự động, nặng nhẹ súng máy, pháo cối, xe bọc thép, lại đến hậu thế đang tại phục dịch đủ loại súng trường tấn công, súng bắn tỉa, đơn binh đạn đạo, súng phóng tên lửa các loại, cái gì cần có đều có. Triệu Hằng cũng không cách nào tưởng tượng, trước kia nhân loại là thế nào đem những vũ khí này giữ mấy chục năm, như cũng giống như là mới. Triệu Hằng cũng không có gấp gáp vận dụng những vũ khí này, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Từng có những vũ khí này triển lãm khu, để cho Triệu Hằng hơi nghi hoặc một chút chính là, nơi này vũ khí vậy mà không có siêu việt Triệu Hằng hậu thế cái thời đại kia khoa huyễn vũ khí. Cái này trí tuệ nhân tạo đều làm ra tới, theo lý thuyết, cũng phải có tân tiến hơn vũ khí mới hợp lý, tỉ như gột súng trường, lạc ủn, pháo điện tử, năng lượng pháo các loại. Mang loại nghi vấn này, Triệu Hằng cũng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm, ở đây tân tiến nhất vũ khí cũng chỉ có những thứ này sao? Trí tuệ nhân tạo lần nữa đưa ra đáp lại vốn là có rất nhiều, đều ở vòng ngoài bị phá hư trong kiến trúc, đã đều hư hại. Nơi này những thứ này tương đối nguyên thủy vũ khí, sử dụng cường độ cao hơn bảo tồn kỹ thuật, hơn nữa tới gần khoang ngủ đồng khu vực, phòng ngự cấp bậc cao nhất mới có thể bảo tồn lại. Triệu Hằng cảm thấy thất vọng, còn tưởng rằng có thể làm đến một chút tân tiến hơn vũ khí, lại không nghĩ rằng có thể bắt được, cũng chính là bạ dẹn cái kia một cấp bậc vũ khí. Xuyên qua vũ khí triển lãm khu, lại vượt qua hai đạo lối thoát hiểm, tiến vào chỗ này quân sự viện bảo tàng tận cùng bên trong nhất, Triệu Hằng lúc này mới có loại khoa huyễn cảm giác. Không gian bên trong, đối với phía ngoài triển lãm sảnh tới nói cũng không tính quá lớn, lại chia làm mấy cái khu vực. Có giám sát toàn bộ viện bảo tàng giám sát khu, có nhân viên khu sinh hoạt, khu làm việc, còn có một cái nhà ăn khu vực, thậm chí còn có một bộ hoàn chỉnh thực phẩm thiết bị sản xuất, dựa vào năng lượng mặt trời, thiết lập có nhà ấm, bồi dưỡng trồng trọt một chút lương thực rau quả, trực tiếp sinh sản thành đồ ăn. Trí tuệ nhân tạo còn một đường cho Triệu Hằng giới thiệu 30 năm trước rời đi cái kia Diệp Khinh Mi, là trong cái cuối cùng từ khoang ngủ đông tỉnh lại người tiền sử loại. Còn lại thần miếu sứ giả, chỉ còn dư một chút mô phỏng sinh vật người máy. Những cái kia mô phỏng sinh vật người máy bị phái đi ra, truy sát Diệp Khinh Mi, cũng không có trở về. Bởi vì không có ai giữ gìn, trong thần miếu số đông thiết bị đều ở vào trạng thái ngừng máy, chỉ có thể duy trì năng lực kém nhất nguyên mô thức. Đi vào tận cùng bên trong nhất, là ngủ đông phòng, bên trong mấy chục cái khoang ngủ đông, đã đều rỗng. Còn có mấy chục cái chỗ trống, hẳn là cho mô phỏng sinh vật người máy bổ sung năng lượng chỗ. Triệu Hằng cũng không có quản những thứ này, đi thẳng tới khu vực hải tâm, cũng chính là cái này quản lý hình trí tuệ nhân tạo máy chủ vị trí. Triệu Hằng vừa tiến vào cái kia máy chủ 1 mét phạm vi bên trong, hệ thống liền truyền đến nhắc nhở phát hiện cấp thấp trí tuệ nhân tạo, phải chăng hấp thu dung hợp. Triệu Hằng không chút do dự, trong lòng đồng ý là. Ngay sau đó, trong hư không lơ lửng cái kia trí tuệ nhân tạo lão giả hư ảnh, đột nhiên một hồi run rẩy, phát ra một hồi tiếng cảnh báo cảnh cáo. Phát hiện không biết xâm lấn. Cảnh cáo. Phát hiện không biết bảo. Trong hư không lão giả hư ảnh chỉ tới kịp nói một cái ngươi, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đã hấp thu dung hợp cấp thấp trí tuệ nhân tạo, đã thu hoạch trước mắt viện bảo tàng quân đội quyền hạn tối cao. Trước mắt máy chủ thiết bị có thể hấp thu cải tạo thành bên ngoài màn hình, phải chăng cải tạo. Triệu Hằng trong lòng hơi động, lập tức hiểu rồi cái tin tức này là có ý gì. Nói trắng ra là, cái này trí tuệ nhân tạo đã trở thành Triệu Hằng xuyên qua hệ thống con, một cái phụ trợ chương trình. Trước mắt máy chủ có thể bị hệ thống hấp thu cải tạo thành một cái thiết bị bên ngoài, có thể kết nối bên ngoài một chút máy tính điện thoại các loại, tiếp tục phân hóa ra cái này trí tuệ nhân tạo hệ thống con, đồng thời cũng tương đương với một cái bên ngoài màn hình. Bắt đầu cải tạo. Trước mặt khổng lồ máy chủ thiết bị đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau đó Triệu Hằng trước mặt xuất hiện đủ loại tuyển hạng đồng hồ, vòng tay, giới chỉ, ngọc bội, mặt dây chuyền, u bàn, sổ ghi chép. Giới chỉ. Triệu Hằng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên ngón tay đã xuất hiện một cái màu bạc trắng giới chỉ. Nhắc nhở, nguyên trí tuệ nhân tạo ý thức đã xóa đi, phải trang diễn sinh tân sinh trí tuệ nhân tạo ý thức. Túc chủ có thể tự động lựa chọn trí tuệ nhân tạo giả lập hình tượng. Xóa đi sao? Như vậy cũng tốt, cái kia trí tuệ nhân tạo đã sinh ra dục vọng, hơn nữa quy tắc làm việc cũng không phải quá hữu hảo. Tự động lựa chọn hình tượng, Triệu Hằng trước tiên nghĩ tới liên quan tới nào đó thuốc trừ sâu trò chơi cờ gờ màn hình, Thái Văn Cơ, A Kỳ, lại hoặc là trong anime. Tâm niệm khẽ động, trong hư không hiện ra một cái khoảng 30 cm, một đầu tóc lục, mặc vàng lục váy nhỏ mắt to tiểu La Lệ, chính là nào đó thuốc trừ sâu Thái Văn Cơ hình tượng. Về sau liền gọi ngươi tiểu Thái a. Là, chủ nhân. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Trước mắt đều có cái nào công năng? Chứa đựng phương diện nào tư liệu? Trong viện bảo tàng tất cả vũ khí trang bị, ở đây đều có tương ứng giới thiệu tư liệu, nghiên cứu phát minh quá trình, bối cảnh cố sự, phương pháp sử dụng các loại. Mặt khác, còn có thế giới hiện tại phóng xạ năng lượng phương pháp tu luyện tập hợp. Cái này trí tuệ nhân tạo dù sao cũng là thuộc về tòa này viện bảo tàng quân đội, công năng chính cũng là vì tòa này viện bảo tàng quân đội phục vụ, cũng không có chứa đựng quá nhiều tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật tân tiến tư liệu. Dù sao, một tòa quân sự viện bảo tàng trí tuệ nhân tạo cũng không khả năng đem cả nhân loại phương diện tài liệu khoa học kỹ thuật đều thu nạp vào. Bất quá, cái này cũng đầy đủ. Triệu Hằng tâm niệm khẽ động, trí tuệ nhân tạo đi qua mấy chục vạn năm tổng kết ra được mấy loại phương pháp tu luyện, đã toàn bộ bày ra. Có đủ loại vũ khí lạnh kỹ xảo sử dụng, có phóng xạ phương pháp tu luyện chân khí, Khánh Đế tu luyện bá đạo chân khí, Khổ Hà Thiên một đạo pháp, Tứ Cô kiếm pháp, Diệp Lưu Vân tán thủ, đều có thu nhận.